Sự kiện này liên quan tới Tinh La Môn, có lời đồn, Tinh La Môn đã cấu kết với ma nhân. Nguyên nhân là sau khi thiên đường cảnh mở ra chưa tới 5 ngày, bên cạnh đám người tinh thập nhất bị sát hại tàn nhẫn, còn có 5 thi thể không biết thân phận, có người nhận ra 5 thi thể kia chính là những kẻ có thù không đội trời chung với tu luyện giả, ma nhân. Theo hiện trường phát sinh dấu vết đánh nhau ấy mà xét, hẳn là Tinh La Môn lúc ấy đã hợp sức với ma nhân để đối phó kẻ địch, nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến mọi người nghi ngờ Tinh La Môn cấu kết với ma nhân. Nguyên nhân thực sự là, lúc ấy có một tán tu cũng đi vào thiên đường cảnh, sau đó người này khế ước được một con yêu thú kia đã nói rằng trước khi bị khế ước, nó đã chứng kiến đám người Tinh La Môn và ma nhân đi cùng nhau, hơn nữa còn sát hại người của Tiêu Gia Môn. Chỉ là sao bọn chúng lại chết, bị ai giết chết thì con yêu thú kia không nhìn thấy. Bởi vì lúc ấy nó đã bị một sức mạnh rất cường đại làm cho sợ hãi. Tin tức này làm dư luận nổ tung. Một môn phái lớn như vậy lại đi cấu kết với ma nhân, còn có gì khủng khiếp hơn? Trong lúc nhất thời, những môn phái thế lực khác, kể cả phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành tạm thời bỏ qua thành kiến, cùng liên hợp lại đến đòi Tinh La Môn một lời giải thích. Rốt cục thì cũng ép được môn chủ Tinh La Môn Thân Đồ Đao ra mặt, Thân Đồ Đao giải thích Tinh La Môn tuyệt đối không hề liên quan tới ma nhân, tất cả đều là do tu luyện giả kia hãm hại. Thế nhưng người kia chính là một tán tu, sau lưng không hề có chỗ dựa nào, xưa nay không có thủ cũng chẳng có oán với Tinh La Môn, sao đột nhiên đã rảnh rỗi mà đi hãm hại Tinh La Môn thế? Càng nghĩ càng không thấy hợp lý. Nhưng cũng không lâu lắm, một trưởng lão của Tinh La Môn liền ra mặt giải thích, đại khái là tán tu kia đã từng phát sinh xung đột với mấy đệ tử của nọ, về sau trong lòng sinh ra oán hận mới hãm hại Tinh La Môn, thậm chí còn có cả nhân chứng. Mới đầu cũng có người tin tưởng, bởi vì điều tra sâu thêm một chút, tu luyện giả kia xác thực đã có ân oán với đệ tử của Tinh La Môn, nhưng cũng không lâu lắm, lời nói dối này chưa phá đã tự vỡ. Đối với người ra mặt bôi đen Tinh La Môn, làm sao Thân Đồ Đao có thể buông tha cho đối phương được, vì vậy phái người đuổi giết hắn, cũng may mà, yêu thú của tu luyện giả kia có bản lĩnh che giấu hơi thở, cho nên tìm mãi đuổi mãi mà không bắt được, sau đó tu luyện giả kia bị ép tới đường cùng, liền chạy tới Thanh Thành, lập một lời thề tàn nhẫn nhất ngay trước mặt mọi người, rồi tiếp tục bỏ chạy. Lời thề tàn nhẫn kia vừa được lập, mấy người vốn bán tín bán nghi rốt cục cũng tin tưởng hắn, với sự dẫn đầu của phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm, ép Thân Đồ Đao phải thề, nếu như Tinh La Môn thực sự không liên quan đến ma nhân, vậy thì hãy thề độc đi. Đương nhiên Thân Đồ Đao không thể nào thề độc, vì vậy Tinh La Môn bị định tội cấu kết với ma nhân. Cấu kết với ma nhân chính là phản bội loài người, cho dù là một kẻ nổi tiếng giảo hoạt như Thân Đồ Đao cũng không thể ngờ sự tình sẽ phát triển tới bước này. Cuối cùng, mấy môn phái quyết định liên hợp lại để lên án Tinh La Môn công khai. Trong nửa tháng ngắn ngủn, tình thế đã thay đổi cực lớn, hiện tại, mấy thế lực đang thương lượng làm sao để đối phó với Tinh La Môn, cũng vì Thân Đồ Đao đã là một cường giả hoàng cảnh, cho nên Lạc Thành Nguyên và Thang Phàm mắt phải ra mặt, Thang Phàm vừa đi, chuyện của Lăng Tiêu và Chu Bằng tạm thời gác lại. Những tin tức này đều là nhờ Du Tiểu Mặc nghe được từ chỗ Dương Nhất. Lúc trước, Du Tiểu Mặc thấy Thang Phàm cứ lần lượt không chịu thả Lăng Tiêu và Chu Bằng ra, đã hiểu sự tình có biến rồi. Về sau hắn lại nghe ngóng khắp nơi về vị trí của Tử Lao, thời gian không phụ lòng người, rốt cục hắn cũng tìm được. Tử Lao của phái Thiên Tâm có lịch sử rất lâu đời, nó nằm ở phía sau dãy núi Thiên Tâm, sâu trong rừng Vạn Ác, nhưng nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt, hoàn toàn do đội hộ vệ giáp bạc có tu vi tinh cảnh trở lên canh phòng. Hơn nữa ngoài rừng Vạn Ác còn có một tầng kết giới, chỉ cần vừa chạm vào, đội hộ vệ giáp bạc sẽ lập tức phát hiện. Sở dĩ Tử Lao được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, là vì bên trong giam giữ rất nhiều ác đồ từ nhiều năm trước tới nay, có rất nhiều phản đồ đã phản bội phái Thiên Tâm, cũng có rất nhiều kẻ nằm vùng trong phái Thiên Tâm, còn có cả những kẻ độc ác khét tiếng. Đến bây giờ, số người trong Tử Lao đã đạt tới một con số khổng lồ, cho nên mới cần nhiều hộ vệ canh phòng tới vậy, nhưng không chỉ có thế, mà còn có một vài trưởng lão đã thành danh lâu năm của phái Thiên Tâm. Lúc này, trong rừng sâu tối tăm vô tận, nơi ánh lửa lập lòe, không ngừng có những tiếng than khóc. Đó là những tiếng kêu gào đau đớn tới xé tim xé phổi, theo từng tiếng gậy đập vào da thịt vang lên, tiếng kêu gào thống khổ càng ngày càng lớn, chỉ là thời gian càng trôi đi, lại dần dần trở nên chết lặng. Đây là hiện trạng của Tử Lao, một thế giới nằm sâu trong rừng Vạn Ác, đồng thời cũng là một thế giới như sự hiện thân của địa ngục. Chỉ cần ngồi một ngày trong Tử Lao, mặc kệ kẻ nào cũng như mất một lớp da, chắc dù người đó có là bạn bè thân thiết nhất thì lúc này người cũng không thể nhận ra nổi. Đông đâu đó vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi vào từ cửa Tử Lao. Dưới ánh lửa lập lòe, một mùi máu tươi khiến người ta phải bàng hoàng cùng mùi thối âm u ướt át xộc thẳng vào chóp mũi. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng người vừa tới lại bình tĩnh như không có chuyện gì, chậm rãi đi xuống cầu thang, bên chân có một dòng sông máu thật nhỏ đang từ từ trôi. Ở biên giới của dòng sông máu kia là một đống thi cốt chồng chất như núi, những hài cốt này dường như vẫn còn khá tươi mới, bên trên xương cốt vẫn còn giữ lại một chút thịt, có 10 có trăm, chồng chất một chỗ, nếu không phải tử lao nằm sâu dưới đất, ánh sáng không đủ mà khoảng cách tầm mắt cũng có hạn, hẳn là chỉ liếc qua một cái cũng hù chết bất cứ ai. Nhưng mà, người nọ như thể không hề thấy đống thi cốt bên chân, rốt cục cũng đi tới phía cuối của dòng sông. Phóng tầm mắt nhìn tới là từng tòa lao tù màu đỏ sậm, những song sắt rào trên lao tù phảng phất như vừa bị nung nóng, mỗi một thanh đều nóng bỏng tới mức xé nát huyết nhục ngay khi mới chạm vào. Trong lao tù có mấy người nhìn thấy nam nhân đi qua trước mặt họ, một ông già mang vẻ mặt nhăn nhó đột nhiên vọt tới, bàn tay già nua nắm chặt lấy song sắt như không sợ đau nhức, trong miệng phát ra tiếng gào thê lương đến cực điểm, thang trấn, tên ác ma, một ngày nào đó ngươi và thang phàm nhất định sẽ chết không yên lành. Ha ha, nam nhân phát ra một tiếng cười khẽ, dừng lại trước lao tù của ông ta, quay người nhìn, dáng cười vừa sung sướng lại cất giấu sự khoái trá, lao giả, ngươi nên xem lại mình còn có mạng để sống thêm mấy ngày nữa, không lâu sau sẽ đến lượt ngươi. Nói xong gã không để ý tới ông già kia nữa, tiếp tục đi vào bên trong. Sau một phút đồng hồ, gã cũng đi tới tận cùng của lao tù. Những lao tù ở cuối khác toàn hoàn, đây là những gian lao tù không có song sắt nóng bỏng, từ đầu tới cuối chỉ được làm bằng một loại tinh thạch màu đen, tuy nhìn như không có vấn đề, nhưng loại tinh thạch màu đen này tỏa ra một loại năng lượng áp chế tu luyện giả, ở chỗ này, họ sẽ lập tức biến thành phế vật không hề có chút vũ lực nào. Nam nhân đi qua, ngừng lại trước hai gian lao tù cuối cùng, quay người nhìn vào góc tối ở gian lao tù bên phải, nơi đó có một bóng dáng như thể kết hợp với bóng tối. Nam nhân dừng ở đó một lúc, đột nhiên cười nói, Lâm Sư Điệt, bị giam cầm nửa tháng, cảm giác thế nào? Chủ nhân của bóng dáng kêu bước ra khỏi bóng tối, đương nhiên đó là Lăng Tiêu mà Du Tiểu Mặc đã không gặp được nửa tháng, tuy bị nhốt ở đây, nhưng chẳng thể tìm nổi chút chật vật vào trên người y, vẫn là quý công tử phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn nho nhã ấy, chỉ thấy ý giả vờ suy tư một lát, sau đó mới gật đầu, cười nói, cũng tạm tạm. Nam nhân chỉ coi như y đang mạnh miệng, thích thú nói, Lâm Thiếu, tư chất của ngươi rất xuất sắc, cũng là một người thừa kế không tệ, chỉ tiếc là đại ca của ta không cần một tên đồ đệ không biết nghe lời, hẳn là ngươi cũng biết tử lao là chỗ nào, đã vào đây rồi, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Lăng Tiêu nói, ta đúng là không ngờ, phái Thiên Tâm biểu hiện như một danh môn chính phái, vậy mà sau lưng lại làm những chuyện như thế này, chẳng lẽ các ngươi không sợ sẽ bị lộ ra ngoài, sẽ lập tức hủy loại cơ nghiệp và danh vọng của phái Thiên Tâm chỉ trong chốc lát sao? Nam nhân cười ha ha, việc ấy thì ngươi cứ yên tâm đi, từ khi tử lao được xây cho tới giờ, từ xưa tới nay chưa có kẻ nào chạy thoát được. Lăng Tiêu đáp, khoác lác cũng đừng quá mạnh miệng. Nam nhân nói, có phải khoác lác hay không thì ta tin ngươi sẽ tự hiểu, thôi, cùng Chu sư đệ của ngươi hưởng thụ nốt quãng thời gian ít ỏi đi. Nói xong gã bỏ đi, bóng lưng rất nhanh đã khuất trong bóng tối. Lao tù màu đen lại trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó, trong bóng tối, đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng dậm chân khẽ khẽ. Ở lao tù đối diện, âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng của Chu Bằng vang lên, đại sư huynh, là đệ có lỗi với huynh, nếu không phải do đệ quá ngu ngốc, cũng không liên lụy tới huynh bị nhốt vào tử lao này. Giọng nói vẫn mang theo ý cười của Lăng Tiêu truyền sang, Chu sư đệ, ta đã nói rồi, chuyện này không phải là lỗi của ngươi, thang phàm đã sớm bất mãn với ta, ngươi lại là người thân thiết nhất với ta, lão sẽ xuống tay với ngươi cũng là chuyện trong dự liệu, nói đến đây, thực ra là ta đã làm phiền hà tới ngươi, ngươi cũng đừng tự trách nữa, nếu có nghĩ thì hãy nghĩ làm sao để thoát khỏi nơi này ấy. Đại sư huynh không cần an ủi đệ nữa, trong lòng đệ đã rõ. Chu Bằng lắc đầu. Hắn cho rằng những lời này của đại sư huynh cũng chỉ vì khiến cho hắn đừng tự trách nữa. Lăng Tiêu cười mắng, ai an ủi ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận lời ta sao? Chu Bằng bị nghẹn một chút, ấp úng mãi cũng không giải thích được. Lăng Tiêu lại nói, Chu sư đệ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ra ta không còn là đại sư huynh mà ngươi đã quen biết lúc trước, ngươi có hối hận đã làm việc cho ta trong khoảng thời gian này không? Rốt cục thì cũng nói đến đấy rồi. Chu Bằng lập tức ngơ ngác, sau một hồi im lặng, hắn lại quyết đoán lắc đầu. Không hề. Lăng Tiêu hỏi, vì sao? Chu Bằng do dự một lát, thực ra, đệ vẫn cảm thấy huynh bây giờ có tình người hơn, trước kia dù huynh đối xử với ai cũng tốt, nhưng trong lòng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nói thẳng ra là không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng bản thân, huynh cũng chưa từng tin tưởng đệ, nói thật, trước kia trong lòng đệ cũng có chút không thoải mái, bởi vì huynh luôn dùng một kiểu giọng như ra lệnh và đương nhiên để sai bảo đệ làm việc cho huynh, nhưng bây giờ đệ cảm thấy huynh đã thay đổi nhiều lắm, sáng sủa hơn trước kia rất nhiều. Cũng nói cho đệ biết nhiều chuyện, còn giúp đệ lên cấp. Tuy bốn phía đều rất tối, nhưng Lăng Tiêu lại thấy rõ ràng sự ngại ngùng và lo lắng trên mặt hắn, chỉ là nghe tới câu có tình người kia khiến cho y bật cười thật lớn, lần đầu tiên y nghe thấy người khác nói y có tình người, lại còn sáng sủa, thiếu chút nữa đã cười tới chết. Chỉ là, Lăng Tiêu cũng không ngờ Chu Bằng lại thấy rõ như vậy, trong lòng cũng giấu rất nhiều tâm tư mà cho tới bây giờ mới nói ra, thật đúng là chịu đựng giỏi, nếu như Chu sư đệ đã tin tưởng ta như thế, vậy thì ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn. Vừa dứt lời, gian lao tù bên cạnh Lăng Tiêu đột nhiên vang lên một giọng nói giàn ua. Hai vị tiểu huynh đệ, có hứng thú làm một vụ giao dịch với Lao Phu không? Chương 191, Bí mật và đá chuyên âm. Thang Trấn là em ruột của Thang Phàm, hai người chỉ hơn kém nhau có 5 tuổi, lúc còn trẻ, có thể nói cả hai đều là thiên tài kiệt xuất nhất phái Thiên Tâm, cũng được Ngọc Trưởng Môn lúc tại vị rất coi trọng, còn tự dẫn dắt bồi dưỡng. Khi đó rất nhiều người đều đang suy đoán Trưởng Môn sẽ chuyển vị trí lại cho ai, bởi vì hai người đều là đệ tử nổi bật, cho nên mỗi ngày đều sẽ có một chủ đề kiểu như đến cùng thì Thang Phàm và Thang Trấn ai lợi hại hơn, thậm chí còn có người đoán, hai huynh đệ họ sẽ vì ngôi vị Trưởng Môn mà phản bội nhau. Nhưng kết quả lúc này cũng vượt xa dự liệu, bởi vì Ngọc Trưởng Môn đã xảy ra chuyện. Ngọc Trưởng Môn là cường giả tiên cảnh 7 sao đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa là có thể vượt khỏi rào chắn, tiến vào cảnh giới của cường giả hoàng cảnh. Thế nhưng ngay tại lúc đi ra ngoài làm việc, Ngọc Trưởng Môn và các đệ tử trưởng lão khác đã bị ma nhân đánh lén, cuối cùng bỏ mình. Việc tổn nhất một cường giả tiên cảnh 7 sao đỉnh phong hơn nữa còn là Trưởng Môn là một đả kích cực lớn đối với phái Thiên Tâm, cũng may mà nội tình của phái Thiên Tâm rất vững chắc. Lúc này mới không bị các thế lực khác thừa dịp mà lợi dụng, bởi vì quá gấp gáp, cho nên một vị đại trưởng lao vốn vẫn trông coi phái Thiên Tâm đành phải ra mặt, lao dùng sức mạnh của một người, dẹp lui hết đám người chạy tới khiêu khích. Cũng vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, mà phái Thiên Tâm cũng không thể một ngày không có trưởng môn được. Sau đó do vị đại trưởng lão kia làm chủ, chuẩn bị lập một trưởng môn khác, người đề cử chính là Thang Phàm và Thang Trấn. Xét thấy tính cách của họ tốt, thiên phú lại là trăm năm có một, chịu khó tu luyện. Đúng là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị trưởng môn, nhưng khi thời điểm xuất hiện cả hai người sang giá, tranh cãi sẽ nổi lên, cũng chỉ có thể so tài. Chỉ là một ngày trước khi so tài, Thang Trấn tự nguyện rút lui, nhường chức trưởng môn cho anh trai mình, hơn nữa còn tự nguyện đi canh giữ tử lao của phái Thiên Tâm, không ai biết nguyên nhân gì khiến gã lại tự động rút lui như vậy, chỉ biết từ sau ngày đó, Thang Phàm ngồi yên ổn trên chức vị trưởng môn mấy trăm năm. Những chuyện này không phải là bí mật gì, bởi vì mấy trăm năm trước, những vị tiền bối cùng thời với Thang Phàm đều biết, Dương Nhất chỉ cần tốn công nghe ngóng một chút là hiểu được đại khái rồi. Một người có thể vì anh trai mà hy sinh tiền đồ của mình, chắc tìm khắp toàn bộ đại lục Long Tường, nếu nói có người nào khiến Thang Phàm hoàn toàn tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Thang Trấn mà thôi. Sau khi nghe xong câu chuyện Dương Nhất kể lại, Du Tiểu Mặc lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc. Thang Trấn nhường chức trưởng môn cho Thang Phàm, cái này có thể nói là quan hệ giữa hai anh em họ rất tốt, nhưng kể cả như vậy, Thang Trấn cũng đâu cần phải đi trông coi tử lao. Có thể nói tử lao là một nơi ở lâu thì sẽ có vấn đề về thần kinh, hơn nữa cũng chẳng giúp ích gì cho tu luyện giả, sát khí còn rất nặng, nếu tu luyện không ổn định, khả năng bị tẩu hỏa nhập ma là rất cao. Cho nên nếu quan hệ giữa hai người thật sự thân thiết với vậy, đáng lẽ sau khi Thang Phàm kế nhiệm sẽ phải gọi Thang Trấn về chứ, vậy mà lao không hề, ngược lại cũng mặc kệ hơn mấy trăm năm, chẳng lẽ cái chỗ gọi là tử lao kia có điều gì bí ẩn. Du Tiểu Mặc rất muốn tới rừng Vạn Ác để nhìn, nhưng ở đấy canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị phát hiện rồi. Hắn đã từng nhờ xà cầu, vậy mà xà cầu lại dứt khoát vứt cho hắn một cái liếc mắt, nói cái gì mà hắn có đi cũng chỉ làm ảnh hưởng đến Lăng Tiêu, tốt nhất là hắn cứ an tâm luyện đan của hắn đi. Khó khăn lắm mới quan tâm tới Lăng Tiêu một lần, rốt cục lại bị nói thành làm ảnh hưởng, người nào đó ngạo kiểu rồi. 3 ngày sau, Du Tiểu Mặc nhìn thấy Phương Thần Nhạc đã không gặp rất nhiều ngày. Lần này Phương Thần Nhạc không phải đến để ôn chuyện, hơn một tháng trước hắn đã đáp ứng mang cho Du Tiểu Mặc một ít hạt giống linh thảo cao cấp, mà mới cách đây không lâu có một mảnh vườn linh thảo cao cấp đã rụng hạt giống, rốt cục Phương Thần Nhạc cũng có cơ hội đi vào phòng cất hạt giống. Sau khi lấy được hạt giống, Phương Thần Nhạc còn cố ý chạy tới giao hạt giống cho Du Tiểu Mặc, chỉ đứng nói mấy câu đã vội vàng rời đi. Du Tiểu Mặc đưa hạt giống cho đám xa cầu, để chúng đem hạt giống đi ngâm linh thủy trước đã, sau đó lại mở một mảnh ruộng linh thảo. Trồng hết những hạt giống này xuống, bởi vì thời gian thành thục của hạt giống cao cấp khá dài, cho nên trồng sớm chút nào hay chút ấy, như vậy mới nhanh có hạt giống rụng ra. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc vừa rời khỏi không gian, đã đụng phải Triệu Đạt Chu đang hấp tấp tới tìm mình. Câu đầu tiên mà Triệu Đạt Chu nói là, thất sư đệ, ta có lỗi với ngươi. Không đầu không đuôi, Du Tiểu Mặc căn bản không hiểu ngũ sư huynh đang nói gì. Sau khi thở hổn hển vài cái, Triệu Đạt Chu mới giải thích, không phải lần trước ngươi dặn ta đừng cho người khác biết sự tồn tại của manh manh sao? Vì ta không cẩn thận nên cha ta đã phát hiện, vậy là ta đành phải kể hết mọi chuyện cho cha biết. Manh manh chính là tiểu lục dực thần hổ. Du Tiểu Mặc còn tưởng Triệu Đạt Chu muốn nói gì, thì ra là việc này, hắn đã sớm đoán ra Ngũ Sư Huynh không thể gạt được Triệu Sư Bá đâu mà, cho nên việc Triệu Sư Bá phát hiện ra đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Triệu Đạt Chu thấy thái độ của Du Tiểu Mặc rất bình thường, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi đã đoán được từ trước? Du Tiểu Mặc vỗ vô vai hắn, dùng giọng điệu thông cảm an ủi, Ngũ Sư Huynh, nói thật, đệ cảm thấy với trí thông minh của huynh sao có thể lừa được Triệu Sư Bá. Khoe miệng Triệu Đạt Chu giật một cái, cần ta cảm ơn với sự thông cảm của ngươi không? Cái câu này nghe thì như khen cha hắn là một người thông minh, nhưng rõ ràng lại chửi trí thông minh của hắn quá thấp mà. Du Tiểu Mặc cười nói, đừng khách sáo. Triệu Đạt Chu mãnh liệt lừ mắt một cái, thật đúng là nhượng bộ một chút đã lên mặt, nhưng lo lắng băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, lúc trước hắn còn lo Du Tiểu Mặc sẽ tức giận. Thực ra thì Du Tiểu Mặc nào có giận gì, ngược lại hắn còn cảm thấy cho Triệu Sư Bá biết mới tốt, Triệu Sư Bá khôn khéo hơn Ngũ Sư Huynh nhiều lắm, ông biết rõ cái đạo lý có tài không lộ ra ngoài, tính cách cũng lao luyện khôn ngoan, có sự giúp đỡ của ông, tỷ lệ manh manh bị bại lộ càng nhỏ. Triệu Đạt Chu nói, còn có một việc nữa. Ngươi đã nghe nói về chuyện của Tinh La Môn chưa? Du Tiểu Mặc hỏi lại, đã nghe rồi, có vấn đề gì sao? Triệu Đạt Chu đáp, ta nghe cha ta nói, ngày mai trưởng môn sẽ họp mặt với các thế lực khác ở Vân Hạc Cốc, sau đó cùng tiến đến thảo phạt Tinh La Môn, đoán chừng trận chiến này sẽ phải đánh vài ngày. Du Tiểu Mặc lại gật đầu, cái này đệ cũng biết rồi. Triệu Đạt Chu lại lườm hắn một cái, ta biết là ngươi đã biết, nhưng ta đảm bảo chuyện tiếp theo ngươi không hề biết, cho nên hãy im lặng nghe ta nói cho hết đã. Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, hình như gần đây hắn bị lườm hơi nhiều. Triệu Đạt Chu ra vẻ thần thần bí bí, chuyện này ngươi tuyệt đối không biết, thực ra không phải tất cả mọi người trong phái Thiên Tâm đều nghe lời trưởng môn, có một đám người thực lực rất mạnh ngay cả trưởng môn cũng không thể khống chế nổi, cho nên trưởng môn luôn muốn trừ khử họ cho thông khoái, chỉ tiếc là họ quá mạnh, trừ khi đánh bại từng người một, nếu không cho dù trưởng môn có dùng tới quyền lực trong tay mình cũng chẳng mảy may động được tới họ. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ họ là những người đã từng phản đối trưởng môn kế thừa chức trưởng môn hả? Triệu Đạt Chu khen ngợi, chính xác, cha ta chỉ nói cho ta, năm đó việc trưởng môn kế thừa cũng có chuyện khó hiểu, nhưng cụ thể thì không biết là gì. Du Tiểu Mặc không ngốc, nghe Triệu Đạt Chu nhắc tới cha mình mấy lần, đã hiểu vì sao Ngũ Sư Huynh lại nói cho hắn mấy lời này rồi. Mấy chuyện liên quan tới thang phàm tuyệt đối là bí mật khó biết trong phái Thiên Tâm rồi, ngay cả mấy người ưa hóng hớt như Dương Nhất Sư Huynh cũng không thể nghe ngóng được. Triệu Sư Bá lại bảo Ngũ Sư Huynh nói cho hắn biết mấy chuyện này, hiển nhiên là muốn cảm tạ việc hắn đã tặng cho Ngũ Sư Huynh con tiểu yêu thú kia. Triệu Sư Bá không thể nào nhúng tay vào chuyện của Lăng Tiêu, nhưng những người phản đối thang phàm thì có thể, cho nên hẳn là Triệu Sư Bá muốn nhắc hắn có thể đi tìm những người kia. Sau khi tiễn Triệu Đạt Chu đi, Du Tiểu Mặc trở về phòng ngồi hết một buổi chiều. Thời điểm hắn rời khỏi phòng, có vẻ đã quyết tâm việc gì đó, sắc mặt rất kiên quyết. Hôm qua, quả nhiên thang phàm dẫn người đi tới Vân Hạc Cốc. Việc Lão dám rời khỏi phái Thiên Tâm cũng không phải là không sợ rủi ro, mà là sau khi Lão rời đi, người tọa trấn phái Thiên Tâm trở thành vị đại trưởng Lão đã giúp thang phàm thừa kế chức vị kia, vị đại trưởng Lão kia đã rất già, đương nhiên cũng rất lâu chưa từng ra tay, cho nên không ai biết thực lực của Lão lúc này cao bao nhiêu. Trong không gian của Du Tiểu Mặc, ngay sau khi thang phàm rời đi, hắn triệu tập tất cả thành viên của đội bóng, làm một cuộc họp bí mật trong không gian, ngươi muốn ta lẻn vào tử lao trong rừng vạn ác để tìm đại nhân. Chỉ một mình ta. Sa Câu nhíu mày nhìn hắn, không hiểu sao Du Tiểu Mặc lại lên cơn nữa rồi, rốt cuộc là ai đã kích động hắn thế này. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, ta cũng đâu có bảo ngươi dẫn ta đi tìm Lăng Tiêu nữa đâu, nhưng ngươi hãy chuyển lời của ta cho Lăng Tiêu, ta cảm thấy có thể lợi dụng việc này, đến lúc đó nói không chừng có thể cứu cả Chu Bằng nữa ấy. Sa Câu dùng nét mặt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, sau đó lại nhìn về phía đám Tiểu Hắc. Tiểu Hắc và hai tên còn lại đồng loạt quay đầu ra chỗ khác. Hoàn toàn không nhìn vào họ. Phản ứng của bốn yêu thú lập tức khiến Du Tiểu Mặc ngơ ngác, kế sách của hắn hình như đâu có vấn đề gì, chút tự tin ấy hắn cũng phải có chứ, vì sao nguyên một đám lại phản ứng kỳ quái tới vậy? Đặc biệt là hắn còn cảm thấy chúng đang trột dạ nữa. Mãi lâu sau, Sa Cầu mới giả ho một tiếng, lôi ra một viên đá đang phát sáng đưa cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhận lấy viên đá, đây là cái gì? Một viên đá trắng trắng, bên trong còn đựng một loại chất lỏng đang tỏa sáng, là một viên đá rất đẹp. Ánh mắt Xà Cầu lóe lên một chút rồi nói, đây là đá truyền âm. Du Tiểu Mặc hỏi, đá truyền âm là cái gì? Xà Cầu ấp úng, thì là cái loại để cho hai người không đứng cùng một chỗ nói chuyện ấy, chỉ cần khoảng cách không cao hơn ngàn vạn dặm. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, nói chung là không khác gì điện thoại ở thế kỷ 21 rồi, chỉ có điều khoảng cách còn dài hơn, đã thế còn không có hạn chế khu vực phát tín hiệu, đương nhiên là hắn hiểu. Sau đó hắn dùng một giọng nói rất nhẹ nhàng mà hỏi, thế, bình thường các ngươi dùng viên đá truyền âm này để nói chuyện với ai? Sa Câu Học đám tiểu hắc quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Du Tiểu Mặc nữa. Du Tiểu Mặc, đá truyền âm, ha ha. Chương 192, bình cảnh trong tu luyện. Theo tiếng cười ha ha kia vang lên, bầu không khí lập tức trở nên lặng thinh. 5 giây sau, bạn nhỏ nào đó xù lông nhảy dựng lên, dùng sức ném đá truyền âm bay cái víu, đồng thời tức giận gào thét, ha ha. Ha cài em gái ngươi ấy, các ngươi đều gạt ta, đùa giỡn ta. Tức chết mất, còn tốn công hắn lo lắng cho Lăng Tiêu muốn héo mòn, kết quả là cả đám đã sớm cấu kết với nhau, chỉ có mình hắn là bị giấu tới chết, hắn có cảm giác mình bị cho ra rịa ấy, nguyên một đám khốn kiếp. Giọng nói mang theo ý cười của Lăng Tiêu lại vang lên từ đá truyền âm, tiểu sư đệ, đừng vội giận, không nói cho ngươi biết cũng có nguyên nhân mà, nhưng ta rất vui vì ngươi lại lo lắng cho ta như vậy đó. Thời điểm nói câu này, đám xà cầu rất tự giác đi ra chỗ khác. Tiểu cầu mang bộ dạng một nhóc béo thì tự giác hơn nhiều, chỉ là nó chạy đi nhặt đá truyền âm về. Du Tiểu Mặc lườm tiểu cầu vô tội, ai bảo ngươi xen vào. Tiểu cầu tỏ vẻ mặt ta mù rồi, không thấy gì hết, sau đó hấp tấp chạy mất. Du Tiểu Mặc hung dữ nói, tốt nhất là lý do của ngươi nên thuyết phục được ta, nếu không thì sau này ta sẽ không bao giờ luyện đan cho ngươi ăn nữa. Lăng Tiêu, ha ha, ha cái đầu ngươi, còn không mau nói. Có vẻ Lăng Tiêu cũng nhận được oán niệm mà Du Tiểu Mặc truyền tới, lúc này mới giải thích, thực ra, Thang Phàm phái người tới giám thị ngươi. Ba nó, Du Tiểu Mặc phát hiện ra hắn bị cái câu ngắn đến không thể ngắn hơn, giản lược tới không thể giản lược hơn này thuyết phục mất rồi, hắn còn mong đợi Lăng Tiêu vất vả giải thích cho hắn cơ, rốt cục là mới câu đầu tiên đã xong. Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện mình làm trong khoảng thời gian này, vội vàng hỏi, ngươi nói Thang Phàm phái người giám thị ta. Vậy chẳng phải lão sẽ biết hết mấy chuyện ta làm trong nửa tháng này sao? Phát hiện ra sự lo lắng của hắn, Lăng Tiêu trấn an, không, ngươi cứ yên tâm đi, Thang Phàm chưa tới mức phái người giám thị bên cạnh ngươi, chỉ khi ngươi rời khỏi đồ phòng, người của lão mới đi theo thôi. Du Tiểu Mặc lập tức thở dài một tiếng, vậy thì tốt rồi. Tỉnh táo lại, hắn cũng biết mình lo quá xa, nếu như Thang Phàm thật sự phái người tới đây giám thị hắn, nhất định Lăng Tiêu sẽ nói cho hắn biết, rồi dặn dò hắn cẩn thận, còn không nói gì thế này. Hẳn là người giám thị hắn cũng chẳng có uy hiếp gì mấy. Lăng Tiêu cười ha ha nói, hết giận chưa? Bị một cú như vậy, Du Tiểu Mặc đâu còn sức mà tức giận, bây giờ ngươi còn đang trong tử lao hả? Bao giờ thì ra? Lăng Tiêu trêu chọc, nhớ ta. Du Tiểu Mặc nhếch miệng, ai thèm nhớ ngươi? Lăng Tiêu rất hài lòng với cái trò khẩu thị tâm phi của hắn, sau đó khẽ nói, tiểu sư đệ, ta rất nhớ ngươi. Du Tiểu Mặc nghe mà xấu hổ tới mức tim đập ầm ầm. Sao tên này có thể nói mấy câu này dễ dàng đến thế, chỉ là hắn đã đánh giá thấp độ dày của da mặt Lăng Tiêu rồi, hai đóa hoa hồng hồng vừa chấm nở trên gò má, lời kế tiếp của Lăng Tiêu lại thành công làm hắn sù lông. Ta rất nhớ bộ dạng không mảnh vải của ngươi, làn da trắng non bóng loáng mềm mại chạm vào cơ thể ta, cảm xúc mịn màng kia lúc nào cũng khiến ta hưng phấn cực kỳ, mà đã hưng phấn rồi, phía dưới sẽ không kiềm chế nổi mà. Cứng, tiểu sư đệ, làm sao đây, ta đột nhiên thật sự muốn ăn ngươi rồi. Câu từ hèn mọn bỉ ổi của Lăng Tiêu chậm rãi vang lên từ đá truyền âm, từng từ từng chữ như mang theo ma lực, nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Du Tiểu Mặc, làm cho hắn vô thức nhớ tới những buổi tối bị Lăng Tiêu ôm vào lòng, hình ảnh da thịt chạm vào nhau, tuyệt đối là 18 đó nha. A a a ba. Du Tiểu Mặc như bị hoảng sợ vội vàng ném đá truyền âm ra xa. Tiếng cười của Lăng Tiêu vang vọng trong không trung, mãi tới khi viên đá rơi vào đáy hồ mới toàn hoàn biến mất. Tiểu cầu bé nhỏ lại bị xà cầu đạp vào trong hồ. Tiểu cầu u oán liếc nhìn bọn họ, cuối cùng đành phải cam chịu lặn xuống hồ vớt đá truyền âm lên, sau đó chạy tới đưa cho Du Tiểu Mặc. Khoe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nhận lấy đá truyền âm, sau đó xoa cái đầu nhỏ của tiểu cầu, bình tĩnh nói, tiểu cầu, lần sau dừng nhặt nữa. Tiểu cầu nhìn hắn một cái, yên lặng chạy trốn. Du Tiểu Mặc thề, hắn đọc được trong mắt tiểu cầu đang nói chỉ cần ngươi đừng ném thì ta sẽ không nhặt choáng luôn, rõ ràng đang uy hiếp không cho hắn ném nữa. Du Tiểu Mặc bị tức điên đùng đùng chút cơn giận lên người Lăng Tiêu, nếu ngươi không nói chuyện chính, ta thật sự sẽ không bao giờ luyện đan cho ngươi ăn nữa. Âm thanh nén cười của Lăng Tiêu lại chuyển tới, được rồi, việc chính là, một tháng tiếp theo, ngươi cố không rời khỏi phòng được bao lâu thì đừng rời, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cứ trốn trong phòng cho an toàn, còn nữa, gọi xà cầu ra bảo vệ ngươi. Du Tiểu Mặc hưng phấn bừng bừng, chẳng lẽ, ngươi đang muốn làm một vụ lớn hả? Lăng Tiêu đáp, xem như thế. Du Tiểu Mặc còn nói, có phải ngươi đang âm mưu soán vị không? Lăng Tiêu trả lời, ngươi đoán đi. Du Tiểu Mặc. Tại thời điểm bạn nào đó sắp xù lông, Lăng Tiêu mới nói, tốt nhất là ngươi đừng hỏi gì nữa, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết, cái việc kia càng ít người biết càng tốt. Du Tiểu Mặc miễn miễn cưỡng cưỡng bị thuyết phục, vậy bao giờ ngươi mới ra khỏi Tử Lao? Lăng Tiêu dừng một chút, đại khái là không lâu nữa, ừm, thực ra Tử Lao cũng rất thú vị. Du Tiểu Mặc bình tĩnh, à, thế thì ngươi cứ dứt khoát ở trong đó thêm vài năm nữa đi, chơi cho vui tới bến luôn đi. Lăng Tiêu cười nói, ta cũng muốn vậy, nhưng mà trong Tử Lao làm gì có thân thể trắng trắng mềm mềm của ngươi, còn cả cái mông cong tròn mây mẩy nữa, cho dù chơi mãi cũng sẽ chán, mà ta vẫn nhớ tới. Thân thể của ngươi. Trong lòng Du Tiểu Mặc giúp y nói nốt, muốn xỉu, sao tên này lại có thể bị ổi như vậy chứ? Tuy thành công liên hệ được với Lăng Tiêu, nhưng Du Tiểu Mặc lại bị Lăng Tiêu đùa giỡn một phen đến là bị ổi, nói đơn giản thì là, tiền mất tật mang. Về phần viên đá truyền âm kia, Du Tiểu Mặc không trả lại cho xà cầu mà tịch thu luôn, sau đó hắn không thèm để ý tới mấy đứa đã đồng lòng lừa dối mình nữa, đừng tưởng hai ba câu của Lăng Tiêu có thể làm cho hắn hết giận, hắn để ý rất nhiều đó. Mấy ngày tiếp theo, đám xà cầu làm ăn cứ phải gọi là cẩn thận từng ti từng tí, nhất là trước mặt Du Tiểu Mặc, có đôi khi còn phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, quả nhiên là chủ nhân nổi dậy cất tiếng ca. Qua ba ngày nữa, bên ngoài rốt cục cũng truyền tới tin chiến thắng, Thang Phàm với Lạc Thành Nguyên liên thủ lại, sau khi trả một cái giá lớn đã thành công giết chết cường giả hoàng cảnh thân đồ đao. Về phần ma nhân, vốn ma nhân đã bị mấy môn phái liên hợp lại đánh cho thất bại liên tục, thương vong thảm trọng, cộng với bản tính âm hiểm xảo trá trời sinh của ma nhân. Hợp tác với chúng thì sẽ có ngày bị đâm ngay một đao, cho nên tuy rằng cấu kết với Tinh La Môn, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy ma nhân phái quân đến giúp đỡ. Từ nay về sau, ba thế lực lớn đã mất đi một Tinh La Môn, vùng phía Nam biến thành lãnh thổ của phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm. Vốn thì đây nên là kết thúc, nhưng thời điểm chia của lại xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì Thang Phạm và Lạc Thành Nguyên không thể nói chuyện trong hòa bình được, cuối cùng tan rã trong không vui, tình hình của vùng phía Nam lại rơi vào không khí căng thẳng thêm một lần nữa. Kẻ thù chung là Tinh La Môn đã biến mất, ma nhân cũng nghỉ ngơi lấy lại sức, trong thời gian ngắn sẽ không gây nổi sóng gió gì, không ngoài dự đoán, mâu thuẫn giữa phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành lập tức bùng nổ. Thang Phạm và Lạc Thành Nguyên trở mặt, rất nhiều thù mới nợ cũ cũng bị bới ra. Phái Thiên Tâm có lý của phái Thiên Tâm, mà phái Thanh Thành cũng có lý của phái Thanh Thành. Một bên thì nói ngươi giết con gái ta, trộm đơn thuốc của ta, một bên lại nói ngươi giết đệ tử và trưởng lão của ta. Cái chết của Lý trưởng lão cũng được gộp vào tội lỗi của phái Thiên Tâm, tuy rằng nếu hiểu theo một nghĩa rộng hơn thì cũng đúng thế thật. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nói theo một nghĩa nào đó thì, những người kia đều chết trong tay của một người. Mặc kệ chân tướng ra sao, trận chiến giữa phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm đã quyết định. Trong vòng 2, 3 tháng ngắn ngủi, thế lực ở vùng phía Nam như xảy ra một cuộc cải tổ, tất cả đều thay đổi, với tình hình không chết không thôi của phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành. Chỉ sợ lại thêm một thế lực lớn phải bỏ mạng, trong vòng nửa tháng sau đó, hai môn phái đã xảy ra mấy chục cuộc chiến lớn nhỏ. Du Tiểu Mặc nghe lời của Lăng Tiêu đóng cửa ở trong phòng, không có việc thì luyện linh đan, đào linh thảo. Chỉ là nhờ có một sư huynh nhiều chuyện, cho nên Du Tiểu Mặc không đến mức mù tịt hết chuyện ngoài kia, thậm chí đôi khi còn biết trước cả người khác. Đáng nhắc tới là, Triệu Đạt Chu lại tới tìm hắn một lần này là mang theo tin tức tốt, trải qua gần một tháng cố gắng, manh manh rốt cục cũng hấp thu hoàn toàn viên nội đan kia. Vậy là manh manh mới chưa tới 2 tháng, thực lực còn tăng mạnh hơn cả tiểu cầu, tu vi đã lên thẳng tới cấp 6 3 sao, ngay cả phi tên lửa cũng chẳng nhanh tới vậy. Triệu sư bá cũng rất vui, mà ông đã vui thì lập tức lợi dụng chức quyền mang một mớ linh thảo nữa cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc không thể từ chối, đành phải ấm ở nhận hết. Về sau, Du Tiểu Mặc tìm cái cớ đi thăm manh manh, còn lén lút đưa cho nó một viên hóa hình đan, rồi dặn dò nó tạm thời đừng nói cho Triệu Đạt Chu và Triệu sư bá, manh manh đã mở linh trí. Mơ hồ nhớ được chính người này đã cứu nó, cũng đồng ý, dù sao chỉ làm tạm thời thôi mà. Cứ như vậy, trong lúc Du Tiểu Mặc thỉnh thoảng tu luyện, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lăng Tiêu qua đá truyền âm, một tháng cứ như vậy mà trôi qua, hôm nay, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng gặp phải bình cảnh đầu tiên trên con đường tu luyện. Ngày hôm nay, hắn vẫn theo thường lệ tu luyện thiên hồn kinh trong không gian, bình thường thì hắn hấp thu linh khí rất thuận lợi, lần nào cũng có thể tăng thêm một chút sức mạnh linh hồn. Vậy mà bây giờ hắn có cố thế nào cũng không thể hấp thu được một chút xíu gì. Du Tiểu Mặc vốn muốn mượn linh khí nồng nặc trong không gian, thử xem có thể đột phá khỏi tầng thứ 2 của thiên hồn kinh không, hắn có thể cảm giác được khoảng cách chỉ còn lại một lớp màng thật mỏng manh, nhưng không biết vì sao, hắn cứ cảm giác mình bị kẹt lại ở chỗ nào đó, không tiến không lùi, hoàn toàn không đột phá nổi. Tuy Du Tiểu Mặc rất nóng nổi, nhưng cũng biết sốt ruột cũng chẳng được gì, hơn nữa con đường đàn sư của hắn cư thuận buồm xuôi gió mãi, đúng là may quá sức tưởng tượng, bây giờ gặp được bình cảnh cũng là chuyện bình thường, không được vội không được vội đâu. Nhưng mà dù trong lòng có hiểu rõ như vậy, hắn vẫn có chút nôn nóng. Có điều cũng rất nhanh, tin cấp báo Dương Nhất Sư Huynh mang tới đã khiến hắn chẳng còn tâm trạng mà nôn nóng nữa rồi. Sau khi vạch mặt với phái Thanh Thành thì tới giờ cũng đã hơn một tháng, qua bao trận chiến lớn nhỏ, phái Thiên Tâm vẫn luôn cân tải ngang sức với phái Thanh Thành, có thắng có thua, nhưng trong trận chiến buổi sáng hôm nay, phái Thanh Thành lập tức lộ ra một con át chủ bài siêu siêu cấp, lập tức kéo tất cả ưu thế về phía họ. Con bài kia chính là yêu thú khế ước của Lạc Thư Hà, một yêu thú cấp 9, một cường giả hoàng cảnh thứ thiệt. Thiếu chủ của phái Thanh Thành lại may mắn tới mức khế ước được một con yêu thú cấp 9, bảo sao họ dám khiêu chiến với phái Thiên Tâm, thì ra là đã nắm chắc, cố nhẫn nhịn tới bây giờ, chỉ sợ đã chuẩn bị thật đầy đủ rồi. Trong nhất thời, những thế lực vốn đang giữ thái độ đứng xem tình hình rốt rít chạy về phe của phái Thanh Thành, hướng gió đổi chiều, lập tức đè phái Thiên Tâm xuống. Nghe nói, phái Thanh Thành đang tập hợp đủ người, chuẩn bị sau 3 ngày nữa sẽ tấn công pháp Thiên Tâm. Tin tức của Dương Nhất đến không sớm không muộn. Dù sao rất nhiều người đều quan tâm tới cuộc chiến giữa phái Thiên Tâm và phái Thanh Thành, thậm chí có vài người còn lấy được tin tức trước của hắn. Vì vậy, thời điểm Du Tiểu Mặc nhận được tin này, toàn bộ phái Thiên Tâm đều rung chuyển, trong chốc lát lòng người đã bàng hoàng, tất cả đều đang bàn tán xôn xao. Mãi tới sáng ngày thứ hai, Thang Phạm rốt cục ra mặt trấn an, lão cam đoan với tất cả mọi người, phái Thiên Tâm sẽ tuyệt đối không thua. Thang Phạm đã làm trưởng môn mấy trăm năm rồi, uy nghiêm và chữ tín rất cao. Không ít đệ tử sau khi nghe được lời cam đoan của lão liền yên tâm. 3 ngày sau, quả nhiên phái Thanh Thành đã dẫn người tới. Ngoại trừ phái Thanh Thành thì còn có cả các thế thực khác và tán tu chạy tới vây xem. Tiêu chí của trận chiến này chính là mang tính quyết định thanh trừ thế lực lớn của vùng phía Nam. Rất nhiều người muốn dùng cặp mắt của mình chứng kiến thời khắc lịch sử này. Chương 193, ngả bài. Mặt trời dần dần lên cao, chiếu sáng toàn bộ chân núi. Đây là con đường đi lên quảng trường của phái Thiên Tâm. Nếu như phái Thanh Thành muốn đối đầu với phái Thiên Tâm, thì nơi này chính là chiến trường thích hợp nhất. Khi mặt trời mới mọc, chung quanh quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều người đến đây chỉ để quan sát, nhưng phần lớn đều đứng khá xa, dù sao thì trận chiến giữa hai cường giả hoàng cảnh nhất định sẽ vô cùng ghê gớm, có khi chẳng làm gì cũng bị dính trường ấy chứ. Dưới sự trông ngóng mòn mỏi của mọi người ở đây, hơn 10 âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, truyền tới từ phía chân trời xa xôi, rất khí thế, khiến cho nhiều người nhìn đều kinh thán không thôi. Không bao lâu, người dẫn đầu đã đứng phía trên quảng trường, kèm theo một tràng cười lớn không chút khách khí, Thang Phàm, Lạc Thành Nguyên ta đã đến, đừng như rùa đen rụt cổ trốn trong môn phái nữa, ra ứng chiến đi. Vô số ánh mắt quanh quảng trường lập tức nhìn về phía Lạc Thành Nguyên, ngay sau đó, từng âm thanh xé gió dừng lại ngay bên cạnh lão, hơn 10 người lơ lửng ngay sau lưng Lạc Thành Nguyên, trong đó có cả con của lão Lạc Thư Hà. Có một số người muốn mở to hai mắt để nhìn con yêu thú cấp 9 của Lạc Thư Hà. Cuối cùng cũng tìm được ở trên vai hắn, chỉ là hình dáng quá nhỏ, cho nên không thể nhìn rõ. Tuy rằng không thể chiêm ngưỡng lục lôi thiên điểu, nhưng đội hình hùng mạnh của phái Thanh Thành khiến cho không ít người phải hít vào một hơi, đám đông xôn xao khẽ khẽ, đúng là môn phái vạn năm có khác, những thế lực hạng 2 sao có thể sánh nổi. Lần này phái Thanh Thành điều động tới 60 vị cường giả, người thực lực thấp nhất cũng có tu vi nguyệt cảnh, chớ nói chi là tình cảnh tới tiên cảnh nhiều như rau cải trắng, chỉ một trận chiến đã huy động được đông đảo cường giả như vậy. Xem ra lần này phái Thiên Tâm bắt cuộc phải ra mặt đối chiến đến rồi. Bên kia, sau khi Lạc Thành Nguyên dẫn đầu cường giả của môn phái mình xuất hiện, vậy mà vẫn không hề thấy Thang Phàm lộ diện. Lạc Thành Nguyên nhíu mày, quát lớn, Thang Phàm, chẳng lẽ ngươi sợ phái Thanh Thành cho nên mới trốn không dám ra mặt sao? Âm thanh được Lạc Thành Nguyên tận lực khuếch tán, gần như vang xa và dặm, như sợ Thang Phàm không thể nghe được. À, Lạc Thành Nguyên, chớ có nghĩ các ngươi chỉ có một con yêu thú cấp 9 mà tung hoành ở phía Nam được. Một kẻ đứng thứ 2 vạn năm mà cũng dám nói rằng ở đây sao, hôm nay lão phu sẽ nói ngay tại đây, vạn năm đứng thứ 2 thì muôn đời sẽ vĩnh viễn đứng dưới thôi, dù có bỏ thế nào, cũng không thể trở thành người đứng đầu. Trên đỉnh núi Thiên Tâm bỗng vang lên tiếng cười lạnh của Thang Phàm, giọng điệu không chút khách khí lập tức khiến các tu luyện giả tập trung quanh quảng trường bàn tán xì xào, không ngờ Thang Phàm mới mở miệng đã huỵch toẹt như vậy. Sắc mặt Lạc Thành Nguyên bỗng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt cũng vô cùng âm u, không đấu thì sao biết được ai mới là kẻ đứng dưới muôn đời. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng chẳng có cơ hội đâu, ngay lúc này, bổn môn chủ sẽ làm cho phái Thiên Tâm tuyệt diệt. Vừa nói xong, đỉnh núi đối diện đã có hơn 10 bóng người bay ra. Âm thanh xé gió lại gào thét lao tới, không bao lâu, những người kia đã đứng đối diện Lạc Thành Nguyên, đương nhiên dẫn đầu là Thang Phàm ra vẻ đạm mạo, sau lưng lão là những vị cường giả của phái Thiên Tâm ứng chiến lần này, giống như phái Thanh Thành, thực lực thấp nhất cũng có tu vi nguyệt cảnh. đội hình hai bên đều thuộc dạng ngàn năm khó gặp, nguyên một đám tụ tập quanh quảng trường đều mở to mắt như muốn vĩnh viễn khắc họa cảnh tượng này vào trong lòng. Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc vốn còn đang trốn ở trong phòng cũng nghe được tiếng nói của hai người. Hắn vốn cho là mình cũng phải đợi người khác tường thuật lại mới biết tình hình cuộc chiến, ai dè hai vị trưởng môn đã tự tường thuật trực tiếp luôn rồi, không biết bọn họ phải dùng bao nhiêu sức mới có thể phát ra âm thanh lớn như vậy nhỉ. Xà Cầu đang lười biếng chiếm giường của hắn đột nhiên đi ra khỏi bình phong, lại còn bất ngờ đề nghị, chủ nhân, có hứng thú đi xem không? Động tác cầm sách của Du Tiểu Mặc lập tức cứng đơ, nghiêng đầu nhìn nó, ngươi tình nguyện dẫn ta ra ngoài. Hắn cho rằng Xà Cầu ước gì mình ở trong phòng luôn ấy chứ, vậy mà còn chủ động nói muốn dẫn hắn đi xem, tuyệt đối có vấn đề, chỉ là hắn thực sự có hứng thú được xem tận mắt tình hình trên chiến trường. Xà Cầu gật đầu, đương nhiên. Tuy không biết nó có ý gì, nhưng Du Tiểu Mặc cũng chẳng để tâm, có lẽ hắn lại có thể gặp Lăng Tiêu trên chiến trường không chừng, lập tức đồng ý. Đồng hành theo còn có đám tiểu cầu, chúng đều không muốn ở trong không gian, cũng vì ở trong đó thì không được xem kịch vui ấy mà, Du Tiểu Mặc đành phải thả chúng ra. Sau đó mỗi con lại biến thành phiên bản nhỏ xíu nút trong áo hắn. Muốn rời khỏi Đô Phong, nhất định phải tránh đi người thang phàm phái tới giám sát hắn. Có điều việc này đối với Du Tiểu Mặc là một chuyện quá nhỏ nhoi, thang phàm nghĩ hắn chỉ là một tiểu đàn sư, cho nên người được phái tới giám thị cũng chỉ có tinh cảnh bà sao gì đó. Vậy thì hắn chỉ cần vào không gian, sau đó điều khiển không gian di động từ từ tới chân núi chỗ quảng trường của phái Thiên Tâm là được rồi. Chỉ là ngay tại lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị trốn đi, một đệ tử của Đô Phong đột nhiên tới tìm hắn. Du Tiểu Mặc nhận ra đệ tử này là người quét sân cho Khổng Văn, thời điểm lần cuối hắn tới chỗ Khổng Văn cũng gặp được người này, hình như gọi là Chu An thì phải. Chu An nói, Du sư đệ, phiền ngươi đi theo ta một chuyến, phong chủ có việc muốn gặp ngươi. Du Tiểu Mặc khổ sở như mày, đúng lúc này mà Khổng Văn lại tìm hắn thì hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp, liền hỏi, Chu sư huynh có biết sư phụ tìm ta vì việc gì không? Chu An lạnh lùng nói, không. Du sư đệ cứ đi theo ta thì biết. Dứt lời, như thể chắc chắn Du Tiểu Mặc sẽ đuổi theo kịp, quay người đi thẳng luôn. Du Tiểu Mặc đứng do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu đi theo, quan hệ giữa hắn và Khổng Văn đúng là rất cần giải quyết cho xong một lần, nếu không cứ như vậy, mấy vị sư huynh bị kẹt ở giữa sẽ rất khó xử, hơn nữa hắn còn có cảm giác, nếu như bỏ lỡ lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vẫn là khoảng sân nhỏ của tòa biệt viện kia, chỉ là đáng tiếc mới qua mấy tháng cảnh còn mà người đã khác. Chu An đi tới trước cửa, cung kính nói, phong chủ, đã dẫn người tới. Sau một lát, giọng nói trầm thấp của Khổng Văn vọng ra từ trong phòng, người đi ra trông coi viện đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Chu An đáp, dạ, phong chủ. Du Tiểu Mặc đẩy cửa bước vào, cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Khổng Văn đang đứng bên cửa sổ chắp tay sau lưng, vẫn đứng đúng vị trí lần trước, chỉ khác là bên cạnh khung cửa sổ đã không còn bảy bồn linh thảo cấp 8 hỏa diễm hoa kia nữa. Du Tiểu Mặc đi tới phía sau lão, cẩn thận hỏi, sư phụ, ngài tìm con có việc gì không? Khổng Văn xoay người lại, khuôn mặt vốn vẫn luôn lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy hắn hôm nay lại đeo lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy yêu thương, giống như lão vẫn luôn là một trưởng bối hòa ái như thế. Da gà của Du Tiểu Mặc lập tức nổi lên ầm ầm, chuông cảnh báo trong lòng cũng kêu vang, quả nhiên hôm nay Khổng Văn không hề bình thường. Khổng Văn cười nói, tiểu thất đừng lo lắng, hôm nay vi sư tìm con đến. Chủ yếu là muốn hàn nguyên với con mấy chuyện thôi. Khoe miệng Du Tiểu Mặc cứng ngắc cố kéo giãn thành một nụ cười, sư phụ muốn trò chuyện gì với đệ tử? Tin ông mới sợ, nói chuyện phiếm hả? Hắn không biết mình với Khổng Văn lại có chuyện gì để nói đấy. Khổng Văn nói, tiểu thất gia nhập phái Thiên Tâm cũng gần một năm rồi phải không? Vi sư chưa từng dạy bảo ngươi cẩn thận, ngươi sẽ không trách vi sư chứ? Du Tiểu Mặc rũ mắt xuống, dạ không, con biết sư phụ luôn bận rộn. Nói tới hai chữ cuối cùng, hắn còn cố ý nhấn mạnh bên trong mang theo một sự châm chọc lờ mờ. Nhưng Khổng Văn như thể không hiểu, không trách là tốt rồi, nhưng vi sư nghĩ sao cũng không ngờ được, tiểu thất mới gia nhập chưa tới một năm, mà quan hệ của ngươi với đại sư huynh cùng nhị sư huynh lại tốt hơn cả các sư huynh đệ khác, không chỉ đại sư huynh của ngươi cãi lời vi sư, mà tới người lạnh lùng như nhị sư huynh của ngươi cũng bắt đầu mở miệng nói đỡ cho ngươi, quả thật làm cho vi sư cực kỳ bất ngờ. Tiểu thất, ngươi có thể nói cho vi sư biết, ngươi cho hai vị sư huynh chỗ tốt gì, lại khiến cho hai đứa nó che chở ngươi tới vậy. Du Tiểu Mặc không thể nhìn thấu ánh mắt đen kịt sâu thẳm của Khổng Văn, lui về phía sau một bước, mới nói, sư phụ, ngài nghĩ đại sư huynh và nhị sư huynh là ai? Họ là những đệ tử do chính tay ngài bồi dưỡng, chắc hẳn bản thân ngài phải hiểu tính cách của họ nhất chứ. Ngài cảm thấy, họ là loại người sẽ vì chỗ tốt mà người khác cho mà vứt bỏ nguyên tắc sao? Khổng Văn cười nói, đương nhiên vi sư hiểu rất rõ tính cách của chúng, cũng chính là vì hiểu rõ, cho nên vi sư mới cảm thấy kỳ lạ, vì sao một kẻ như ngươi lại khiến hai đệ tử mà vi sư kiêu ngạo nhất ra mặt che chở, thậm chí còn không ngại chống đối vi sư chỉ vì ngươi. Du Tiểu Mặc nói, sư phụ, ngài hỏi ta, tại sao ngài không xem lại mình đi? Ban đầu ông thu ta làm đồ đệ, sau đó lại đối xử hờ hững với ta, đại sư huynh cũng vì việc này mà chăm sóc ta hơn, sau đó cũng là ông tìm đủ mọi cách để làm khó dễ ta, ông đâu có đối xử với ta như đồ đệ, ông cảm thấy việc này là vì ai, do ai tạo thành. Khổng Văn chú ý tới từ ngài của Du Tiểu Mặc đã biến thành ông sắc mặt lập tức trở nên âm u, ngươi đang oán trách vi sư sao? Du Tiểu Mặc lắc đầu, không, ta chỉ nói thẳng mà thôi. Khổng Văn lên giọng, đời này, việc mà vi sư hối hận nhất vì đã làm, chính là thu ngươi làm đồ đệ. Du Tiểu Mặc nói, ta cũng rất hối hận. Ánh mắt Khổng Văn bỗng hạ nhiệt độ chỉ trong giây lát, Du Tiểu Mặc, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa, hôm nay Lâm Tiếu đã bị trưởng môn nhốt lại, mà với quan hệ của ngươi và hắn, trưởng môn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, nếu như ngươi còn muốn sống, chỉ cần ngươi giao ra một thứ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi rời khỏi phái Thiên Tâm bình yên vô sự. Chương 194, điểm yếu của Du Tiểu Mặc. Mẹ nó, rốt cục cũng nói thẳng ra rồi. Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được Khổng Văn gọi hắn tới đây là có mục đích khác, quanh co lâu như vậy, rốt cục lão cũng nói ra rồi. Có điều, hắn khá ngạc nhiên vì hình như Khổng Văn đang có âm mưu với thứ nào đó trên người hắn, chẳng lẽ nói, Khổng Văn đã phát hiện bí mật về không gian rồi sao? Không thể nào, cho tới nay hắn đều rất cẩn thận, hơn nữa Lăng Tiêu cũng đã nói, bên ngoài phòng hắn có kết giới y đặt ra, nếu như Khổng Văn mà lén lút giám sát hắn, hẳn là Lăng Tiêu phải phát hiện mới đúng. Du Tiểu Mặc không xác định được liệu Khổng Văn có biết tới sự tồn tại của không gian hay không, đành phải nói, ông có ý gì? Khổng Văn nheo mắt lại, ngươi đừng giả ngu trước mặt ta, ta đã biết hết rồi, với tư chất của ngươi, nếu không có thứ đó thì ngươi tuyệt đối không có khả năng lên cấp 3 trong vòng một năm, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn tự lấy ra, hay phải để ta ra tay? Trái tim Du Tiểu Mặc lập tức đập thình thịch, quả nhiên Khổng Văn là một kẻ khôn khéo, rõ ràng đã hoài nghi hắn từ lâu, nhưng vẫn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xem ra lão thật sự đã phát hiện ra sự tồn tại của không gian, hơn nữa còn muốn nuốt một mình, cho nên mới không nói phát hiện này cho bất cứ ai. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng vang lên giọng nói lo lắng của Sa Cầu. Sa Cầu nói, chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên tin lời lão, lão đang lừa ngươi đó, căn bản là lão không hề biết về sự tồn tại của không gian, chỉ muốn gài cho ngươi nói ra thôi, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Du Tiểu Mặc giật mình, ngước mắt lên đã thấy cặp mắt sắc bén của Khổng Văn đang nhìn hắn chằm chằm, dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn mà nhìn ra manh mối vậy, tuy trong lòng giật mình, nhưng Du Tiểu Mặc cũng dần bình tĩnh lại. Du Tiểu Mặc nói, ta không hiểu ông đang nói gì. Khổng Văn cười một tiếng, trong tiếng cười còn mang theo chút âm u, lạnh nhạt nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách vi sư độc ác, dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, có biến mất cũng chẳng ai truy cứu, nói không chừng thang phàm còn phải cảm ơn ta vì đã xử lý ngươi. Tuy Du Tiểu Mặc phủ nhận, nhưng dựa vào nét mặt và phản ứng mới nay của hắn, lão đã nhận được đáp án mình muốn. Trên người Du Tiểu Mặc quả nhiên đang cất giấu bí mật có thể nhanh chóng lên cấp, nếu lão có thể đạt được nó, về sau sẽ không cần nhẫn nhịn mấy lão già thiên phong nữa. Nghĩ tới đây, Khổng Văn cũng không cho Du Tiểu Mặc cơ hội cãi lại, lão đã nhận định trên người Du Tiểu Mặc có bảo bối, vậy là đủ rồi, lập tức vươn tay về phía Du Tiểu Mặc, vừa cười dữ tợn vừa nói, ngoan ngoãn giao thứ đó ra đây. Có lẽ vi sư sẽ xem nét việc ngươi từng là đồ đệ của ta mà cho ngươi đỡ chịu đau khổ về thể xác. Du Tiểu Mặc muốn lui lại phía sau bỗng phát hiện thân thể của hắn không cử động được, trong lòng hốt hoảng, quả nhiên Khổng Văn cũng có chút thủ đoạn, khó trách lão lại quyết định ra tay với hắn ngay ngày hôm nay. Ngay lại thời điểm bàn tay của Khổng Văn sắp túm được Du Tiểu Mặc, một cái bóng xanh chui ra khỏi nếp áo của hắn, Khổng Văn kinh hãi, muốn thu tay lại nhưng không còn kịp, hai cái lô máu đã xuất hiện nhanh như chớp trên mu bàn tay lão. Dòng máu đỏ tươi lập tức biến thành màu xanh biếc. Khổng Văn kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lui lại phía sau mấy bước, đụng vào bàn giấy, gạt đổ hết mấy chứ đồ vật trên bàn, bút lông rơi đầy đất, lao khiếp sợ nhìn cái bóng màu xanh trên người Du Tiểu Mặc, lúc này mới phát hiện, đó là một con rắn màu xanh biếc, rất nhỏ, đang cuộn mình nằm trên bờ vai hắn, phun cái lưỡi đỏ lỏm của nó về phía lão. Khổng Văn giơ tay lên nhìn thoáng qua vết cắn, kinh hãi phát hiện nọc rắn đã tràn tới khắp cánh tay, nếu không phải lão kịp thời bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ nọc độc đã lan ra khắp toàn thân rồi. Đây là loại rắn gì? Đồng tử của Khổng Văn co lại, chuyển về phía Du Tiểu Mặc, ngươi không chỉ khế ước một con yêu thú có phải không, đây cũng là khế ước thú của ngươi. Nếu như chỉ là một con huyết thương lang cấp 6 thì Khổng Văn có thể tự tin mà đối phó, lão là đan sư cấp 8 đỉnh phong, còn có khả năng công kích và phòng ngự bằng linh hồn, cũng vì vậy mà lão mới dám xuống tay với Du Tiểu Mặc, không ngờ, Du Tiểu Mặc không chỉ khế ước một con yêu thú, hơn nữa con rắn này có thể dễ dàng phá vỡ sự phòng ngự của lão, tuyệt đối là hơn cấp 8. Nghĩ vậy, Khổng Văn lập tức nhận thấy tình hình vô cùng không ổn, thời điểm hô xong câu này, lão lập tức lao về phía cửa sổ, muốn tranh thủ trước khi họ kịp phản ứng để chạy tới một nơi có nhiều người. Rất tiếc là tính toán của lão sẽ phải bất bại, cửa sổ đang mở rộng đột nhiên đóng lại không hề có điểm báo trước, một bóng đen xuất hiện phía trước cửa sổ, chặn đường lui của Khổng Văn. Khổng Văn kinh hãi, lập tức chạy về hướng khác, nhưng vừa quay người lại mới phát hiện, đã có một người sớm đứng ở đó, người kia chính là Mao Cầu mang khuôn mặt yêu nghiệt. Lúc này, tất cả đường lui đều bị chặn hết rồi. Trái tim Khổng Văn hẫng một nhịp, trở nên lạnh lẽo, sự kinh hoàng trên nét mặc dù làm thế nào cũng không thể che giấu nổi. Với thân phận là đan sư cấp 8 đỉnh phong, đương nhiên lão biết rõ bản thể của những người này đều là yêu thú, nhưng điều khiến lão khiếp sợ là, thực lực của những yêu thú này vẫn chưa tới cấp 9, vậy mà con nào con nấy đều đã hóa thành hình người, điều này nói rõ cái gì, trên người Du Tiểu Mặc có hóa hình thảo, hơn nữa không chỉ một cây. Khổng Văn nhanh chóng suy nghĩ, trước mắt đã không phải là thời điểm cướp bảo bối, vấn đề lúc này chính là tự bảo vệ bản thân mình. Toàn bộ quá trình vậy mà chỉ phát sinh trong nháy mắt, Khổng Văn bị chặn đường lui lập tức quát lớn, Du Tiểu Mặc, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn khi sư diệt tổ hay sao? Bởi vì Khổng Văn cố ý nói thật lớn, làm như vô tình, chỉ cần nói lớn như vậy đảm bảo Chu An đứng phía ngoài có thể nghe rõ, thậm chí những người ở xung quanh cũng có thể nghe thấy, nhưng đám yêu thú đã sớm nghĩ đến tình huống này, sao có thể không chuẩn bị được. Cho nên từ thời điểm Du Tiểu Mặc bước vào sân, bọn chúng đã bắt đầu phân công hợp tác rồi. Gương mặt yêu nghiệt của Mao Cầu lộ ra một nụ cười nhạt đầy khinh miệt, ngươi không cần hô, xung quanh viện của ngươi đã bị chúng ta bố trí một ảo trận, người khác không thể nghe thấy đâu. Bản lĩnh của yêu hồ chính là dụ dỗ và mê hoặc, mê huyễn trận là một trong những sở trường của chúng. Tuy đã sớm dự liệu, nhưng lúc nghe được đáp án này, trong lòng Khổng Văn lập tức hốt hoảng, đi săn không thành còn bị săn, câu này chỉ bản thân lão bây giờ. Ai mà ngờ, một tiểu đan sư không có gì của ngày trước, lại trở nên lợi hại tới vậy. Không chỉ trở thành đan sư trong vòng một năm ngắn ngủi, mà còn khế ước được 4 con yêu thú thực lực mạnh mẽ, quả nhiên là phải nhìn bằng cặp mắt khác, với một người bình thường thì sức chiến đấu này đã có thể xông pha khắp vùng phía Nam. Khổng Văn đã hối hận, nhưng tôn nghiêm của một đan sư cấp 8 không cho lão cúi đầu trước đồ đệ của mình, lại nghĩ đến đại đồ đệ và nhị đồ đệ, sự sợ hãi trong lòng tập tức nhạt đi một chút. Du Tiểu Mặc, nếu như bây giờ ngươi thả ta ra, ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, ngươi cũng có thể giết ta. Nhưng nếu một ngày nào đó hai vị sư huynh của ngươi giết rõ ngươi là thủ phạm giết chết sư phụ mà chúng kính yêu nhất, ngươi cho rằng chúng có thể thân thiết với ngươi được sao? Tình nghĩa của sư đệ huynh các ngươi sẽ không thể hàn gắn nổi. Khổng Văn lạnh nhạt nói. Thời điểm nói xong những lời này, Khổng Văn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, lão không tin, với quan hệ của Du Tiểu Mặc và hai đệ tử, hắn lại dám giết lão. Có thể nói, những lời này của Khổng Văn đã tóm được điểm yếu của Du Tiểu Mặc. Từ đầu cho tới giờ, Du Tiểu Mặc vẫn luôn băn khoăn dày vò vì chuyện này, dù Khổng Văn có thể không chút do dự mà giết hắn, nhưng hắn không thể giết Khổng Văn mà không do dự được. Hắn không sợ phải gánh tội danh khi sư diệt tổ, nhưng hắn không muốn khiến những người đối tốt với hắn phải khó xử. Đời này, bạn bè thân thiết của hắn không nhiều lắm, cũng chỉ có đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư huynh là đối xử với hắn thật tâm. Thấy Du Tiểu Mặc không nói gì, Khổng Văn biết mình đã thành công rồi. Quả nhiên Du Tiểu Mặc rất để ý tới tình nghĩa với mấy vị sư huynh. Cũng bởi như vậy, tuy nhìn thì thấy Lao rơi vào thế hạ phong, nhưng trên mặt tình cảm Lao mới là người nắm quyền chủ động. Trên mặt Khổng Văn không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười đắc ý, Du Tiểu Mặc, thu yêu thú của ngươi lại cho ta, ta có thể không so đo chuyện xảy ra ngày hôm nay, mà ngươi vẫn là đồ đệ tốt của ta. Tiểu Hắc, Mao Cầu và Tiểu Cầu lập tức trợn mắt liếc Lao một cái, Lao già này đúng là mới nể tình một chút đã lên mặt, quá tự đắc, Lao nghĩ chủ nhân sẽ ngốc tới mức tin tưởng lời Lao sao. Đáng tiếc. Du Tiểu Mặc đúng là không đốc, nhưng hắn vẫn vô cùng khó xử, giết Lao hay không giết Lao chính là lựa chọn khó nhất mà hắn gặp phải ở đời này. Sau khi bầu không khí trở trên vô cùng yên lặng, Sa Cầu vẫn luôn nằm trên vai chủ nhân đột nhiên nói, chủ nhân, cho ta nói đôi lời, bình tâm mà xét, ta cảm thấy ngươi đối với ba vị sư huynh kia của ngươi quá tốt, tuy bọn họ đối xử với ngươi cũng khá tốt, nhưng nếu mà xét, thì những gì mà họ cho ngươi còn chưa bằng 1/10 những gì ngươi cho họ, thử nghĩ xem, có sư đệ nào sẽ vĩ đại như vậy. Cũng bởi vì lo lắng sự an toàn của họ mà tìm tới 3 con yêu thú cấp cao, tuy ta chưa được gặp những con người khác, nhưng ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối là kẻ ngu nhất. Ngươi đối xử với họ quá tốt, tốt tới mức vượt xa khỏi tình nghĩa huynh đệ, nếu như sau đó họ oán trách ngươi giết sư phụ của mình rồi đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, như vậy ta cho rằng, bọn họ căn bản không đáng giá để ngươi đối tốt, sư phụ đã không để ý tới tình nghĩa thầy trò mà muốn giết người đoạt bảo, chẳng lẽ kẻ làm đồ đệ lại phải cam chịu để sư phụ giết mình? Huống chi từ trước tới nay người sư phụ này chẳng có ân tình gì với ngươi, ngay cả lúc thu ngươi làm đồ đệ cũng có mục đích, cho nên, nếu như bọn họ thông thể thông cảm cho ngươi, ngươi cũng không cần tiếc nuối làm gì, ta tin, nếu Lăng Tiêu đại nhân ở nơi này, ngài nhất định sẽ nói như vậy. Nghe xong phân tích của Xà Cầu, vẻ mặt do dự của Du Tiểu Mặc trở thành suy ngẫm, ánh mắt nhìn về phía Khổng Văn cũng như đang phân tích, giống như vừa nhìn mặt lão vừa nghĩ xem liệu lời của Xà Cầu có đúng hay không. Khổng Văn đứng phía đối diện thấy do nét mặt của hắn, trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Cái tên Du Tiểu Mặc này lại có thể bị hai ba câu như vậy làm dao động sao? Nếu như hắn thật sự nghe theo con rắn trên vai kia, tình cảnh của lão sẽ vô cùng nguy hiểm. Chương 195, cái chết của Khổng Văn. Tuy sắc mặt của Khổng Văn rất khó coi, nhưng không thể che giấu nổi sự khiếp sợ trong ánh mắt. Con yêu thú chết thiệt này, vậy mà nói Du Tiểu Mặc vì ba sư huynh của hắn tìm cho ba con yêu thú cấp cao hả? Sao có thể, ba vị sư huynh, lão lập tức nghĩ đến Triệu Đạt Chu và Phục Tử Lâm, ngoài Phương Thần Nhạc thì hai người này có quan hệ thân thiết nhất với Du Tiểu Mặc. Trong lòng Khổng Văn lập tức dâng lên một cơn thịnh nộ. Phục Tử Lâm, đồ đệ tốt của lão, vậy mà dám giấu giếm lao chuyện đã khế ước được yêu thú cấp cao, khó trách ngày đó hắn lại làm mất thể diện của người sư phụ này trước mặt bao người, thì ra đã sớm bị mua chuộc. Tốt lắm, rất tốt. Uống phí công sư phụ này dốc lòng dạy bảo chúng gần 10 năm, vậy mà chúng trả lại cho lão thế này đây. Trong ánh mắt Khổng Văn thoáng chốc lóe lên một tia hận ý thấu xương, đặc biệt là thời điểm nhìn về phía Du Tiểu Mặc, da mặt không kiểm soát nổi cơn run rẩy, đều là vì kẻ này, nếu như không phải vì hắn, đồ đệ của lão sao có thể phản bội sư phụ? Du Tiểu Mặc chết tiệt, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này, lúc trước lão nên dùng một trường đánh chết hắn ngay tại chỗ. Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận là Xà Cầu nói rất có lý. Khổng Văn muốn giết hắn, mà hắn sao có thể ngồi chờ chết, hơn nữa hiện tại Khổng Văn cũng đã biết được một ít bí mật của hắn, nếu như để lao sống chính là giữ lại phiền toái sau này cho bản thân và Lăng Tiêu. Khổng Văn là một đan sư cấp 8 đỉnh phong, bằng uy danh của lão, nếu muốn dùng linh đan cấp 8 làm phần thưởng treo giải, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ bán mạng vì lão, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp phải phiền toái vô cùng vô tận. Về phần yêu thú cấp cao đã tìm cho ba vị sư huynh, hắn không hề muốn bọn họ trả ơn, vốn ngay từ đầu là hắn tự nguyện mà. Nhưng hắn vẫn cảm khái, Khổng Văn cố ý chọn ngày hôm nay để ra tay, cũng bởi vì cao thủ lợi hại của phái Thiên Tâm đều đã đến chân núi ứng chiến, sẽ không bị ai phát hiện, đây là thời cơ rất tốt, nhưng không ngờ lao tại tự chọn cho mình một tấm vé thông hành tới cái chết. Vì cuộc đại chiến giữa phái Thiên Tâm và Thanh Thành, ngày hôm nay không chỉ thích hợp cho Khổng Văn ra tay với đệ tử của mình, mà còn thích hợp cho cả hắn ra tay với Khổng Văn, bởi vì sau đó hắn có thể đổ vấy nguyên nhân Khổng Văn chết lên người phái Thanh Thành. Hắn phát hiện, từ sau khi lại gần Lăng Tiêu, trái tim hắn càng ngày càng đen thui, liệu hắn có nên nói sách lược của Lăng Tiêu quá thành công không? Du Tiểu Mặc không nhịn được mà che mặt. Động tác này gián tiếp nói cho tất cả mọi người biết đáp án trong lòng hắn, ngoại trừ Khổng Văn mang sắc mặt khó coi, đám tiểu hắc đều hưng phấn, thời điểm cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, như vậy mới xứng làm chủ nhân của chúng. Du Tiểu Mặc, ngươi chết đi cho ta. Khổng Văn biết rõ đối phương đã hạ quyết tâm muốn giết lão, lập tức bất chấp tất cả, sức mạnh linh hồn khổng lồ như biến thành thực thể, hiện hiện trên đầu lão. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng lão muốn làm hại Du Tiểu Mặc, sức mạnh linh hồn kia lại bay thẳng lên kết giới ở nóc nhà. Đúng là dương đông kích tây, chỉ cần sức mạnh linh hồn của lão bay ra bên ngoài, những cường giả kia nhất định sẽ phát hiện. Xà Cầu đã sớm chú ý đến cử động này của lão, cũng không hoảng loạn, thân hình nhỏ xíu đông lớn hơn một chút, quật một đuôi thẳng vào người Khổng Văn, đuôi của nó chính là nơi cứng rắn nhất trong cơ thể, ngay cả yêu thú cấp 9 cũng sẽ bị đánh bay, huống chi là sự phòng ngự của một đan sư chưa tới nổi cấp 9. Áo giáp phòng ngự của Khổng Văn đã bị cái đuôi của Xà Cầu đâm rách trong nháy mắt, phập một tiếng. Cái đuôi kia chuẩn xác xuyên thủng ngực của Khổng Văn, máu tươi bắn ra, sức mạnh linh hồn đang công kích kết giới kia không còn sự điều khiển, lập tức tiêu tan. Khổng Văn phun máu lảo đảo lui lại hai bước, cơ thể dựa vào trên tường từ từ tuột xuống, máu tươi để lại một vệt dài trên tường, vừa nhìn đã giật mình, chỉ một lát, đạo bào màu xanh trên người lão đã bị máu nhuộm đỏ. Một đan sư cấp 8 đỉnh phong, nếu như lão không có suy nghĩ độc các này, có lẽ lão sẽ còn sống huy hoàng thêm nhiều năm nữa, vậy mà lại chết ở nơi đây. Một lần nữa tính mạng thể hiện ra cái giá rẻ mạt của nó. Khuôn mặt của Du Tiểu Mặc đã nhăn lại, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nếu như Khổng Văn không thèm thuồng bảo bối của hắn, cũng đừng muốn giết hắn, thì cho tới bây giờ Du Tiểu Mặc không hề có ý định muốn lấy mạng lão, thế sự thật khó lường. Tiểu Hắc đi tới, mày kiếm trao lại, sao, mềm lòng. Khoe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, người thì đã chết rồi hắn còn mềm lòng làm quái gì nữa, quá dối trá, hắn không muốn biến thành một kẻ xảo trá như Lăng Tiêu đâu, ta chỉ nghĩ, nếu như các sư huynh biết rõ Khổng Văn chết rồi nhất định sẽ rất đau lòng. Tiểu Hắc hừ một tiếng, thì sao, thì làm sao, xử lý sạch sẽ thi thể Khổng Văn, rồi cứ để cho phái Thiên Tầm nghĩ rằng Khổng Văn mất tích không được à? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, ý này rất tốt, vậy được, nhưng mà nên xử lý thi thể lão gia sao đây? Tiểu Hắc nói, cứ để cho ta ăn là được, thi thể đan sư cấp 8 đối với ta lúc này chính là thứ siêu bổ đó, nói không chừng sau khi ăn xong ta còn tăng lên được một sao ấy chứ. Dứt lời, nó liền làm ra cái vẻ chuẩn bị hiện ra chân thân để bổ nhào qua. Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng kéo nó lại, không được không được. Tiểu Hắc khó chịu, sao lại không được? Du Tiểu Mặc nói, không được là không được, không cần lý do. Người cũng đã chết rồi, hắn cũng đã bị coi như một kẻ khi sư diệt tổ. Mặc dù người sư phụ này bất nghĩa với hắn trước, nhưng nếu hắn còn để cho yêu thú khế ước của mình ăn thi thể lão, vậy cũng không bằng cầm thú rồi. Huống chi cho dù hắn không suy nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho các sư huynh, đối với họ thì Khổng Văn có công ơn nuôi dưỡng. Nếu như các sư huynh biết tới thi thể cũng không còn, thì chắc họ khỏi cần làm sư huynh đệ nữa quá. Tuy nói thế, nhưng làm sao để xử lý thi thể Khổng Văn cũng là một việc nan giải. Hắn có thể ném thi thể vào không gian, nhưng hắn lại không muốn làm không gian bị nhuốm máu dù chỉ một chút, nhưng nếu chôn ở đây sẽ rất dễ bị phát hiện. Có vẻ Sa Cầu cũng thấy được sự khó xử của hắn, nói, chủ nhân, ngươi không cần quan tâm tới việc xử lý thi thể, cứ để một trong chúng ta mang thi thể đó đi, tìm một nơi vừa xa vừa kín rồi chôn ở đó là được. Cũng đành phải vậy, Du Tiểu Mặc lập tức đọc tên, Tiểu Hắc, ngươi đi đi. Tiểu Hắc cầu nhỏ, sao lại là ta? Du Tiểu Mặc nói, ta cho ngươi cơ hội thèm thuồng thứ đại bổ này lần cuối. Tiểu Hắc, đây tuyệt đối là hành vi mang thủ. Thiểu số phải phục tùng đa số, cuối cùng Tiểu Hắc thất bại bằng cách một chọi bốn, đành phải dùng cái túi nhét thi thể Khổng Văn vào, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của nó rời khỏi phái Thiên Tâm, hy vọng là có thể chạy về trước khi trận chiến lên tới cao trào. Sau khi xử lý sạch sẽ vết máu của Khổng Văn, Mao Cầu mới giải trừ ảo trận phía ngoài, cuối cùng cũng chỉ có Chu An canh giữ ngoài viện. Đề nghị của Sa Cầu là giết luôn Chu An cho rành nợ, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tạo thêm sát nghiệp nào nữa. Huống hồ Chu An cũng chẳng làm gì hắn, cho nên nếu có thể không giết thì tốt nhất là đừng giết. Cuối cùng Mao Cầu biến thành bộ dạng của Khổng Văn ngồi lại trong phòng, đợi sau khi Du Tiểu Mặc rời đi, Mao Cầu mới gọi Chu An tới, làm thế là để chứng tỏ sau khi Du Tiểu Mặc đi, Khổng Văn vẫn còn sinh long hoạt hổ ấy mà. Sau khi xong hết chuyện, bọn họ mới tập hợp ở chân núi Lô Phong. Lúc này, Du Tiểu Mặc vì tránh né cái người đang giám thị mình, cố ý trốn vào không gian. Sau đó mới tìm được một nơi khá kín dưới lưng chừng núi để trở ra. Vì không để người khác nhận ra, Du Tiểu Mặc còn hóa trang một lần nữa, áo bào xanh giờ đã đổi thành một cái áo choàng màu đen, tóc mái phía trước mặt cũng xoa xuống, tuy tổng thể không thay đổi gì mấy, nhưng khí chất lại có thêm chút phóng khoáng lỗi lạc, còn có chút phong cách của một đại hiệp. Tiểu Cầu ló ra khỏi nếp áo, non nớt nói, chủ nhân, ngươi trở nên đẹp trai rồi. Du Tiểu Mặc lập tức nhếch miệng nở nụ cười, vậy sao, ta cũng hiểu được mình đẹp trai quá trời. Sa Cầu lười biếng mắng, một kẻ lính hót, một kẻ cuồng tự kỷ. Mao Cầu gật đầu phụ họa. Khi Du Tiểu Mặc tới được quảng trường, cũng may, bây giờ mới bắt đầu trận chiến, dọc theo quảng trường toàn là các tu luyện giả đến để quan sát, âm thanh bàn tán xì xào không ngừng vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng hai bóng người đang đối chiến. Ai mà ngờ được, mới mấy ngày trước thôi, phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm còn cùng hợp tác để diệt trừ Tinh La Môn, sau đó lại đánh cho ma nhân thua tan tác. Mặc dù mọi người biết họ sẽ không thể hợp tác lâu dài, nhưng không đoán được hai bên lại lật mặt nhanh như vậy. Hôm nay, Lạc Thành Nguyên mang theo các đệ tử đánh giết tới tận phái Thiên Tâm, gần như khiến các tu luyện giả ở vùng phía Nam đều đổ về đây quan sát. Chương 196, ba vị cường giả hoàng cảnh. Nam tử như một làn gió, dùng tư thế vai hùng hừng hực đứng trên không trung, và áo khoan thai bay trong gió, dáng vẻ khí phách, đây là một nam tử chỉ cần ngắm thôi cũng làm người ta sao xuyến. Hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến các tu luyện giả vây quanh quảng trường lớn tiếng hoan hô, đây mới là một trận chiến gay cấn, so với mấy trận đánh lẻ tẻ lúc trước, cuộc chiến đấu này không thể nghi ngờ đã khiến không khí trong quảng trường lên tới đỉnh điểm. Nam tử kia chính là Lạc Thư Hà, cũng là người gần đây còn có danh tiếng cao hơn cả cha hắn. Tuy hiện tại hắn chỉ có tu vi tinh cảnh 2 sao, nhưng do có một con khế ước thú cấp 9, cho nên bản thân Lạc Thư Hà đã nhảy lên địa vị tương đương với thang phàm chỉ trong nháy mắt. Nếu như lần này hắn xuất chiến, bên phái Thiên Tâm cũng phải cử ra một vị cường giả hoàng cảnh, mà theo như bên ngoài nhìn vào, thì hình như phái Thiên Tâm chỉ có mỗi một vị cường giả hoàng cảnh là thang phạm, cho nên mọi người lại rối rít suy đoán, không biết phái Thiên Tâm sẽ phái ai ra đối chiến đây. Âm thanh xì xào càng lúc càng lớn, trên mặt Lạc Thư Hà vẫn nở một nụ cười thản nhiên, ánh mắt quét về phía Thang Phàm, hơi khiêu khích nói, Thang trưởng môn, trận thứ ba sẽ do ta xuất chiến, không biết Thang trưởng môn có hứng thú đi lên để cho ta thỉnh giáo một chút hay không? Sắc mặt Thang Phàm vẫn bình tĩnh, sau khi nghe nói thế cũng chỉ thản nhiên trả lời, Lạc thiếu chủ cũng quá đề cao mình rồi, con lục lôi thiên điểu kia của ngươi cũng chỉ là một con yêu thú mới bước vào cấp 9, muốn cho bổn trưởng môn ra tay, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này rất ngông cuồng, lập tức khiến đám người vây xem rối loạn tưng bừng. Nhưng cũng khó trách, dù sao Thang Phàm cũng đã thành danh nhiều năm, uy danh và thực lực đều mạnh hơn Lạc Thư Hà nhiều, nói ra mấy câu này cũng không quá đáng. Tuy bị bắt bẻ, nhưng Lạc Thư Hà không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười rất nhã nhặn. Có đủ hay không cũng không phải Thang trưởng môn có thể định đoạt, mà cũng phải, hôm nay ta muốn khiêu chiến không phải ông. Lại nói tiếp, hình như đại đồ đệ của Thang trưởng môn, Lâm Tiếu đã lâu rồi không xuất hiện. Ta nghe nói hắn đã bị Thang trưởng môn giam lại, không biết có việc này không? Sắc mặt Thang Phàm trầm xuống, giống như không vui vẻ gì khi nghe người khác nhắc tới Lâm Tiếu, lạnh giọng nói, việc này không liên quan tới phái Thanh Thành các ngươi. Lạc Thư Hà không thèm để ý tới lời lão, lại nói tiếp, ta nghe nói, sở dĩ Thang trưởng môn giam Lâm Tiếu lại cũng vì sư đệ của hắn phạm sai lầm, cho nên ông lấy cớ đổ cho Lâm Tiếu là tòng phạm, muốn nhờ việc này để diệt trừ Lâm Tiếu phải không? Ánh mắt Thang Phàm hiện lên một tia sát ý lạnh lạnh. Lạc thiếu chủ nghe mấy thứ giả dối này ở đâu thế? Lạc Thư Hà nói, có phải giả dối hay không, hẳn là Thang trưởng môn rõ nhất, ta thì lại rất đồng tình với Lâm Tiếu huynh, bị sư phụ của mình ghen ghét và hãm hại, một đời thiền chi tiêu tử, quá đáng tiếc quá đáng tiếc. Da mặt Thang Phàm đã run lên, ánh mắt nhìn Lạc Thư Hà cũng dần trở nên âm u, chỉ thấy lao quát, nói sằng nói bậy. Nhưng mặc kệ Lạc Thư Hà có nói thật hay không, những người trên quảng trường đã bị lời nói của hắn làm cho xôn xao, bắt đầu bàn tán. Không thể nào. Chẳng phải Lâm Tiếu là đại đệ tử của Thang Phàm sao? Nhưng năm gần đây hắn khiến cho phái Thiên Tâm nhận được không ít danh vọng, thiên phú cũng là nhất đẳng, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành sự trợ giúp lớn của phái Thiên Tâm, Thang Phàm sao có thể vô cớ hãm hại đệ tử của mình? Hứ, các ngươi thì biết gì, Lâm Tiếu lại là người thừa kế có danh vọng nhất, thực lực của hắn lại cao, người ủng hộ hắn càng nhiều, việc này đại biểu cho việc sớm muộn gì cũng có ngày Thang Phàm phải thoái vị, các ngươi nhìn xem, hôm nay Thang Phàm tráng niên khỏe mạnh, sao lão có thể cam tâm thoái vị? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Xem ra, Thang Phàm cũng chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì, tới đại đệ tử của mình cũng có thể ra tay. Ta nghe nói Thang Phàm dùng lý do Lâm Tiếu cấu kết với ma nhân để giam hắn lại, thời gian đó Lâm Tiếu ở trong thiên đường cảnh những một tháng, hắn có thời gian quái nào để cấu kết với ma nhân chứ? Đúng vậy, ta nhớ được lúc trước chính Lâm Tiếu là người đầu tiên phát hiện ra Lạc Sơn chính là ma nhân. Dư luận dần dần ngả về hướng Lâm Tiếu. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Thang Phàm đều mang theo sự trào phúng, thậm chí tới một số đệ tử và trưởng lão của phái Thiên Tâm cũng bị dao động, thực ra họ đã sớm tò mò vì sao trưởng môn lại vô duyên vô cớ giam Lâm Tiếu lại, nhất thời trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ. Một trưởng lão dùng ánh mắt phức tạp đi đến bên cạnh Thang Phàm, trưởng môn, bọn họ nói. Câm miệng. Còn chưa chờ gã nói xong, Thang Phàm đã đanh mặt quát lớn, chỉ là kế chia rẽ của Lạc Thư Hà thôi, vậy mà các ngươi cũng tin. Chứ không phải ai nói gì các ngươi cũng tin chứ. Trưởng lão này lập tức bị khiển trách tới mặt đỏ tía tai, vội vàng lui về, đúng thế, câu hỏi kia nói ra từ miệng Lạc Thư Hà, hắn lại là thiếu chủ của phái Thanh Thành, đương nhiên sẽ hy vọng nội bộ của phái Thiên Tâm bị chia năm xẻ bảy. Thang Phàm thu ánh mắt lại, đi về phía trước một bước, ánh mắt âm tàn quét quanh quảng trường một vòng, việc Lâm Tiếu cấu kết với ma nhân chẳng qua chỉ là việc gièm pha của bổn môn, không liên quan tới chư vị ở đây, càng không liên quan tới phái Thanh Thành. Lạc thiếu chủ có rảnh quan tâm tới sự an nguy của nghiệt đồ, còn không bằng lo lắng cho bản thân đi, đại trưởng lão, lần này làm phiền ngài ra tay. Một câu cuối cùng chính là nói với một lão giả đứng sau lưng lão, nhìn có vẻ đã tuổi già sức yếu lắm rồi. Râu tóc lão giả đã trắng như tuyết, càng thêm già nua, nhưng làn da lão lại bóng loáng như làn da của thiếu niên 17-18 tuổi, trắng như tuyết tựa như phản lão hoàn đồng. Lão giả chính là người đã từng giúp đỡ Thang Phàm khế thừa chức trưởng môn, đại trưởng lão Viên Mạch. Đã rất lâu rồi Viên Mạch không xuất hiện trước mặt mọi người, khá nhiều người đã quên mất dung mạo và tên tuổi của lão, nhưng là người có thể khiến cho Thang Phàm dùng giọng điệu tôn kính tới vậy, hiển nhiên là không phải người tầm thường. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Thang Phàm, tầm mắt vừa chuyển, Viên Mạch đã biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Thư Hà. Cặp mắt có vẻ đục ngầu của Viên Mạch nhìn chằm chằm vào Lạc Thư Hà, một âm thanh giàn mua mang theo sự tang thương vang lên từ miệng lão, hậu sinh khả úy. Lạc Thành Nguyên có một đứa con trai như ngươi cũng là phúc khí của hắn, lão phu cũng không nói nhảm với ngươi nữa, ra tay đi. Đến cùng thì tu vi của Viên Mạch cao bao nhiêu, mấy trăm năm trước, tu vi của lão chỉ có tiên cảnh bảy sao, tuy con đường từ tiền cảnh tới hoàng cảnh có thể nói là bờ vực khó khăn nhất trong tu luyện, nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, không ai biết rốt cục lão có thể đột phá hay không. Trong đám đông, con mắt xanh biếc của Xà Cầu lóe lên một tia sáng, lão già này cũng là một cường giả hoàng cảnh, nhưng chỉ có hoàng cảnh một sao, nếu như đánh với Lục Lôi Thiên Điểu, đại khái sẽ ngang tay. Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết? Xà Cầu nói, lão già này đã dừng lại ở hoàng cảnh một sao gần trăm năm rồi, Lục Lôi Thiên Điểu mới tấn cấp 9, thực lực còn chưa ổn định, hơn nữa lúc trước nó đã từng bị thương, chỉ là thân thể mạnh mẽ của nó sẽ đền bù chỗ thiếu hụt, cuối cùng sẽ đánh ngang tay, không tin thì ngươi cứ tự xem đi. Viên Mạch vừa dứt lời, Lạc Thư Hà cũng không khách khí, lập tức triệu hồi Lục Lôi Thiên Điểu. Hình người của Lục Lôi Thiên Điểu là một nam tử anh tuấn, ngũ quan rất có hương vị, hai đầu lông mày lại có lệ khí đặc thù của yêu thú, nó là yêu thú thuộc tính lôi, sức chiến đấu mạnh hơn yêu thú bình thường một chút, dù mới tấn cấp không lâu, nhưng cũng như Xà Cầu đã nói, gần như đánh ngang tay với Viên Mạch. Chỉ là trận chiến của cường giả hoàng cảnh thì cao thủ bình thường sao có thể so sánh, đất đá bay lầy trời, quảng trường vô cùng cứng rắn đã bị đánh lõm một đống hố to trong nháy mắt. Du Tiểu Mặc dù đã núp dưới sự hộ vệ của Xà Cầu, nhưng vẫn có thể cảm thấy phần nào được cuộc chiến của hai người. Trong lúc những người khác đang mải quan sát, Du Tiểu Mặc lại lôi đá truyền âm ra, đáng tiếc là ánh sáng bên trong viên đá không sáng lên, cũng nói rõ Lăng Tiêu không liên hệ với hắn, không biết bây giờ y thế nào rồi, đến cùng thì kế hoạch có thuận lợi hay không. Mao Cầu bên cạnh có vẻ cũng phát hiện ra tâm tư của hắn, an ủi, chủ nhân, ngươi yên tâm, đại nhân rất lợi hại. Du Tiểu Mặc nghe một câu an ủi như vậy, có chút dở khóc dở cười, ngươi chưa từng thấy hắn, sao có thể biết hắn lợi hại. Mao Cầu im lặng, đế vương thú vốn đã lợi hại rồi mà. Du Tiểu Mặc lại nghĩ nó không biết nói gì hơn, cũng không hỏi thêm. Sau hai canh giờ, hai bóng dáng quấn vào nhau trên quảng trường rốt cục cũng tách ra, thắng bại cũng đã định, kết quả như Xà Cầu nói, một người một thú đánh ngang tay, đều tổn thương không nặng không nhẹ, nếu tiếp tục đánh nữa thì cả hai bên cùng thua thiệt, vì thế mới tách ra. Lạc Thư Hà gọi Lục Lôi Thiên Điểu trở về, sắc mặt có chút khó coi, mặc dù cũng có dự đoán tới kết quả này, nhưng không ngờ, phái Thiên Tâm thật sự giấu kín một lá bài như vậy. Cũng vì vậy mà ưu thế của phái Thanh Thành đã mất hẳn, tối đa cũng chỉ cân sức ngang tài với phái Thiên Tâm. Bên trận doanh của phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên đứng ngạo nghệ ở phía trước, sắc mặt vẫn âm u khó đoán, ánh mắt sắc bén quét về phía con trai mình, lúc này mới thầm rãi như than thở một tiếng, than phàm, thì ra phái Thiên Tâm đã sơn có hai cường giả hoàng cảnh, ngươi cố ý không tuyên bố là để chờ ta tìm tới tận cửa, đúng không? Than phàm đứng phía đối diện bỗng mỉm cười, chỉ thấy giọng nói của lão chậm rãi vang khắp quảng trường. Ai nói cho ngươi biết, phái Thiên Tâm chỉ có hai cường giả hoàng cảnh. Chương 197, một tiếng sấm lớn. Chỉ có. Đồng tử của Lạc Thành Nguyên co lại, âm thanh thốt ra cũng trở nên khàn khàn trong thoáng chốc, thậm chí còn kèm theo một chút khiếp sợ, chẳng lẽ. Phái Thiên Tâm còn có vị cường hoàng cảnh thứ ba sao? Những lời này vừa rơi xuống, quảng trường còn âm ý đột nhiên lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt xung quanh quảng trường đều thể hiện sự chấn kinh đến tột đỉnh, đồng loạt nhìn về phía Thang Phàm. Sự yên lặng ngắn ngủi qua đi. Bên cạnh quảng trường trong nháy mắt đã bùng nổ từng đợt âm thanh khiếp sợ. Vị cường giả hoàng cảnh thứ ba ư, sao có thể? Từ khi nào phái Thiên Tâm đã có được vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, sao tới giờ ta vẫn chưa từng được nghe nói tin tức về phái Thiên Tâm có cường giả hoàng cảnh tấn cấp? Thời điểm cường giả tiên cảnh tấn cấp thành hoàng cảnh, âm thanh đột phá lúc ấy rất lớn, nếu như phái Thiên Tâm thật sự có vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, sao lại chẳng có dấu hiệu gì? Lần này... chỉ sợ phái Thiên Tâm sẽ thực sự trở thành môn phái đứng đầu vùng phía Nam rồi. Nếu lời Lạc Thành Nguyên nói là sự thật, phái Thiên Tâm có được vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, như vậy dùng sức mạnh của một mình Lạc Thành Nguyên để chống chọi với ba vị cường giả hoàng cảnh là không thể nào, bởi vì Lão đã đánh ngang tay với Thang Phạm, nếu thêm một người nữa, chỉ cần Thang Phạm liễu chấn Lão, tất cả những người Lão mang tới hôm nay sẽ chết tại đây. Sắc mặt Lạc Thành Nguyên trong nháy mắt đã tồi tệ đến cực điểm, tình thế nghịch chuyển thế này là chuyện vạn lần Lão cũng không ngờ được. Mật thám Lao cài vào phái Thiên Tâm có địa vị không thấp, nếu như phái Thiên Tâm thật sự có vị cường giả hoàng cảnh thứ ba, sao mật thám của Lao có thể không dò ra nổi. Nhưng nhìn nét mặt của Thang Phàm không hề giống đang nói láo, như vậy giải thích hợp lý nhất chính là, sự tồn tại của cường giả hoàng cảnh thứ ba chỉ có một mình Thang Phàm biết. Suy đoán này rút ra được cũng nhờ nhìn biểu lộ của mấy đệ tử và trưởng lão của phái Thiên Tâm, hiển nhiên là họ cũng không hề biết gì về việc này. Viên Mạch đứng không xa, nhìn bóng lưng Thang Phàm, đột nhiên nhíu mày. Lão không biết lời của Thang Phàm có phải là thật không, bởi vì tới một vị đại trưởng lão như lão mà hoàn toàn chẳng biết gì. Thang Phàm chậm rãi bước tới phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua đám đông đứng trên quảng trường, cuối cùng chuyển về phía phái Thanh Thành, chỉ nhàn nhạt liếc qua, nhưng cái kiểu nhìn bằng nửa con mắt kia cứ như tất cả mọi người đều là sâu bọ, có một người khẽ nhíu mày. Qua hôm nay, trên vùng đất này sẽ không còn sự tồn tại của phái Thanh Thành nữa, Thang Phàm ta dùng danh nghĩa cam đoan với mọi người, còn các thế lực khác, thuần phục hoặc diệt vong, quyền chủ động trong tay các ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi thời gian một ngày, nếu hết ngày mai còn chưa có câu trả lời, như vậy, ta liền xem các ngươi đối nghịch với phái Thiên Tâm. Trong bầu không khí yên tĩnh, âm thanh cuồng ngạo trầm tĩnh của Thang Phàm vang vọng, chậm rãi rơi vào tai tất cả mọi người, phảng phất như sự việc này đã xảy ra rồi. Ba mẹ nó, cái lao giả Thang Phàm này cũng quá kiêu ngạo rồi á. Trong đám người, Du Tiểu Mặc nhỏ giọng nói một câu. Thế nhưng mà hình như hắn đã quên mất, quảng trường giờ phút này vốn im phăng phắc, dù hắn có nói nhỏ thì cũng trở nên rõ mồn một. Dưới tuyên ngôn của người ta mà còn chỉ thẳng tên họ rồi nói cái lao giả Thang Phàm này quá kiêu ngạo rồi, lá gan hẳn là phải lớn lắm. Không chỉ đám người đứng bên cạnh hắn nghe được, ngay cả đám cường giả lơ lửng trên không cũng nghe rõ ràng. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua phía Du Tiểu Mặc đang đứng, cực kỳ tò mò, không biết tên nào lại dám làm chim đầu đàn trong thời khắc mấu chốt này. Du Tiểu Mặc lúng túng tới mức muốn về với ông bà luôn. Bốn con yêu thú ở cạnh hắn cũng im lặng, lần này gây ra gió lớn rồi. Chỉ là vì Du Tiểu Mặc đã cải trang, tóc mái cũng thả xuống, cho nên chẳng mấy người nhận ra hắn. Việc này phải nhắc tới hai tháng trước hắn đã từng đùa giỡn với Lăng Tiêu bên ngoài Vạn Mãng Yêu Nguyên, khi đó đã có nhiều người nhớ mặt hắn. Nhưng mà, đối với một cường giả chân chính mà nói, ví dụ như Thang Phàm, Lao chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra Du Tiểu Mặc. Tên tiểu đan sư vốn đang bị giám thị này, vậy mà lại xuất hiện trên quảng trường trong khi Lao hoàn toàn không biết, hiển nhiên, có khả năng Du Tiểu Mặc đã trốn được người giám thị rồi. Thang Phàm nhàn nhạt nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Với tư cách đệ tử của phái Thiên Tâm, vậy mà dám chỉ mặt gọi tên trưởng môn, quả nhiên không thể giữ lại Du Tiểu Mặc này nữa rồi. Thang Phàm có chút hối hận vì không giải quyết hắn sớm hơn, ngón tay giấu trong tay áo lập tức bắn ra một thứ gì đó. Không đợi xà cầu ra tay, chiêu đánh lén kia đã sớm bị Lạc Thành Nguyên phát hiện, đương nhiên Lạc Thành Nguyên cũng nhận ra thân phận của Du Tiểu Mặc, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng về tiểu đàn sư này với Lao rất sâu. Giờ lại gặp Thang Phàm ra tay với tiểu đàn sư này, Lạc Thành Nguyên đột nhiên nghĩ ra một sách lược. Lập tức chặn lại chiêu thức của Thang Phàm, không chỉ vậy, còn tận lực khiến âm thanh nổ thật lớn. Thang Phàm, uổng cho ngươi làm một đại trưởng môn, vậy mà lén lút ra tay với một đan sư trói gà không chặt, ngươi đúng là làm mất mặt phái Thiên Tâm. Sau khi sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn tới chỗ hai sức mạnh đụng vào nhau, Lạc Thành Nguyên lập tức quát lớn. Tiểu đan sư tay trói gà không chặt, câu nói kia có thể là vô tình, nhưng Thang Phàm thậm chí ngay cả một tiểu đan sư cũng không bỏ qua, một kẻ hẹp hòi như vậy. Sao có tư cách làm trưởng môn của một môn phái lớn thế này, nếu như làm việc cho lão, chẳng phải mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sao? Trong lúc nhất thời, những thế lực nhỏ vốn còn muốn quy thuận phái Thiên Tâm lập tức do dự. Thang Phàm nhìn rõ nét mặt của họ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm u, bị Lạc Thành Nguyên đánh đòn phủ đầu thế này, dưới mắt lão càng không có khả năng nói ra Du Tiểu Mặc là người của phái Thiên Tâm, nếu không mọi người biết lão còn muốn giết cả đệ tử phái Thiên Tâm, chỉ sợ ngay cả các đệ tử và trưởng lão khác cũng sẽ nghi ngờ lão. Thế nhưng mà lão có thể nghĩ tới đó, sao Lạc Thành Nguyên lại không? Không cho Thang Phàm cơ hội lên tiếng, Lạc Thành Nguyên đã nói tiếp, chắc hẳn chư vị còn không biết, vị tiểu đan sư này thật ra là đệ tử của phái Thiên Tâm, cũng chỉ vì một câu vô tình, vậy mà Thang Phàm lại muốn giết hắn, các ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi làm việc cho họ, sẽ có kết cục thế nào? Tiếng bàn tán xì xào và âm thanh kinh hô lại vang lên khắp quảng trường. Ngay tới bên phái Thiên Tâm cũng hoảng loạn, tiểu đan sư kia thật sự là đệ tử của phái Thiên Tâm sao? Thành công trở thành tâm điểm của sự chú ý, Du Tiểu Mặc che mặt, xong rồi. Mới nay hắn còn muốn len lén bỏ trốn, ai ngờ Lạc Thành Nguyên lại vạch trần thân phận của hắn, đây không phải là ép Thang Phàm giết hắn nhanh nhanh sao. Quả nhiên, hắn lập tức cảm giác được một ánh mắt sắc như dao khóa chặt lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Thang Phàm, ánh mắt âm u tới mức người bên ngoài nhìn cũng thấy rõ sát ý trong đó. Sau một lát, Thang Phàm rời mắt nhìn về phía Lạc Thành Nguyên, lạnh lùng nhếch mép, Lạc Thành Nguyên. Chờ ta giải quyết hắn xong sẽ tới lượt ngươi. Dứt lời, ánh mắt lại nhìn sang Du Tiểu Mặc vẫn còn đang mải thở phào, thản nhiên nói, ngươi thân là đệ tử của phái Thiên Tâm, lại dám nhục mạ trưởng môn trước mặt mọi người, một kẻ bất trung bất nghĩa như thế, ta dùng thân phận trưởng môn của phái Thiên Tâm tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Du Tiểu Mặc ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Đồng tử của Du Tiểu Mặc co lại, Thang Phàm trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn không nghe lầm chứ? Tiếng ồn ào của đám đông lại vang lên một lần nữa. Xem ra Thang Phàm là một người rất coi trọng thể diện. Trong chốc lát, không ít người đều đồng tình nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc lệ rơi đầy mặt, Sa Cầu, làm sao giờ, ta bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Khoe miệng Sa Cầu giật một cái, lao trục xuất ngươi khỏi sư môn là tổn thất của lao, ngươi đau lòng làm gì? Hơn nữa không lâu sau đại nhân sẽ dẫn ngươi rời khỏi phái Thiên Tâm rồi, như vậy không phải tốt hơn sao? Đương nhiên, nó sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc nghe mấy câu này đâu. Du Tiểu Mặc khóc, thế nhưng mà đó giờ ta đâu có muốn rời khỏi sư môn, lại còn bị trục xuất đột ngột tới vậy. Hắn ở Đô Phong đã gần một năm rồi, nơi đó còn có các sư huynh đệ, hắn không nỡ. Sa Câu câm nín, ngài đã giết mất hai nhân vật quan trọng của phái Thiên Tâm rồi đó, mặc dù là gián tiếp, nhưng lại còn không muốn rời khỏi phái Thiên Tâm, ngài phải yêu thích phái Thiên Tâm đến cỡ nào chớ. Nhưng cũng may là Thang Phàm mắt mù, bằng không sau này đại nhân muốn dụ hắn rời khỏi phái Thiên Tâm chắc phải tốn công lắm, sự việc xảy ra bất ngờ này đấy mà, nó thích. Có điều Sa Câu cũng không định nói cho hắn biết, nói vòng vo, thế thì cũng chịu thôi, lão già Thang Phàm kia đã trục xuất ngươi khỏi sư môn trước mặt mọi người, ngươi cam chịu số phận đi. Nhưng ngươi phải thông cảm cho lão, dù sao lão cũng đã già rồi, trong đầu chắc toàn phân, có khi mắt cũng bị phân che rồi ấy chứ. Mở miệng là nói một tiếng phân, nói tới chẳng có chút ngại ngần nào, quan trọng là giọng của Xà Cầu không hề nhỏ, đặc biệt giữa lúc rất nhiều người đều chú ý tới Du Tiểu Mặc, lời nói của nó cứ như sấm đánh ngang tai. Thậm chí lại còn có người dám nói trước mặt Thang Phàm, không chỉ mắng lão già rồi, còn nói trong đầu lão toàn phân, người nào thế, quá mạnh rồi, nhất định phải quỳ lạy. Chương 198 Kẻ đần Thang Phàm. Cả khuôn mặt của Thang Phàm đều tức tới tím tái, lão đã thành trưởng môn phái Thiên Tâm nhiều năm như vậy, vai phong mấy trăm năm, người nào nhìn thấy lão mà không cung kính, khách khách khí khí chứ, lão chưa từng bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, dù lão có thể nhịn, nhưng sắc mặt cũng tệ tới mức làm cho người ta hốt hoảng. Thang Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực, hai mắt lại lóe lên sát ý mãnh liệt, nhưng gai nhọn bắn về phía Du Tiểu Mặc và Sa Cầu. Bị đệ tử môn hạ của mình nhục mạ trước mặt mọi người như vậy, nếu như hôm nay lão không xử lý hai kẻ này, cho dù có chiến thắng, thì sau này Thang Phàm lão cũng sẽ trở thành trò cười khắp đại lục. Ngươi là người phương nào? Dám nói bừa bãi trước cửa phái Thiên Tâm chúng ta, Du Tiểu Mặc, ngươi bị bổn trưởng môn trục xuất khỏi sư môn, lại ghi hận trong lòng, dung túng cho bạn mình nói năng lỗ mãng, nếu như hôm nay để cho các ngươi đi, mặt mũi của bổn trưởng môn còn để ở đâu? Thang Phàm nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt lạnh thấu xương. Cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là khí phách của cường giả nữa, dù có bị người khác nói lao ỷ mạnh hiếp yếu, lão cũng muốn giết chết Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh ngay bây giờ. Ơ, lão già thẹn quá hóa giận hả? Sa Câu cười cười dễ cận, không có chút sợ hãi nào. Trong đáy mắt Thang Phàm hiện lên một tia âm tàn, lật bàn tay một cái, đánh một trưởng về nơi hai người đang đứng. Trường này bao gồm 5 phần linh lực của lão, bàn tay khổng lồ như được ngọn lửa hừng hực bao phủ. Mang theo uy áp chỉ cường giả hoàng cảnh mới có mà tập kích từ trên không. Trong cái nhìn của rất nhiều người thì, Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh hắn không thể sống nổi. Họ dám khiêu chiến với cường giả hoàng cảnh, đã làm dám thì cũng phải dám nhận lửa giận thôi. Sự tồn tại của cường giả hoàng cảnh ở vùng phía nam như Long Phượng Sừng Lân, 5 phần linh lực cũng đủ để đánh chết một gã cường giả tiên cảnh 7 sao đỉnh phong chỉ trong một chiêu, huống chi là một tiểu đan sư. Thế nhưng mà đời ai biết được chứ ngờ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai người kia sẽ chết dưới phiên vân thủ của Thang Phàm, nam tử mở miệng châm chọc lão đột nhiên đứng trước mặt Du Tiểu Mặc, nhanh chóng đánh ra một quyền. Chỉ thấy một loại khí màu xanh quỷ dị đột nhiên bay lên thành một đường cong kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt đã đánh thẳng vào phiên vân thủ. Trong một thoáng, một tiếng sấm sét vang rền ngay nơi hai loại năng lượng chạm vào nhau, dư âm của vụ nổ này khiến không khí xung quanh tản ra như gợn sóng. Thang Phàm đứng trên không trung bỗng nhiên biến sắc, lập tức lui lại phía sau. Cùng lúc đó, đám khí xanh quỷ dị đột nhiên hóa thành những mũi tên màu xanh, lao ra khỏi nơi vụ nổ xảy ra, mục tiêu chính là Thang Phàm mới lui về phía sau, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thang Phàm điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể, cũng may mà lao đã sớm chuẩn bị, một tấm khiên do linh khí tạo thành lập tức xuất hiện trước mặt lao, đám khí xanh kia thoang cái đã cắm vào linh khí sền sệt, xì xì một tiếng, ăn mòn tấm khiên của Thang Phàm thành mấy cái lỗ nhỏ. Quảng trường lặng ngắt như tờ. Tuy không biết mới nay đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người tinh mắt cũng nhanh chóng hiểu được. Một trường do Thang Phàm dùng 5 phần linh lực đã bị nam tử hóa giải dễ dàng, hơn nữa thứ kỳ quái gì đó do hắn thả ra còn đâm cho tấm khiên phòng ngự của Thang Phàm một cái hố thật sâu. Mấy giây sau, từng tiếng hít khí vang lên dọc theo quảng trường, một người có thể phá vỡ phòng ngự của cường giả hoàng cảnh, ngoại trừ cường giả hoàng cảnh thì còn có thể là thứ gì nữa, nam tử nhìn như xấu xí kia, lại là một cường giả hoàng cảnh thứ thiệt. Có người rốt cục không kiềm chế nổi mà chửi thề. Mẹ, quá là dữ dội. Cường giả hoàng cảnh, mới bao nhiêu lâu chớ, sao lại xuất hiện thêm một cường giả hoàng cảnh nữa rồi, sắp thành rau cải trắng luôn rồi. Ta cực là, Thang Phàm nhất định sẽ khóc chó coi. Ta cũng cực, trong lòng Thang Phàm nhất định đang dỉ máu, lão mới trục xuất một đệ tử có bạn là cường giả hoàng cảnh khỏi sư môn, lão phải ngu xuẩn tới mức nào. Tiếng bàn tán liên tiếp vang lên, ngay cả Lạc Thành Nguyên cũng khiếp sợ nhìn sang, trong mắt là một mảnh kinh hoàng. Về phần Thang Phàm, ngay từ đầu trong lòng lão cũng nổi lên sóng gió, sao bên người Du Tiểu Mặc lại có cường giả hoàng cảnh bảo vệ. Khó trách lúc trước lão thấy khí tức của nam tử này rất kỳ quái, không ngờ lại là một gã cường giả hoàng cảnh, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn lão. Không biết các hạ là người nơi nào, đây là chuyện của phái Thiên Tâm chúng ta, kính xin các hạ không nên nhúng tay, mặc dù các hạ là một vị cường giả hoàng cảnh, nhưng phải đối chiến với hai cường giả hoàng cảnh, chắc ngươi cũng không chịu nổi. Dù trong lòng Thang Phàm khiếp sợ không thôi, nhưng lão vẫn là người đứng đầu một phái, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trước mắt phái Thiên Tâm có ưu thế lớn nhất, nếu như chọc giận người này làm hắn giúp đỡ phái Thanh Thành, cán cân sẽ lập tức đổi hướng, như vậy cái được không bù nổi cái mất. Chỉ là không đợi nam tử trả lời, Lạc Thành Nguyên đã cười phá lên, tiếng cười mang theo sự mỉa mai rõ ràng. Thang Phàm, da mặt ngươi dày thật đó, vị tiểu đan sư này mới bị ngươi trục xuất khỏi sư môn, bây giờ ngươi còn nói hắn là đệ tử của phái Thiên Tâm, đúng là trợn mắt bịa đặt. Dứt lời, Lạc Thành Nguyên liền quay người nói với nam tử, vị bằng hữu kia, tại hạ là Lạc Thành Nguyên, trưởng môn của phái Thanh Thành, nếu như hai vị gặp nạn, tại hạ rất vui vẻ giúp đỡ. Sắc mặt Thang Phàm đanh lại, âm u liếc về phía Lạc Thành Nguyên. Sa Câu chậm rãi nhếch môi, hai lão hồ ly đang có ý gì, sao nó lại không biết, à, hai vị nói rất êm hay, nhưng đáng tiếc các ngươi hỏi nhầm người rồi. Hỏi nhầm người. Kể cả Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên, lẫn tất cả mọi người đều nghi hoặc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Du Tiểu Mặc còn đang bối rối, tiểu đàn sư này là chủ nhân của một cường giả hoàng cảnh. Từ khi nào cường giả hoàng cảnh lại rẻ mạt tới vậy, còn đi làm hộ vệ cho một tiểu đàn sư. Đúng lúc này, một âm thanh vừa kinh vừa sợ bỗng nhiên vang lên. Quả nhiên là ngươi, Cửu Dực Linh Tê Xà. Lỗ thai mọi người lại lùng bùng, Cửu Dực Linh Tê Xà. Đây không phải là yêu thú cấp 7 sao? Nhìn theo phương hướng âm thanh phát ra, tất cả phát hiện người nói câu này lại là khế ước thú của Lạc Thư Hà, Lục Lôi Thiên Điểu. Lúc này Lục Lôi Thiên Điểu đã hóa thành hình người, đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào nam tử đứng sau Du Tiểu Mặc, nếu lúc trước không phải tên này làm cho nó bị thương nặng, sao nó có thể bị tu luyện giả lợi dụng thời cơ rồi mất đi tự do? Hỗn loạn. Quá hỗn loạn. Vậy là nam tử này thực ra không phải là một tu luyện giả loài người, mà là một yêu thú cấp 9. Sa Câu sớm đoán ra được Lục Lôi Thiên Điểu sẽ nhận ra mình, cũng không phủ nhận, sảng khoái nói, không ngờ ngươi còn chưa chết. Lục Lôi Thiên Điểu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chưa chết thì sao ta có thể chết được? Không ai chú ý tới, sắc mặt Lạc Thư Hà lúc này khá là đặc sắc, hắn vẫn luôn nghi ngờ Cửu Dực Linh Tê Xà lại bị một đan sư ít nhất là cấp 5 khế ước, nhưng không ngờ được. Dĩ nhiên lại là tiểu đàn sư này, nói như vậy, cây hoàng huyết thảo kia cũng do tiểu đàn sư này lấy mất chăng, không chỉ có thế, hắn còn nghĩ đến chuyện Lý trưởng lão mất tích, chỉ là chưa có chứng cứ. Du Tiểu Mặc nghe hai thú ngươi một câu ta một câu, có chút đau đầu, Sa Câu, đừng cãi nhau với nó nữa. Hắn vốn chỉ muốn tới đây hóng hớt thôi mà, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính, cái sự thật này hắn vẫn còn chưa tiêu hóa nổi. Sa Câu cũng không có ý định tiếp tục cãi lộn, lập tức lui về. Động tác này khẳng định suy đoán của mọi người, nam tử kia quả nhiên là khế ước thú của tiểu đàn sư, nếu không thì sao lại nghe lời như vậy. Về phần Thang Phàm, mặt mũi lao đã bị quăng vào ránh sâu tới không thể đào lên được, một người có bạn bè là cường giả hoàng cảnh và một người khế ước được yêu thú cấp 9 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bạn bè có khả năng bỏ ngươi đi, nhưng yêu thú khế ước thì không thể nào, tính mạng của yêu thú sẽ cùng một nhịp thở với chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng bỏ chủ nhân mà đi. Du Tiểu Bằng Hữu, ta dùng thân phận của đại trưởng lão để tuyên bố, lời nói vừa nãy của thang trưởng môn không có hiệu lực, ngươi vẫn là đệ tử của phái Thiên Tâm. Lúc này, đại trưởng lão Viên Mạch đột nhiên lên tiếng, lời nói của lão như ném một viên đá vào mặt Hồ Yên Ả, dấy lên một vệt gợn sóng. Có mấy âm thanh thẳng thốt vang lên, tuy mấy trăm năm qua Viên Mạch ít khi ra mặt, nhưng uy vọng của lão còn cao hơn cả Thang Phàm, lời nói của lão xưa nay chưa có ai dám cãi lại, ngay cả Thang Phàm cũng phải nể mặt lão ba phần. Hôm nay lão lại gạt bỏ sĩ diện của Thang Phàm trước mặt mọi người, tuy có thể khiến Thang Phàm đoán hận, nhưng nếu có thể kéo lại một đệ tử có yêu thú cấp 9 về với phái Thiên Tâm thì cũng đáng. Lời này vừa vang lên, sắc mặt Thang Phàm đã sớm âm trầm như nước. Lúc mọi người còn đang đợi Du Tiểu Mặc trả lời, Du Tiểu Mặc lại lắc đầu, thực xin lỗi, Thái trưởng lão, ta nghĩ là mình không về phái Thiên Tâm được rồi. Vì sao? Viên Mạch hỏi, nếu như ngươi vì chuyện Lầm Tiếu bị giam lại, ta có thể ra lệnh thả hắn ra. Du Tiểu Mặc lộ ra nét mặt kinh ngạc, còn nét mặt Thang Phàm đã biến sắc. Chương 199, dám động đến người của ta. đại trưởng lão. Thang Phàm không ngờ Viên Mạch lại làm mất mặt lão tới vậy, nhìn chằm chằm về phía Viên Mạch, trong mắt còn lộ ra chút khó tin. Người câm miệng đi. Thang Phàm chưa kịp nói xong đã bị Viên Mạch sáng giọng quát, ánh mắt chỉ trích nhìn về phía lão. Thang Phàm, ngươi không ngại bẽ mặt sao? Sắc mặt Thang Phàm khó kiềm chế nổi, đây là lần đầu tiên Viên Mạch mắng lão, không chỉ trước mặt nhiều người như vậy, mà còn vì một tiểu đàn sư. Ánh mắt rủ xuống thoáng chốc hiện lên một mảnh âm lãnh tàn nhẫn. Du Tiểu Mặc nói, không phải vì nguyên nhân này. Viên Mạch hơi kinh ngạc, vậy thì vì sao? Du Tiểu Mặc nói, thang trưởng môn thiếu khoan dung như vậy, bây giờ ổng có thể trục xuất ta, hãm hại đệ tử Lâm Tiếu của mình, trong tương lai có khi còn làm chuyện kỳ quái hơn thế ấy chứ. Tuy ta mới chỉ gia nhập phái Thiên Tâm chưa đến một năm, nhưng ta cũng có một chút tình cảm đối với sư môn, chỉ là lòng dạ và sự độ lượng của thang trưởng môn làm cho ta không thể cung kính được. Hắn không phát hiện, truyền âm thạch để trong áo mình chẳng biết đã sáng lên từ khi nào. Nghe nói thế, Thang Phàm gào lên, Du Tiểu Mặc, người muốn chết hả? Du Tiểu Mặc nói mấy câu này là đã dũng cảm lắm rồi, hiên ngang đón ánh mắt của Thang Phàm, thực ra hắn rất muốn trốn sau lưng Xà Cầu, cái ánh mắt này quá là gớm ghiếc, chỉ là... Xà Cầu đang giữ chặt lưng khiến hắn không thể chạy nổi. Im lặng một lát, Viên Mạch trầm ngâm nói, hành vi của Thang Phàm, quả nhiên có chút không xứng với vị trí trưởng môn của một phái. Này Lao bất tử, đến cùng thì Lao đang giúp ai? Câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Thang Phàm cắt đứt, khuôn mặt vẫn ung dung thường ngày lúc này bò đầy sự âm tàn và vằn mẹo, nếp nhăn như mấy con giun, khiến cho gương mặt Lao thoạt nhìn rất khó coi. Viên Mạch lập tức giận tái mặt, Thang Phàm, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai sao? Tuy mấy trăm năm trước Lao giúp Thang Phàm ngồi lên chức trưởng môn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Lao ủng hộ mọi quyết định của Thang Phàm. Trên thực tế, lúc đầu Viên Mạch đã cảm thấy Thang Phàm không thích hợp với chức trưởng môn cho lắm, cũng vì tâm địa người này quá độc ác, chỉ vì diệt trừ cái đinh trong mắt, mà tình nguyện hy sinh cả cường giả của phái Thiên Tâm, toàn làm những chuyện tư lợi cho bản thân, lần này lại càng làm quá, vất vả lắm mới bồi dưỡng được hai tên đệ tử, thế mà không thèm cân nhắc đã nhốt lại vào tử lao, rõ ràng không hề có ý định thả chúng ta. Hiện tại lại đem một đệ tử có yêu thú cấp 9 trục xuất khỏi sư môn, sao Viên Mạch lại không biết trong chuyện này có cả ân oán cá nhân bên trong? Bởi vậy lão càng thêm thất vọng. Hừ, lão bất tử kia, ngoại trừ ngươi, ngươi cảm thấy ta đang nói với ai, hả? Nếu đã muốn vạch mặt, Thang Phàm cũng không cần diễn kịch nữa, lộ rõ khuôn mặt thật ngay lập tức, cho tới bây giờ lão cũng không phải người chính trực gì, cái thứ gọi là công bằng chính trực, cùng lắm chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi. Ai mà ngờ, tình hình cứ xoay như trong chóng, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Khuôn mặt Viên Mạch hiện lên sự tức giận, Thang Phàm, hôm nay bổn trưởng lão đại biểu cho tất cả các trưởng lão. Bại miễn chức vị trưởng môn của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là trưởng môn của phái Thiên Tâm nữa. Ha ha ha. Thang Phàm cười ha hả rất càn rỡ, tiếng cười đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp quảng trường, rất nhiều người thực lực hơi thấp đều cảm thấy đau màng nhĩ. Sau khi lão dừng lại tiếng cười, mới âm độc nhìn chằm chằm vào Viên Mạch, lão giả, ngươi cho rằng bây giờ phái Thiên Tâm do ngươi làm chủ sao? Ta cho ngươi biết, lão giả như ngươi đã không có quyền phát biểu, phái Thiên Tâm do ta quyết định, nhiều năm như vậy ta vẫn tôn kính ngươi. Cũng chỉ là nể mặt ngươi đã từng giúp ta, nếu không thì ngươi chính là kẻ đầu tiên ta muốn giết. Ngươi. Đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ. Viên Mạch giận tới mức không thể nói nên lời. Đại nghịch bất đạo thì sao? Khi sư diệt tổ thì thế nào? Thang Phàm chậm rãi hỏi ngược lại, hôm nay tất cả những người ở đây, dừng kẻ nào hy vọng sống sót, các ngươi cứ chờ đợi mà trở thành tế phẩm đi. Tế phẩm. Những lời này khiến đám đông bạo động, sao họ càng nghe càng không hiểu Thang Phàm đang nói gì. Khuôn mặt của Viên Mạch đã nhăn lại, Thang Phàm, ngươi quả nhiên có vấn đề, lúc trước nhị trưởng lão nói ta còn không tin, cường giả hoàng cảnh thứ ba trong miệng ngươi, thực ra là Thang Trấn đúng không? Lão bất tử cũng có chút đầu óc đấy. Thang Phàm cười lạnh, nhưng đã quá muộn, hiện tại không ai có thể ngăn cản ta xương bá ở đại lục Long Tường. Nam mơ. Viên Mạch sáng giọng, có mơ hay không ngươi cứ chờ một lát sẽ biết. Sau khi Thang Phàm nói xong câu đó cũng không lằng nhằng với Viên Mạch nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Khí thế trên người lập tức tăng vọt, sóng năng lượng hùng hồn phát ra từ người lão, khiến cho không khí chung quanh sao động không ngừng, linh khí bốn phía dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà lao nhanh vào trong thân thể lão. Thang Phàm sẽ rách tay áo bên trái, lộ ra một con rồng quấn quanh cánh tay, kim long như sống lại, tách khỏi cánh tay, phóng thẳng lên trời. Sau đó tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng khó mà quên nổi. Thang Phàm vốn chỉ có thực lực hoàng cảnh 2 sao, thoáng chốc đã tăng lên điên cuồng, cứ tăng liên tục như thế. Trong nháy mắt đã đột phá lên 3 sao, nhưng không dừng lại, mãi cho tới khi thành 4 sao mới chậm dần, cuối cùng dừng ở tứ linh đỉnh phong. Thấy một màn như vậy, nếu mọi người còn nhìn không ra thì đúng là sống cũng vô dụng rồi. Thang phàm lại có thể che giấu thực lực, tu vi chân chính của lão chính là hoàng cảnh 4 sao đỉnh phong. Trong lúc nhất lời, không ai nói nổi một lời, đám người của phái Thanh Thành cũng hoảng sợ trợn mắt nhìn, đặc biệt là Lạc Thành Nguyên, mí mắt run rẩy vài cái, lộ ra sự kinh hoàng. Thang phàm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thực lực tăng vọt, thở dài một tiếng khoan khoái, bị đè nén lâu như vậy, rốt cục cũng phóng ra, loại cảm giác này quá tuyệt vời, nhưng cùng lúc đó, lão còn hưởng thụ cả biểu lộ sợ hãi của đám đông. Thang phàm mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Viên Mạch vẫn còn khiếp sợ, âm hiểm cười nói, lão giả, ngươi yên tâm, đợi ta xử lý xong Du Tiểu Mặc và yêu thú của hắn, sẽ đến lượt lão. Dứt lời, thang phàm liền biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Du Tiểu Mặc. Sa Câu đã sớm chú ý đến cử động của thang phàm, nghe được câu nói sau của lão càng đề phòng hơn, bởi vậy vừa thấy lão biến mất, đã đẩy Du Tiểu Mặc ra, sau đó ngửa mặt lên trời rít một tiếng, hiện ra nguyên hình, một con cửu dực linh tê xà gần như đã che khuất nửa bầu trời, khoảng thân màu xanh cuốn thành từng vòng, cực kỳ đồ sộ. Tuy yêu thú biến thành hình người có thể tu luyện nhanh, nhưng chân thân vẫn mạnh mẽ hơn, tu vi của Sa Câu là cấp 9 3 sao, chỉ kém thang phàm 1 sao, dưới tình huống không thể nắm chắc như thế này. Nó không muốn mạo hiểm. Du Tiểu Mặc khiếp sợ nhìn một người một thú chuẩn bị đại chiến. Mao Cầu và Tiểu Hắc đã trở về lập tức hiện thân, mỗi bên túm một tay kéo Du Tiểu Mặc rời xa khỏi chiến trường. Tuy Du Tiểu Mặc có thể trốn vào không gian, nhưng làm thế thì chẳng khác nào bại lộ không gian của mình trước mặt mọi người. Phải biết, đứng trước lợi ích như vậy, bất cứ tu luyện giả nào cũng có thể trở nên điên cuồng. Cho nên đám yêu thú quyết định đưa chủ nhân tới một nơi không người, rồi sau đó mới để hắn tiến vào không gian. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, sự thật mới là điều phải đối mặt. Thang Phàm đã có quyết tâm muốn giết chết Du Tiểu Mặc, bởi vậy không có ý định đối kháng chính diện với Cửu Dực Linh Tê Xà, tuy thực lực của lão cao hơn nó một sao, nhưng Cửu Dực Linh Tê Xà chính là yêu thú cao cấp có huyết mạch thưa thớt, nếu nó toàn lực đối phó, chưa chắc lão đã xử lý được. Sa Câu cũng không ngờ lão lại hành động như vậy, tính sai trong nhất thời, tốc độ lúc hiện ra chân thân không thể nhanh bằng hình người, cộng với việc thực lực của Thang Phàm cao hơn nó, lập tức bị vượt qua. Du Tiểu Mặc, đi chết đi. Tiếng cười đắc ý của Thang Phàm vang lên. Du Tiểu Mặc quay đầu lại đã thấy khuôn mặt dữ tợn của Thang Phàm, đang bay thẳng từ trên trời về phía hắn, khoảng cách mấy ngàn mét cũng chỉ là một cái chớp mắt, trong giây lát đã xuất hiện trước mặt hắn. Thang Phàm cười gằn, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người hung hăng đánh một trường về phía Du Tiểu Mặc. Một trường của cường giả hoàng cảnh, ngay cả Tiểu Hắc và Mao Cầu cũng không ngăn nổi, huống chi là Du Tiểu Mặc, hắn còn chẳng kịp chớp mắt. Đã thấy cú đấm của Thang Phàm càng ngày càng lại gần mình, sau đó một sự tình khiếp sợ đã xảy ra. Một quả cầu lửa khổng lồ ầm ầm lao lên từ dưới lòng đất, ánh lửa ngút trời nuốt sống một trường của Thang Phàm chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa xông thẳng lên trời, khí thế và sức nóng nhuộm toàn bộ quảng trường thành một màu đỏ rực, đám đông khiếp sợ, sao phía dưới quảng trường lại có lửa. Nhưng điều khiến cho họ khiếp sợ hơn là, bên trong ngọn lửa kia có một bóng người đang đứng lơ lửng giữa không trung, tuy không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng khí thế trên người y đều mang theo sức mạnh của cường giả, chỉ nhìn liếc qua cũng khiến tim đập thình thịch, áo bào màu trắng hoa mỹ phiêu giật trong ngọn lửa, tư thái ngạo nghễ, hiện ra một sự cao quý ưu nhã bẩm sinh như một vị thần. Mà lúc này, nam tử cao quý đưa một tay ra khỏi ngọn lửa, hơi hợt tún được cú đấm của Thang Phàm, âm thanh cuồng ngạo vang vọng giữa đất trời. Dám đụng đến người của ta, người muốn chết sao? Chương 200, vạch trần thân phận. Giọng nói cường thế của nam nhân bỗng nhiên vang lên. Trầm đồng vang vọng khắp đất trời. Cả một mảng không trung như chỉ còn lại âm thanh này, quảng trường lặng ngắt như tờ, thời gian như thể đã dừng lại ở giây phút ấy. Dám đụng đến người của ta. Cái người của ta này hẳn là không phải chỉ Du Tiểu Mặc đã bị trục xuất khỏi phái Thiên Tâm chứ, nay thì có một yêu thú cấp 9, bây giờ lại xuất hiện một nam nhân dễ dàng đỡ được cú đấm của Thang Phàm, mà nhìn sao cũng thấy thực lực của nam nhân này còn cao hơn cả Thang Phàm. Du Tiểu Mặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Bên người cứ liên tiếp xuất hiện cường giả hoàng cảnh. Biểu lộ của Thang Phàm đã hoàn toàn méo mó, nhưng trong nét mặt vặn vẹo ấy lại đi cùng một sự kinh hãi khó che giấu nổi. Có lẽ người khác không thấy rõ, nhưng Thang Phàm chỉ đứng cách nam nhân một cánh tay, đương nhiên nhìn rõ một một, cộng thêm cái giọng nói quen thuộc này, lão lập tức nhận ra thân phận của nam nhân. Ngươi là... Lâm Thiếu. Thang Phàm hoảng sợ thốt lên. Những lời này như một viên đá ném vào hồ cắt lún, trên quảng trường như có sấm đánh qua. Cả đám đều ngây người đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, tất cả đều giữ nguyên động tác của một giây trước, cứng nhắc nhìn theo hướng nam nhân và Thang Phàm. Sau khi yên lặng mấy giây, cái cảm xúc hoảng sợ trong lòng mọi người bùng nổ trong thoáng chốc, không biết ai mở đầu chửi thề một tiếng. Mẹ nó, có phải mới nãy ông đã gặp ảo giác không? Chẳng lẽ ta cũng gặp ảo giác, lúc nãy Thang Phàm đã nói là Lâm Tiêu ư? Mẹ nó, Tin tức xảy ra hôm nay cái sau còn rung động hơn cả cái trước, ông đây cũng tiêu hóa hết nổi rồi. Ai tới nói cho ta biết chân tướng đi, không phải Lâm Tiếu chỉ có tu vi tinh cảnh sao? Từ khi nào đã biến thành cường giả còn lợi hại hơn cả Thang Phàm rồi? Mẹ, thầy cho nhà này thật là một kẻ còn biến thái hơn kẻ kia, đều đang che giấu thực lực của bản thân, nhưng mà biến thái nhất thì phải kể tới Lâm Tiếu, lại có thể nhảy từ tinh cảnh thành một cường giả còn siêu việt hơn cả sư phụ mình, nhưng hình như hắn chưa qua 100 tuổi phải không? Không đúng, ngươi không phải là Lâm Tiếu. Dường như chính Thang Phàm cũng đang cố thuyết phục bản thân mình, vì xóa tan cái hình ảnh không chân thực trước mặt này, lão lắc đầu điên cuồng, hai con mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Lâm Tiếu, khuôn mặt đã nhăn lại, thiên phú của Lâm Tiếu không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ với 10 năm ngắn ngủi mà biến thành một cường giả hoàng cảnh được, mười mấy tháng trước ta đã thấy ngươi kỳ lạ, dù một người có thay đổi thế nào, cũng không thể thay đổi hoàn toàn tính cách như vậy được. Nghe được lời của Thang Phàm, khoe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười kỳ dị, đang lúc y muốn nói chuyện, cánh tay không bị khống chế của Thang Phàm đột nhiên tung ra công kích về phía y, khiến Lăng Tiêu thuận thế buông lòng tay. Vừa đạt được tự do, Thang Phàm lập tức như một con thỏ bị giật mình vội vã lui về phía sau, mãi cho tới khi lão cảm thấy khoảng cách này khá an toàn mới dừng lại. Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi đều chẳng thèm tranh thủ truy đuổi, lỗi lạc đứng tại chỗ, khuôn mặt anh tuấn vẫn giữ nụ cười kia, nhìn lão, ánh mắt rễu cợt như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót. Về phần ngọn lửa quanh người y, thời điểm Lăng Tiêu vừa đưa tay lên, ngọn lửa kia phảng phất như bị thu về, dần dần nhỏ đi tới khi biến mất không còn tăm hơi, lộ ra bóng dáng làm cho người ta quen thuộc. Lạc Thành Nguyên đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một lúc lâu, rốt cục cũng chút ra một tiếng thở dài. Lạc Thư Hà đi đến bên cạnh lão, khẽ hỏi, cha, hắn thật sự không phải là Lâm Tiêu sao? Lạc Thành Nguyên lắc đầu nói, xác thực là không phải, ta đã có vài lần gặp gỡ Lâm Tiêu. Khí tức của nam nhân này có sự khác biệt rất lớn với Lâm Tiếu, lúc trước không nhận ra được, chỉ sợ là vì hắn đã tận thực thu lại khí tức, có khi thực lực của người này còn cao hơn ta không ít. Lạc Thư Hà biến sắc. Nhưng mà, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, có vẻ giữa người này và Thang Phàm có đụng chạm không nhỏ, chúng ta cứ quan sát tình hình đã, nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ lần này Thang Phàm sắp xảy ra tai họa rồi. Nói đến đây, trên mặt Lạc Thành Nguyên nở ra một nụ cười vui mừng. Chỉ mong Lạc Thư Hà nhìn về phía người nọ. Khẽ nhíu mày. Đối diện, Thang Phàm dùng sắc mặt nghiêm túc quan sát Lăng Tiêu, lão đã từng nghĩ tới Lăng Tiêu là kẻ giả mạo, nhưng cho tới bây giờ lão cũng không ngờ được, thực lực của Lăng Tiêu còn cao hơn cả mình, một cường giả như vậy, tại sao lại phải ấn nút trong phái Thiên Tâm, lão không nghĩ nổi, chỉ có thể cho rằng, có lẽ bên trong phái Thiên Tâm có thứ gì đó hấp dẫn ý để. Người rốt cuộc là ai? Ấn nút trong phái Thiên Tâm vì mục đích gì? Hít vào một hơi thật sâu, Thang Phàm cố gắng đè nén lửa giận cuồn cuộn. Nhìn nam nhân đối diện chậm rãi nói. Lăng Tiêu cười nói, ta là ai cũng không quan trọng, còn mục đích hả, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Sắc mặt Thang Phàm âm u, ân oán của ta với ngươi cũng chỉ là vì Lâm Tiếu, nếu nói nghiêm túc thì, ta và ngươi căn bản không có bất kỳ thù hận gì, ta biết ngươi nhất định đang tìm cái gì đó, ta là trưởng môn của phái Thiên Tâm, nếu như ngươi chịu rời đi luôn, không tham dự vào chiến sự hôm nay, ta sẽ dùng hai tay dâng lên thứ ngươi muốn. Lăng Tiêu xùy một tiếng rồi nở nụ cười. Lão già này cũng tự đắc quá đó, nhưng mà lão cũng đoán đúng, hào phóng thừa nhận, ta xác thực đang tìm một người. Trong lòng Thang Phàm âm thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, giọng điệu hơi vội vàng hỏi, ngươi muốn tìm ai, chỉ cần nói tên họ, ta lập tức sẽ đưa kẻ đó đến trước mặt ngươi, hơn nữa sẽ để cho hắn không dám phản kháng gì. Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, Viên Mạch đã lớn giọng mắng mỏ, Thang Phàm, ngươi đã không còn là trưởng môn của phái Thiên Tâm, ngươi cũng không có quyền quyết định sự sống chết của đệ tử phái Thiên Tâm nữa đâu. Câm miệng đi lão già này. Thang Phàm quay lại quát lớn một câu, lão già này dám làm hỏng chuyện của ta, sau khi giải quyết tất cả mọi việc, người đầu tiên mà Thang Phàm giết sẽ là lão. Nói xong Thang Phàm quay lại nói với Lăng Tiêu, nói đi, rốt cuộc thì ngươi muốn tìm ai? Lăng Tiêu lại nhìn lão rêu cận, trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, nhìn về Du Tiểu Mặc đang mở cặp mắt to tròn, lộ ra một nụ cười vui vẻ, chỉ thấy y vươn tay phóng ra một loại năng lượng này nâng thân thể Du Tiểu Mặc tới trước mặt y. Lăng Tiêu đưa tay khoác eo Du Tiểu Mặc, dùng tư thế thân mật ôm chặt hắn trong vòng tay, dưới ánh mắt tò mò của Du Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó y cười tủm tỉm nói với Thang Phàm đang bất an, "Thang trưởng môn, tiểu đàn sư này chính là người ta muốn tìm." Khóe mắt Thang Phàm rung động mãnh liệt, gương mặt già nua kia lập tức rạn nứt. Khán giả đang ngẩng đầu hóng hớt, có ít người không kiềm chế được, cười ra tiếng, mà đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Cuối cùng một mảnh quảng trường vang vọng toàn tiếng cười. Viên Mạch vẫn mang theo khuôn mặt nghiêm túc cũng cười to một tiếng, Thang Phàm à Thang Phàm, thời điểm ngươi đuổi hắn ra khỏi sư môn, đại khái chắc không ngờ được, cây cỏ cứu mạng của ngươi do chính tay ngươi chặt đứt chứ gì, thật sự là báo ứng. Câm miệng. Thang Phàm tức giận gào to một tiếng, cuối cùng lão cũng hiểu ra, căn bản thì người nam nhân này đang đùa giỡn với lão, mặc kệ người y muốn là ai, y cũng không hề có ý định hòa giải. Sự tình đã phát triển tới bước này, Thang Phàm cũng hiểu trận đại chiến này không thể tránh được rồi, không chần chừ thêm nữa, siết chặt nắm đấm hét lớn một tiếng, sau đó, một loại khí thế bàng bạc điên cuồng tuôn ra khỏi người lão, dưới khí thế nhập trời kia, linh khí trong thiên địa đều rung chuyển. Dưới uy áp này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở, trên người như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, trong đầu thì giật mình, quả nhiên cường giả hoàng cảnh 4 sao đỉnh phong quá lợi hại, nếu không phải biến cố xảy ra vừa rồi, chỉ sợ bọn họ để không thoát khỏi hai kiếp này. Ta không biết ngươi là ai, nhưng phàm là kẻ dám đối nghịch với ta, ta sẽ không bỏ qua, ngay cả ngươi cũng vậy, chờ chịu chết đi. Thang Phàm cười gằn nhìn về phía Lang Tiêu. Lúc trước Lao nghĩ nếu nhiều thêm một kẻ địch có tu vi hoàng cảnh còn không bằng ít đi một cái, cho nên mới phải nén giận ra điều kiện với ý ý, không ngờ người này không thèm để tâm, vậy Lao cũng chẳng cần khách khí nữa, tuy Lao thật sự kiêng kỵ với thực lực của ý ý, nhưng Lao vẫn còn át chủ bài. Nghĩ vậy, Thang Phàm đột nhiên mở miệng, quát lớn, Thang Trấn, xuất hiện đi, để cho người này chứng kiến sự lợi hại của huynh đệ chúng ta. Một đám cường giả lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng sau khi tiếng nói rơi xuống, cả quảng trường lại không có một ai đi ra hưởng hứng lời gọi này, yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng hít thở, dần dần lại vang lên một hồi bàn luận xôn xao. Đừng bảo gã Thang Trấn này sợ quá không dám ló mặt ra nha. Hẳn là không phải đâu, ta nghe nói tình cảm giữa hai huynh đệ Thang Phàm và Thang Trấn rất tốt, ngay cả chức trưởng môn còn nhường lại được mà. Ai nói không thể, chức trưởng môn sao có thể bằng tính mạng mình được. Thang Phàm vừa kinh vừa sợ, lao tuyệt đối không tin Thang Trấn sẽ mặc kệ mình rồi đào tẩu, huống chi bọn họ còn có một quân át chủ bài lớn. Trận chiến này không hẳn là sẽ thua, vì vậy lão lại không cam lòng gọi thêm vài tiếng. Ở phía đối diện, Lăng Tiêu vừa vớt ve Du Tiểu Mặc đang sù lông, vừa cười nhạt, đừng kêu nữa, ngươi có gọi lớn đến mấy thì hắn cũng không nghe được đâu. Chương 201, giải quyết. Một câu này lập tức khiến cho mọi người đều im lặng. Sau một lát, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng gào giận dữ của Thang Phàm, ngươi đã làm gì Thang Trấn? Lăng Tiêu cười, chậm rãi nói, cũng không có gì, chỉ giết hắn mà thôi. Một cường giả có thực lực hoàng cảnh ngang với Thang Phàm, cũng chỉ là mà thôi sao, quá cuồng ngạo rồi, nhưng mọi người biết y có lý do để cuồng ngạo. Thang Phàm trợn mắt, ngươi còn dám giết Thang Trấn, nạp mạng cho ta đi. Âm cuối chưa rơi xuống, bóng Thang Phàm đã biến mất tại chỗ, cả người đầy sát khí, dùng toàn bộ linh lực đánh về phía Lăng Tiêu, sự phẫn nộ làm hai mắt lão đã đỏ ngầu, trực tiếp bỏ qua cái sự sai biệt giữa thực lực của hai người. Ngay thời điểm Thang Phàm sắp lại gần, Lăng Tiêu chuyển động, mang theo cả Du Tiểu Mặc trong ngực khẽ nhúc nhích. Khoảng cách thậm chí còn chưa tới một bước đã làm Thang Phàm bị vồ hụt. Đồng tử co lại, Thang Phàm không thể tin nổi, tốc độ của Lao đã đạt tới trạng thái tốt cùng, cộng thêm với việc Lao tu luyện công pháp để cao tốc độ, coi như là cường giả có thực lực hơn Lao một sao, cũng không thể dễ dàng tránh thoát khỏi công kích này được. Trong đầu Thang Phàm dâng lên một cảm giác hoang đường, Lao nhớ tới việc Lăng Tiêu đã từng đi vào thiên đường cảnh. Ý nghĩ trong đầu còn chưa hiện lên, bên hai lại vang lên giọng nói lãnh đạm hơi khinh thường của Lăng Tiêu, Thang Phàm. Ta thừa nhận ngươi là một thiên tài có tư chất tốt, trong thời gian chưa tới 1.000 năm đã đi tới hoàn cảnh, tư chất thế này đúng là trăm năm khó gặp, chỉ tiếc, ngươi gây ra quá nhiều nghiệp chướng, số phận đã không còn đứng về phía ngươi nữa, cho nên đời này ngươi nhất định sẽ có một kết quả bi thảm. Dương Vạn Ác sau núi Thiên Tâm, chính là nơi Thang Phàm tạo nghiệp chướng. Thi cốt của vạn người chống chất, hoán khí đã ngút trời, hôm nay cũng là ngày Thang Phàm phải trả nợ. Nói xong, Lăng Tiêu liền vỗ một trưởng lên người Thang Phàm. Người này tới giờ vẫn còn bàng hoàng không kịp tránh. Hai ngọn lửa một tím một đỏ tuôn ra từ lòng bàn tay y tiến vào cơ thể của Thang Phàm, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt kinh mạch và máu thịt, cường độ quá cao gây gắt tới nỗi, ngay cả một kẻ được xưng là cường giả như Thang Phàm cũng đau tới mức kêu gào thảm thiết, âm thanh kia thê thảm tới cực điểm, khiến cho những người dưới quảng trường đều tê dại. Mọi người khiếp sợ nhìn Thang Phàm rơi từ trên cao xuống như một miếng rẻ rách, cuối cùng bịch một tiếng, nặng nề đập xuống đất. Trưởng môn của một phái vậy mà rơi vào kết cục thê thảm tới vậy, đúng là báo ứng. Trưởng môn. Đám người bên phe Thang Phàm gào lên. Trong những người này hiển nhiên có kẻ không sợ chết, nhưng có kẻ sợ tới mức một chữ cũng không dám hé răng. Lăng Tiêu ngước mắt nhìn sang đám người kia, có mấy người sắc mặt lo lắng, có mấy người thì đang cố gắng trà trộn vào đám đông, không khéo là, có mấy người còn tình cờ kết toán với ý ý. Sư đồ Tiêu Long vừa thấy Lăng Tiêu nhìn sang, trong lòng không khỏi mắng chửi mấy kẻ vừa kêu tên Thang Phàm. Lúc mọi người ở đây cho rằng cuộc chiến đã tới hồi kết, một tiếng xé gió rít gào bay về bên này, không bao lâu sau đã tới quảng trường, thời điểm người này hiện thân, một vài người nhìn thấy dung mạo của hắn không khỏi ồ một tiếng. Người này chính là Chu Bằng bị nhốt đã lâu, đây là lần đầu hắn lộ diện, Chu Bằng không để ý tới mọi người, mà ném thứ trên tay mình tới chỗ Thang Phàm. Lúc này Thang Phàm vẫn chưa chết hẳn, lão cử động trong mắt nhìn về phía thứ bị ném tới, đồng tử không kiềm được mà co lại. Thứ này không phải là cái gì, mà chính là em trai của lão, Thang Chấn, từ khuôn mặt có thể thấy hai người giống nhau đến mấy phần, con mắt mở lớn như sắp lồi ra ngoài, giống như khi còn sống đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, hơi thở đã tắt từ lâu. Trong cổ họng Thang Phàm vang ra một tiếng cười khanh khách quỷ dị, cười một lúc lâu mới nổ ra một câu, thứ kia đã hoàn thành, tất cả các ngươi đều không trốn thoát đâu, các ngươi sẽ phải chôn cùng ta. Nói xong hơi thở của lão trở lên yếu dần, cuối cùng tắt hẳn. Trưởng môn của phái Thiên Tâm Thang Phàm, uy phong cả đời, đã chết như vậy. Mọi người quay lại nhìn nhau, không biết những lời cuối cùng của lão có ý gì, vô thức nhìn về phía Lăng Tiêu còn lơ lửng trên bầu trời. Lăng Tiêu là người biết rõ nhất về thứ Thang Phàm nói tới, không khỏi nhíu mày, chợt nhìn về phía Chu Bằng, trước khi ngươi tới, thứ kia phát triển thế nào? Vốn Lăng Tiêu dự định trực tiếp hủy diệt thứ đó luôn, nhưng Du Tiểu Mặc lại đột nhiên gặp nguy hiểm, y cũng chẳng quan tâm tới thứ đó nữa, trực tiếp chạy tới cứu người. Chu Bằng nói, tình huống không ổn, vị trưởng lão kia nói, nếu cứ như vậy thì không quá một canh giờ thứ đó sẽ xuất thế. Còn có một chút thời gian, vậy thì không có. Hai chữ vấn đề còn kia ra khỏi miệng, sắc mặt Lăng Tiêu đông khẽ biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phương hướng sau núi, Du Tiểu Mặc trong ngực y lập tức phát hiện ra, nhìn theo tầm mắt của y, ấy, đâu có cái gì. Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian hỏi, làm sao thế? Lăng Tiêu nói, thứ kia đã đến. Du Tiểu Mặc hỏi, thứ kia là gì? Lăng Tiêu cúi đầu mỉm cười, ngươi đoán. Du Tiểu Mặc. Ngay lúc hắn im lặng, mặt đất đột nhiên chấn động, rung lên ầm ầm như một cơn động đất cấp 12, thậm chí còn kịch liệt hơn, bỗng dưng một hơi thở khiến người ta khiếp vía truyền đến từ lòng bàn chân, những tu luyện giả tụ tập trên quảng trường cũng thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là tất cả đều cảm giác được, rồi rít bay lên không trung, túi đầu nhìn xuống quảng trường. Chỉ một lát sau, bên dưới mặt đất như có thứ gì đó điên cuồng đập vào phiến lá trên quảng trường, rầm rầm rầm, như đang nện thẳng vào trái tim mọi người, khắp quảng trường lặng ngắt. Chỉ còn âm thanh kia cứ vang lên, đại khái sau khi va chạm mấy chục cái, thứ kia đột nhiên yên lặng, chỉ là mọi người không thể bình tĩnh, trái tim còn đang lơ lửng giữa trời. Mấy giây sau, tiếng ầm ầm kia đột nhiên vang lên, phiến đá trên quảng trường bị đánh thủng chỉ trong thoáng chốc, sóng lửa khủng khiếp tung ra từ dưới nền đất, giống như đang tạo thành một cột lửa khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn quả cầu lửa lúc Lăng Tiêu xuất hiện rất nhiều. Sóng lửa bốc lên mang theo tiếng gào thét phẫn nộ, đám đông đang lơ lửng trên quảng trường cũng không ngờ sự việc lại xảy ra thế này. Những người không tránh kịp đã bị sóng lửa đánh trúng chính diện, thực lực mạnh thì nổ ra một búng máu rồi nhanh chóng tránh né, còn thực lực kém, trực tiếp bị ngọn lửa nuốt mất. Trong giây lát, âm thanh thảm thiết vang lên. Lăng Tiêu đứng ở gần biên giới của quảng trường, đáng lẽ sẽ không bị dính tới, nhưng cái thứ kia như đang nhằm vào y, mà dưới chân y chính là trung tâm của ngọn lửa. Sóng lửa vừa bay lên, lập tức bao phủ cả Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc y đang ôm trong lòng. Thế nhưng mà trước mặt một người có bổn mạng lửa như Lăng Tiêu, chút sóng lửa ấy chưa đủ nhìn, chẳng mảy may làm tổn thương nổi sợi tóc của y, còn Du Tiểu Mặc được y ôm chặt trong lòng càng an toàn hơn. Lăng Tiêu xoa đầu hắn, túi đầu hôn một cái lên trán Du Tiểu Mặc, thời điểm người trong ngực kinh ngạc ngẩng đầu lên, y đã đưa hắn vào không gian mà không hỏi ý kiến, cũng không phải là chê Du Tiểu Mặc vướng bận. Sau khi giấu người đi, Lăng Tiêu túi người nhìn căn nguyên của sóng lửa, nhàn nhạt nheo mắt lại, ở cuối sóng lửa, là một quái vật toàn thân được tạo thành từ huyết dịch. Đây chính là thứ tập hợp xương máu của vạn người luyện thành, không biết là thứ gì nhưng không thể nói là yêu thú, bởi vì nó thậm chí còn không có khuôn mặt, nhưng tâm trạng tiêu cực vô cùng nồng nặc. Loại quái vật này, căn cứ vào cường giả, người có thực lực càng mạnh, càng có khả năng hấp dẫn nó. Đại khái là phát hiện ra Lăng Tiêu là người có thực lực mạnh nhất trên quảng trường, cho nên mới nhắm vào ý. Lăng Tiêu nghĩ thầm, đến rất đúng lúc, ý khỏi mất công đi tìm nó. Bóng dáng lơ lửng giữa không trung dừng một chút. Cả người thoáng chốc đã biến thành một mũi tên nhọn lao về phía sóng lửa, đồng thời, những ngọn lửa xung quanh như bị dẫn dắt vào cơ thể y, không ngừng dũng mãnh tiến vào, sau đó liên tục bị luyện hóa, biến thành năng lượng, rất nhanh, cơn sóng lửa khổng lồ đã giảm bớt một nửa. Con quái vật kia dường như cũng cảm nhận được uy hiếp mà Lăng Tiêu mang tới, rốt cục cũng kêu lên một tiếng kỳ dị, dường như đã biết sợ hãi, lập tức quay đầu trốn xuống nền đất, nhưng Lăng Tiêu sẽ để cho nó đào tẩu sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Gần như trong nháy mắt y đã đuổi theo nó, mùi máu tươi tanh nồng đậm đặc phát ra từ trên người nó, những chỗ nó đi qua, phảng phất như biến thành địa ngục đỏ. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt không còn giữ nụ cười mỉm mọi khi nữa, bất kể là thật lòng hay là dối trá, bây giờ chỉ còn một mảnh lạnh như băng, giá buốt tới thấu xương, mặt không thay đổi nhìn chăm chú con quái vật kia, chậm rãi nâng bàn tay phải lên, trong lòng bàn tay có một ấn ký hình tròn màu đen. Đôi khi, không phải thợ săn nhưng vẫn là thợ săn. Càng lâu dài, thợ săn cũng sẽ trở thành con mồi. Thứ mà quái vật săn lùng là cường giả, nhưng nếu thay đổi lập trường, nó sẽ là con mồi của cường giả. Cơn chấn động trên mặt đất rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, mọi người chỉ thấy sóng lửa bốc lên như đã quay ngược lại dòng sông, thoáng cái đã biến mất sạch sẽ, giống như màn kia chỉ là ảo giác, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố đen thật lớn. Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện ra Lăng Tiêu đã biến mất, đang lúc họ còn cho rằng Lăng Tiêu có khả năng đã gặp chuyện không may, trong cái hố đen kia dần dần hiện ra hai bóng người, một cao một thấp, người cao kia có nét mặt hơi kỳ lạ, trên khuôn mặt còn có dấu răng nhàn nhạt. Hai người này chính là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Sau khi Lăng Tiêu giải quyết con quái vật kia, ý liền đưa Du Tiểu Mặc ra khỏi không gian. Ai ngờ Du Tiểu Mặc không nói hai lời, đã nhe răng nhào tới cắn y một cái. Chương 202, kết thúc. Cuối cùng thì vì sự tham gia của Lăng Tiêu, cuộc đại chiến giữa phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm đã sớm kết thúc. Nhưng bên tổn thất nặng nề nhất lại là phái Thiên Tâm, phái Thanh Thành gần như không có người thương vong, cùng lắm chỉ có mấy người bị thương nhẹ, mặc dù như thế, Lạc Thành Nguyên vẫn dẫn đệ tử quay về. Một người có thực lực còn cao hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh, lão không nghĩ phái Thanh Thành còn có ưu thế gì được nữa. Tuy nhìn bề ngoài Lăng Tiêu không phải là đệ tử của phái Thiên Tâm, nhưng người được y bảo vệ miễn cưỡng coi là vậy, trước khi biết rõ lập trường của y, Lạc Thành Nguyên không dám hành động tùy tiện, nếu không kẻ theo bước thang phàm chính là lão. Người của phái Thanh Thành vừa đi, đám người vây xem cũng hết chuyện để hóng hớt, ồn ào tản ra. Chưa tới một canh giờ, quảng trường vốn còn đông đúc giờ đã trở nên vắng vẻ. Những người còn dư lại đều là đệ tử của phái Thiên Tâm, họ không dám rời đi nửa bước mà là đứng ngửa đầu kính sợ nhìn Lăng Tiêu trên bầu trời. Viên Mạch do dự một lát, vẫn đi tới, nhìn Lăng Tiêu rồi nói, lão phu tạm thời gọi ngươi là Lâm Tiếu đi, hôm nay thang phạm đã bị ngươi giết chết, người ngươi muốn tìm cũng đã tìm được, hẳn là các hạ không còn ân oán gì với phái Thiên Tâm nữa phải không? Ngụ ý trong câu nói này là, có thể buông tha cho phái Thiên Tâm rồi đúng không? Dùng tuổi và địa vị của lão, có thể nói ra những lời này thật không dễ dàng. Lăng Tiêu cũng có vài phần tán thưởng với vị đại trưởng lão này, vì tương lai của phái Thiên Tâm, vinh nhục cá nhân không là gì, cầm được thì cũng buông được, vốn y cũng không định làm gì phái Thiên Tâm, dù y có mớn, Du Tiểu Mặc cũng phản đối, bằng không thì, sờ sờ giấu răng trên má, y có dự cảm, Du Tiểu Mặc sẽ cắn chết y luôn ấy chứ. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu nói, đại trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ không làm gì phái Thiên Tâm cả, nhưng như ngươi đã nói, thang phàm đã chết, chức trưởng môn của phái Thiên Tâm lại trống. Ta không hy vọng sẽ xuất hiện thêm một thang phàm thứ hai. Viên Mạch ngơ ngác một chút, dò hỏi, vậy các hạ có ý là? Lăng Tiêu duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Chu Bằng đứng cách đó không xa, Chu sư đệ là người nổi bật trong số đệ tử, chức trưởng môn nếu chuyển cho hắn thì không gì thích hợp hơn. Viên Mạch cũng không ngờ ý lại đề cử Chu Bằng, bản tính của Chu Bằng lao biết khá rõ, dù không phải là người thích hợp nhất cho chức vị trưởng môn, nhưng cũng không hẳn là không được, chỉ là tu vi của hắn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng. Lăng Tiêu đã đoán được lão sẽ nói như vậy, ung dung hỏi, nếu hắn có một con khế ước thú cấp 9, thì sao? Suy nghĩ của Viên Mạch khẽ động, thật chứ? Lăng Tiêu gật đầu, đương nhiên. Thực ra lúc trước y nói với Thang Phàm rằng Thang Trấn đã bị y giết chết chỉ là giả, cùng lắm y cũng chỉ làm cho Thang Trấn bị thương nặng, người thực sự giết chết Thang Trấn là Chu Bằng, mà món quà mà Lăng Tiêu muốn đưa cho Chu Bằng chính là một con yêu thú cấp 9, đó là lúc y cải trang thành Lý Trường Lão, đã từng kiếm cơ đi ra ngoài một hồi. Thực ra là để bắt một con yêu thú cấp 9. Viên Mạch lập tức tỏ vẻ mình sẽ ủng hộ Chu Bằng kế thừa chức trưởng môn, vốn lao chỉ lo lắng Thang Phàm đã chết, phái Thiên Tâm cũng mất đi một cường giả hoàng cảnh, lỡ may bị phái Thanh Thành lợi dụng cơ hội này, nhưng nếu giờ Chu Bằng trở thành trưởng môn, tổn thất khi Thang Phàm chết cũng được đền bù lại. Hơn nữa quan trọng nhất là, lao thấy Lăng Tiêu có ý muốn để bạt Chu Bằng, nếu có thể níu ý vào cùng phe với phái Thiên Tâm, còn lo gì phái Thiên Tâm không thể lớn mạnh hơn nữa, Viên Mạch đang nhắm vào mục đích này. Đương nhiên, lão cũng nghĩ tới có khả năng Lăng Tiêu muốn thông qua Chu Bằng để biến phái Thiên Tâm thành vật sở hữu của y, nhưng một người mạnh đến vậy, cộng với việc y đã nói rõ mục đích là tới tìm người, nếu vậy thì cái khả năng kia đã thấp đi nhiều rồi. Thang Phàm đã chết, đây chính là lý do để thanh tẩy phái Thiên Tâm một lần. Dưới thủ đoạn của Viên Mạch, đám thế lực do Thang Phàm cầm đầu dần dần tan rã. Mà người lên thay chính là những người thật lâu trước đây đã phản đối Thang Phàm, cũng chính là đám người mà Triệu Đạt Chu đã từng nói với Du Tiểu Mặc lúc trước. Chỉ là có một vài người cũng phản đối cho Chu Bằng lên kế vị, tất cả đều bị Viên Mạch trấn áp xuống. Với thủ đoạn của Viên Mạch, dù họ có không phục cũng phải phục, trên danh nghĩa, Chu Bằng là cường giả hoàng cảnh duy nhất của phái Thiên Tâm, hơn nữa mấy trăm năm trước lão có thể giúp Thang Phàm, vậy mấy trăm năm sau đương nhiên cũng có thể làm như vậy với Chu Bằng. Người bị chèn ép thì bị chèn ép, người muốn vùng lên cũng đã vùng lên, rất nhanh, phái Thiên Tâm đã thay đổi hoàn toàn, có người buồn, đương nhiên cũng có người vui, dưới đợt thanh tẩy này, người vùng lên lợi hại nhất chính là Đô Phong, mà nơi được cổ vũ nhiều nhất cũng chính là Đô Phong. Tuy Du Tiểu Mặc bị Thang Phàm trục xuất khỏi sư môn, nhưng về sau đã được Viên Mạch khôi phục lại thân phận là đệ tử của phái Thiên Tâm. Vừa về tới Đô Phong, hắn đã bị ba người ngăn ở cửa phòng, ba gương mặt khác nhau đều nhìn hắn không lấy gì làm vui vẻ. Du Tiểu Mặc cười gượng, Lăng Tiêu bị Viên Mạch nhờ giúp Chu Bằng ổn định vị trí, cho nên không thể giúp gì cho hắn. Ba vị sư huynh, có gì từ từ nói. Du Tiểu Mặc lén lút liếc về phía cửa phòng, ý định tìm bóng dáng đám Xà Cầu, chủ nhân đang gặp nạn nẻ, các ngươi đã chết hết ở đâu rồi hả? Xà Cầu được cử làm đại biểu bày tỏ, chuyện của mình thì tự đi mà giải quyết. Người dễ kích động nhất là Triệu Đặc Chu, hung dữ nhìn Du Tiểu Mặc một cái, Du Tiểu Mặc, ngươi giấu giếm chúng ta cũng ghê thật, bây giờ ngươi vai rồi, uổng công ta lúc trước còn cảm động, hóa ra ngươi đã sớm khế ước yêu thú cấp 9. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thật sự, cái khiến hắn tức giận đó là, Du Tiểu Mặc thậm chí còn không nói mấy thứ này cho hắn, rõ ràng là không tín nhiệm ngũ sư huynh đây. Du Tiểu Mặc chỉ có thể cười làm lành, hắn đâu có cố ý. Phương Thần Nhạc nhìn khuôn mặt nhỏ ủy khuất của hắn, than thở một tiếng. Tiểu sư đệ, ta hiểu ý nghĩ của đệ, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi được, nhưng hãy thành thật nói cho sư huynh biết, cái vị tiền bối cứu ta ở thiên đường cảnh có phải là Lâm Tiếu hay không? Du Tiểu Mặc gật gật đầu, đã đến nước này rồi, cũng không cần che giấu nữa. Trong lòng Phương Thần Nhạc cuối cùng cũng chút được một gánh nặng, thực ra ta nên đoán được từ trước mới phải, vậy con yêu thú của Tử Lâm cũng là kiệt tác của ngươi và Lâm Tiếu phải không? Nhớ tới hành vi và lời nói kỳ quặc của con hồn thú kia. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn cảm thấy vô cùng đáng ngờ, nếu như thật sự là Lâm Tiếu, vậy khúc mắc cũng được giải đáp rồi, nhưng họ biết, nếu không có Du Tiểu Mặc, Lâm Tiếu không đợi nào giúp họ. Tiểu sư đệ, ngươi đối với chúng ta tốt quá. Triệu Đạt Chu nhăn nhó nói. Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, cười nói, bởi vì các huynh cũng tốt với đệ mà. Phương Thần Nhạc không nhịn được mà xoa đầu Du Tiểu Mặc, tính tình của tiểu sư đệ này Phương Thần Nhạc cũng hiểu rồi, người khác đối tốt với hắn gấp đôi. Hắn sẽ tốt với người ta gấp 10 lần, thực ra người may mắn phải là họ mới đúng. Đúng rồi. Du Tiểu Mặc đột nhiên vỗ đầu một cái, lấy một quyển sách thật mỏng từ trong túi chữ vật ra, đưa cho họ, cho các huynh đệ, đồ tốt đó nha. Người đưa tay nhận sách chính là Phục Tử Lâm, hắn không nhăn nhó chút nào, mở luôn ra xem, chỉ là khi Phục Tử Lâm nhìn lướt qua, mắt đã trợn tròn, đây là loại biểu cảm thứ hai trên mặt hắn. Triệu Đạt Chu tò mò tới ngớ ngáy trong lòng, đi tới nhìn một chút, phản ứng cũng giống Phương Thần Nhạc. Chỉ khác này, nét mặt này làm Triệu Đạt Chu nhìn ngốc khó tả. Phương Thần Nhạc cũng bị hai người này làm cho tò mò, khi hắn nhìn đại khái, thở dốc, mãi một lúc lâu mới phản ứng được, tiểu sư đệ, cái này. Quyển sách này không phải là công pháp của bổn môn đúng không? Tuy rằng chữ viết trên đó rất xấu, nhưng cũng không thể cản được họ đọc quyển công pháp này. So với công pháp của phái Thiên Tâm, thì quyển Thiên Hồn Kinh này còn cao cấp hơn rất nhiều. Chỉ là họ không ngờ, tới thứ này mà Du Tiểu Mặc cũng đưa cho họ. Đến mức này thì tốt quá sức tưởng tượng rồi. Đương nhiên, họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Du Tiểu Mặc vì ấy nấy nên mới đưa Thiên Hồn Kinh cho họ, nói cho cùng thì cũng là hắn hại sư phụ của họ, dù Khổng Văn đối xử tệ với hắn, nhưng lão lại rất quan tâm tới mấy vị sư huynh. Hơn nữa, lúc trước Lăng Tiêu cũng đâu có nói không thể đem Thiên Hồn Kinh cho người khác, lại càng không nói cho hắn biết, quyển Thiên Hồn Kinh này thật ra là do y đi lấy trộm của người ta. Sau một phen giải thích, rốt cuộc thì ba người mới biết công pháp là Lăng Tiêu cho hắn. Trong lòng trào dâng các loại cảm xúc ước ao ghen tị, nhưng nói sao họ cũng sống lâu hơn Du Tiểu Mặc vài năm, tâm tư cũng tinh tế hơn. Phương Thần Nhạc làm đại biểu, kiên quyết khuyên bảo Du Tiểu Mặc sau này đừng có tùy tiện đưa công pháp cho người khác, mà sau này nếu lại gặp người tốt với hắn, cũng không cần cảm động rồi mang ra, bằng không sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Du Tiểu Mặc bị ân cần dạy bảo một lượt, còn kém một bước thể thốt sau này không bao giờ lấy ra nữa. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ tới, sau này bộ công pháp kia sẽ mang tới cho hắn một sự phiền toái cực kỳ lớn. Nói hết việc chính, Phương Thần Nhạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, do dự một lát mới hỏi, tiểu sư đệ, nếu chuyện ở phái Thiên Tâm đã xong, liệu ngươi và Lâm Tiếu có rời khỏi phái Thiên Tâm không? Du Tiểu Mặc ngơ ngác, hắn chưa từng nghĩ tới việc này, đệ không biết, phải xem ý của hắn đã. Nói xong hắn đã rơi lệ trước rồi, vì sao hắn lại có cái tư duy không bình thường tiểu Lăng Tiêu đi đâu, hắn cũng theo đó thế này. Câu kia không phải là tiêu biểu cho cái sự lấy chồng thì theo chồng, lấy chó thì theo chó sao? Phương Thần Nhạc cảm thán, hắn có cảm giác phải gả sư đệ đi rồi. Trên thực tế, ngay cả Triệu Đạt Chu và Phục Tử Lâm cũng có cái cảm giác này. Trong mấy sư huynh đệ bọn họ, người nhỏ nhất lại là người gả đi trước sao? Ấy, hình như cái suy luận này có gì đó không đúng lắm thì phải. Phương Thần Nhạc không tiếp tục xoắn suýt nữa, vô vô vai Du Tiểu Mặc còn đang u sầu. Tiểu sư đệ, mặc kệ sau này ngươi đi tới đâu, nhất định phải nhớ rõ chớ quên chúng ta cũng sẽ nhớ rõ đệ. Du Tiểu Mặc lập tức nói, sư huynh yên tâm, đệ có quên Lăng Tiêu cũng không quên các huynh đâu. Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm. Triệu Đạt Chu yếu ớt chen vào một câu, thất sư đệ, về sau trước khi nói mấy câu tiểu thế này, nhớ rõ nhìn sau lưng. Du Tiểu Mặc. Sau lưng hắn có một bóng ma, mà Lăng Tiêu đang đứng ngay chỗ đó. Chương 203, thực hiện lời hứa. Lăng Tiêu vừa xuất hiện, ba người lập tức tự giác ra về. Du Tiểu Mặc đứng lên, muốn đi theo các sư huynh, lại bị Lăng Tiêu túm cổ áo kéo về. Không đợi ba người nói câu tạm biệt, Lăng Tiêu đã phất tay áo, hai cánh cửa đóng lại kêu rầm một tiếng thật vang, suýt nữa đã đập phải mũi, quay đầu nhìn nhau, đành phải đi về. Hy vọng ngày mai còn có thể gặp lại ngươi, tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, đây là phòng của ngươi đó, ngươi muốn đi đâu? Lăng Tiêu âm ú hỏi. Du Tiểu Mặc rụt cổ lại, nào có. Nào có đi đâu, ta chỉ muốn tiễn ba vị sư huynh. Tiện thể chạy luôn. Lăng Tiêu liếc hắn một cái, tự họ có chân, không cần ngươi tiễn. Du Tiểu Mặc yên lặng rơi lệ, hắn đâu có ý này. Lăng Tiêu tranh thủ lúc hắn không chú ý, đưa tay ra khiêng hắn lên, đi thẳng tới phía sau bình phong. Du Tiểu Mặc kinh hãi, ngươi làm gì thế? Lăng Tiêu quay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng bóng, cười u ám, là ngươi. Du Tiểu Mặc, tên này quá hạ lưu. Dương vốn không lớn lắm, Du Tiểu Mặc lại bị Lăng Tiêu quăng như một bao cát, một tiếng bịch rất lớn vang lên, cũng may mà lúc này bên ngoài không có ai, nếu không có người chứng kiến cảnh mất mặt như thế này, chắc hắn chết mất. Du Tiểu Mặc lập tức co lại thành một đống, biểu lộ có chút vặn mèo. Lăng Tiêu chọc chọc mông hắn, giả chết hả? Du Tiểu Mặc, đáng lẽ phải chọc mà chớ. Dường như Lăng Tiêu nghe được tiếng lòng hắn vậy, bàn tay lại sờ sờ mông vài cái, mông ngươi khá nhiều thịt. Du Tiểu Mặc, đi chết đi. Lăng Tiêu cởi giày bò lên giường, trực tiếp nằm đè lên người Du Tiểu Mặc, vừa kéo y phục của hắn vừa nói, tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ rõ chuyện mình từng đáp ứng với ta ở thiên đường cảnh không, chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi? Khoe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn biết ngay mà, quả nhiên Lăng Tiêu tìm đến để tính sổ, đáng lẽ ra lúc trước hắn không nên đồng ý việc kia mới đúng, nhất định khi đó hắn bị ma nhập mà. Lăng Tiêu lại đọc được suy nghĩ trong lòng Du Tiểu Mặc, túi người, há miệng cắn môi dưới của hắn, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, cảm giác tê dại thoáng chốc đã biến thành một dòng điện chuyển thẳng từ nơi hai người tiếp xúc, khiến cho toàn thân người nằm dưới đều run rẩy, nhịn lâu như vậy, ý cũng không còn kiên nhẫn tiếp tục đuổi bắt nữa rồi. Y Lìa đã nhớ thương cục thịt ngon lành Du Tiểu Mặc này từ rất lâu, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ăn sạch hắn, cho nên y áp dụng cách trực tiếp nhất, hôn cho hắn quên mất bản thân mình là ai luôn. Tay của Lăng Tiêu chậm rãi rời xuống, dùng sức xé toang đai lưng rồi ném xuống đất, tiếp theo là áo ngoài, cuối cùng toàn thân Du Tiểu Mặc chỉ còn lại một tấm áo lót mỏng, y không vội vã cởi ra, mà đưa tay từ từ lần vào trong, kéo nhẹ quần hắn, hình ảnh nửa thân trần chỉ còn mỗi một cái áo mỏng tăng này, y vừa nhìn đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Du Tiểu Mặc chỉ thấy toàn thân mình nóng như đang nằm trong lò lửa, thời điểm Lăng Tiêu cởi quần áo hắn cũng không chống cự, cả khuôn mặt đều đỏ ửng như uống thuốc mê hồn, huyết dịch cả người đều sung sướng di chuyển, thân thể cũng vô thức dàn tới. Lăng Tiêu rất thích phản ứng của hắn, cười khẽ. Mỗi lần bị y hôn, nhóc con này luôn phản ứng rất thẳng thắn. Lăng Tiêu cúi đầu trêu đùa cánh môi nhỏ xinh, dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng hơi khép, sau đó ba đạo chiếm lấy khoang miệng hắn, ngay lúc đầu lưỡi Du Tiểu Mặc muốn lui lại đã nhanh chóng cuốn lấy. Đầu lưỡi đụng vào nhau dường như đã sinh ra một dòng điện, khiến cho y than thở một tiếng đầy thoải mái. Du Tiểu Mặc không chịu được phương thức kịch liệt thế này, phòng ngự cứ liên tục tan vỡ, hai tay chống ở ngực y cũng mềm mặt chẳng còn chút sức lực nào, trước ngực hắn lúc này là một mảnh trần trụi, làn da trắng nón bởi vì ham muốn tới khô nóng mà biến thành màu phấn hồng, thoạt nhìn còn ngon miệng hơn cả ngày thường. Lăng Tiêu yêu thích vuốt ve mãi không nỡ buông tay, lúc ngón tay lướt qua nụ hoa hồng hồng, còn dùng đầu ngón tay sờ vài cái. Động tác gác liệt này khiến Du Tiểu Mặc thở dốc, con mắt trợn tròn, kích thích đột nhiên xuất hiện này khiến hắn lấy lại được một chút lý trí, nhưng rất nhanh đã bị dao động rồi. Lăng Tiêu cúi người xuống trước ngực hắn, lẹ lưỡi liếm nụ hoa kia một cái, tư thái cực kỳ dâm mỹ, không chỉ vậy, y còn dùng lực thỏa thích mút vài lần, mãi cho tới khi nụ hoa kia bị hút tới vừa đỏ vừa sưng, sau đó mới nhẹ nhàng dùng cánh môi vớt ve an ủi. Du Tiểu Mặc sắp khóc rồi, cái tiếng ương a cứ không ngừng bật ra khỏi miệng. Khoái cảm như một dòng điện không ngừng chạy toán loạn trong cơ thể hắn, mang lại một sự kích thích không gì sánh nổi, rồi lại tìm mãi mà không thấy điểm dừng. Loại tra tấn này còn khó chịu hơn lúc nãy, thân thể vô thức dấn lên, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lăng Tiêu tiện thể ôm eo hắn, một tay lướt xuống cặp mông kia, tuột cái quần vốn mới cởi được một nửa xuống, lộ ra cái mông tròn tròn cong cong, dưới sự che lấp của vạt áo, cảnh xuân bên dưới cứ thấp thoáng như ẩn như hiện, bầu không khí tiểu diễm lập tức trở nên càng dâm loạn. Du Tiểu Mặc muốn kẹp chặt hai chân, nhưng ngay chính giữa lại vướng víu Lăng Tiêu. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được dục vọng mãnh liệt như vậy, thứ dục vọng kia mạnh mẽ chạy trong cơ thể hắn, như tập trung tất cả sự kích thích xuống phía dưới, thúc giục hắn tìm một chỗ để thoát ra. Lăng Tiêu nghiêm mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mê loạn của Du Tiểu Mặc, cũng biết hắn không thể chịu nổi rồi, bàn tay còn lại mới rời xuống phía dưới, luồn vào đám quần áo chỉ che hở được cơ thể, cầm chặt thứ đã sớm sưng lên. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cơ thể được ôm thẳng lên, hắn vô lực tựa vào vai Lăng Tiêu, toàn thân thì run lên theo từng động tác của y, theo tiếng thở dốc dồn dập, trong yết hầu vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm nén. Lăng Tiêu giữ eo hắn thật chặt, trên trán đã túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Cặp mắt sâu thẳm lúc trước bây giờ sáng ngời như bầu trời đêm đầy sao, lại mang theo sự thú tính mãnh liệt, khác hoàn toàn với bình thường. Phát giác Du Tiểu Mặc sắp lên đỉnh, động tác trên tay Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh, thời điểm hắn há miệng rên rỉ lập tức hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng cuốn vào nhau, dưới sự kích thích gấp đôi ấy, Du Tiểu Mặc rất nhanh đã phát tiết ra, chất lỏng nóng và ướt át phun hết vào tay và y phục trên người Lăng Tiêu, có điều vì y mặc đồ màu trắng cho nên không rõ ràng lắm. Lăng Tiêu cũng không gạt dám dịch trên tay đi. Một tay ôm chặt Du Tiểu Mặc vừa mê man vì cảm xúc mãnh liệt, tay còn lại dính chất lỏng ấm áp đưa tới nơi nho nhỏ bên dưới hạ thân, từ từ đút vào một ngón tay, thấy hắn không có phản ứng khó chịu, lại chen thêm một ngón tay nữa. Du Tiểu Mặc hoảng hốt mở mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng có hai ngón tay đang tiến vào cơ thể mình, hơn nữa còn ở cái nơi làm cho người ta cảm thấy thẹn kia, tuy đã sớm có dự cảm, nhưng thời điểm chính thức xảy ra, hắn vẫn xấu hổ muốn mất. Lúc này, bên hai lại mang theo tiếng cười bị đè nén của Lăng Tiêu. Tiểu sư đệ, có dễ chịu không? Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, hai tay khoác vai y lại có vẻ rất vô lực, chỉ có thể nói, ngươi, bỏ tay ra. Lăng Tiêu vén áo của mình lên, bộ dạng sạch sẽ của y và bộ dạng Du Tiểu Mặc quần áo không chỉnh tề tạo thành một hình ảnh đối lập hoàn toàn, nhưng cái nơi phía dưới dù đã bị một lớp quần che phủ vẫn chứng tỏ rõ ràng sự hiện diện của mình, chẳng biết đã thức tỉnh từ lúc nào, dường như sắp phá rách quần mà xung ra. Du Tiểu Mặc ngồi ngay trên đó. Dưới mông bị một thứ đồ vừa cứng vừa nóng đâm cho khó mà yên ổn, thân thể vô thức uốn éo, muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn không hề biết, hắn càng uốn éo, Lăng Tiêu càng bị kích thích, phía dưới càng cứng càng nóng hơn. Lăng Tiêu vừa thở hổn hển, vừa ôm tấm eo nhỏ nhắn của Du Tiểu Mặc, khi y cảm giác đã khuyết trương được khá khá, vội vàng kéo quần ra, thừa dịp Du Tiểu Mặc thất thần, nhanh chóng hành động phá vỡ chướng ngại cuối cùng. Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy tầm mắt biến thành màu đen. Sự đau đớn tới tê liệt từ phía dưới chạy tẳng lên đầu, cánh tay đang ôm Lăng Tiêu siết thật chặt, móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt y. Đương nhiên, đây là chuyện không thể xảy ra rồi. Tuy mới nãy Lăng Tiêu đã khuyết trương, nhưng nơi đó của nam nhân vốn rất nhỏ, mà sinh ra cũng không phải để tiếp nhận nam nhân, ấy là còn chưa kể đến tiểu huynh đệ bừng bừng khí thế của Lăng Tiêu còn lớn hơn người thường, thoáng cái đã đi vào toàn bộ, thiếu chút nữa đã đau muốn chết. Lăng Tiêu cũng không muốn hắn đau tới vậy, nhưng sự nhẫn mại của y đã đến cực hạn. Sau khi tiến vào thì dừng một chút đợi Du Tiểu Mặc thích ứng, rồi mới chậm rãi chuyển động. Cảm giác phía dưới bị xé rách làm Du Tiểu Mặc hít khí không ngừng, cơ thể nhỏ bé như con thuyền chập chờn trong cơn sóng dữ, nếu không có Lăng Tiêu ôm eo hắn, chỉ sợ hắn đã khỏi giường. Cũng may, Lăng Tiêu không phải chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm tới hắn. Không lâu sau, Du Tiểu Mặc đã cảm giác được từng đợt khoái cảm, trong cơn đau nhức kia là một cảm giác tê dại làm người ta khó mà sao lắng được. Rất nhanh Du Tiểu Mặc đã cảm nhận được cảm giác khi ân ái. Lăng Tiêu nhận ra thay đổi của hắn, lập tức tăng tốc độ, dù là lực hay là hiệu suất, đều lớn đến mức khiến thân thể Du Tiểu Mặc đung đưa kịch liệt, vừa mới bị hút lên, sau đó lại bị đè xuống, mỗi lần đều mang theo một loại khí thế chinh phục bá đạo, vậy là, Du Tiểu Mặc lại tức vũ khí đầu hàng. Thế nhưng mà, sự nhẫn mại của Lăng Tiêu mạnh hơn hắn quá nhiều, chẳng có dấu hiệu muốn phát tiết nào, sự tấn công kia thậm chí càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đương nhiên trước khi thỏa mãn thì chắc chắn ý sẽ không phát tiết rồi. Lăng Tiêu ôm chặt thân thể bị y làm cho lay động không ngừng, hai thân thể đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau, môi lưỡi cuốn lấy, nuốt sạch tiếng rên rỉ của Du Tiểu Mặc vào bụng, mãi cho tới khi hắn không thở nổi mới đặt hắn xuống giường, kéo hai chân Du Tiểu Mặc lên vai mình, để nơi hai người kết hợp với nhau hợp lại càng chặt chẽ, sau đó lại bắt đầu một lượt mới. Sau 200 chương thì cuối cùng Lăng Tiêu đại nhân cũng được ăn mặn. Chương 204, quá khứ. Ngày hôm sau, Phương Thần Nhạc không thể gặp được Du Tiểu Mặc. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể tưởng tượng, hôm qua Du Tiểu Mặc nhất định đã bị xử lý rất thảm. Vì vậy, bọn họ rất tâm lý không đi tìm Du Tiểu Mặc nữa. Mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc nghe nói bị xử rất thảm rốt cục cũng chậm rãi mở mắt. Cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là căn phòng quen thuộc, tuy mặt trời sắp lặn, nhưng ánh sáng vẫn chói mắt, hắn vừa mở mắt ra đã vội nhắm lại, đại khái đoán được mình đã ngủ gần một ngày. Du Tiểu Mặc há to miệng, cổ họng khô tới muốn bốc lửa, cuống họng khản tới mức nói không ra lời. Căn bản là hắn không nhớ rõ tối hôm qua chấm dứt lúc nào, bởi vì trên đường hắn đã bất tỉnh, rất là không có tiền đồ, nhưng mặc cho ai bị làm 2-3 canh giờ không ngừng mà vẫn tỉnh táo nổi, hắn sẽ bội phục người kia lắm luôn. Vừa nhúc nhích, Du Tiểu Mặc đã cảm thấy xương cốt toàn thân như bị xe cán qua, phát ra tiếng kêu răng rắc rất ớm, đau tới mức hắn muốn xỉu, mà nơi đau nhất phải nói tới cái nơi tư mật phía dưới, hơn phân nửa sự đau đớn là chuyển tới từ chỗ đó, đến bây giờ hắn vẫn còn có cảm ghi ạ chỗ đó bị căng ra. Ngoài ra thì, hai cái đùi cũng không khép lại được, đau nhức cứ như hôm ra hắn đã chạy ma ra tông vậy đó. Nghĩ tới cảnh tượng mình bị lật qua lật lại ăn tới chẳng còn một miếng xương nào tối qua, Du Tiểu Mặc yên lặng chửi rủa Lăng Tiêu trong lòng, thật là một tên không bằng cầm thú. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của hắn đó, vậy mà cũng ra tay được. Cửa đột nhiên kêu két một cái rồi mở ra. Du Tiểu Mặc liếc một cái đã thu ánh mắt lại, tiếp tục mắng mỏ ai đó. Người sẽ vào phòng hắn lúc này, ngoại trừ Lăng Tiêu chắc chắn không thể có thí sinh thứ hai rồi. Lăng Tiêu đi qua bình phong đã thấy Du Tiểu Mặc đã tỉnh lại, khẽ cười một tiếng, đi tới bên bàn trà rót một chén nước, "Tiểu sư đệ, chắc miệng em rất khô, uống nước đi." Du Tiểu Mặc liếc nhìn y liễu, há miệng, hắn cũng không muốn gây khó dễ cho bản thân, huống chi bây giờ hắn thật sự khác. Lăng Tiêu lập tức đưa chén nước tới miệng Du Tiểu Mặc, sau khi bị hắn uống ừng ực hết sạch, lát rót thêm một chén nữa, Du Tiểu Mặc vẫn im lặng nhận lấy. Mãi cho tới khi hắn uống xong chén thứ ba, Lăng Tiêu lại hỏi, "Còn khác không?" Du Tiểu Mặc lắc đầu, khỏi. Lăng Tiêu đi qua để ly xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Du Tiểu Mặc, đưa tay giúp hắn massage. Du Tiểu Mặc lườm y một cái, đừng tưởng mấy hành động ân cần này có thể làm hắn hết giận nhé, nhưng hắn vẫn rất yên tâm thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của Lăng Tiêu. Kỹ năng đấm bóp của y khiến Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng, cơn đau nhức cũng giảm bớt nhiều, không ngờ Lăng Tiêu còn có ngón này. Lăng Tiêu cúi xuống, thổi hơi vào thai Du Tiểu Mặc, "Tiểu sư đệ, thoải mái không?" Du Tiểu Mặc theo bản năng còn muốn gật đầu cơ, đột nhiên lại nhớ mình vẫn còn tức giận mà, vậy là giả ho một tiếng rồi nói, tạm được. Lăng Tiêu nhìn cái nét mặt không được tự nhiên của hắn, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng ý cũng không vạch trần hắn, hai tay từ vai Du Tiểu Mặc dần dần ấn xuống, bả vai, eo, mông. Ngươi làm gì thế? Du Tiểu Mặc quay phát lại, căm tức nhìn y ỉa. Vốn Lăng Tiêu còn đang mát xa cho hắn, vậy mà hai cái móng vuốt kia lại để trên cái mông sắp mất hết cả cảm giác của hắn rồi. Nhìn nét mặt đã biết rõ tên này lại âm mưu xấu xa gì. Lăng Tiêu cười nói, massage cho em mà. Hai tay hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái mông hắn. Du Tiểu Mặc choáng váng gào lên, không cần. Lăng Tiêu nói, như vậy sao được, trách nhiệm của ta bây giờ là làm cho em thoải mái. Khoe miệng Du Tiểu Mặc lại giật một cái, ngươi đừng hại ta đau thêm là được, còn thoải mái hả? Hắn không thèm tin tên này sẽ tốt tới vậy, đã nói không cần mà. Hắn muốn đẩy tay Lăng Tiêu ra, nhưng vừa đưa ra sau một cái, cơn đau xé đã dâng lên, cả khuôn mặt như muốn nhăn lại. Em xem, bây giờ em không thể cử động được, tốt nhất là ngoan ngoãn để ta mát xa cho em đi. Lăng Tiêu lại đè hắn xuống. Du Tiểu Mặc dù có muốn phản kháng cũng không phản kháng được, chỉ sợ ý lại làm chuyện kỳ quái gì, nghĩ nghĩ liền nói sang chuyện khác. Thế, cuối cùng Thang Phạm và Thang Chấn là sao vậy, còn có cả con quái vật đột nhiên xuất hiện hôm qua nữa, nó là cái gì, ngươi giải quyết nó rồi hả? Đối mặt với mấy câu hỏi dồn dập của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu biết hắn đang nói sang chuyện khác, tuy cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn trả lời, chuyện này phải nói tới mấy trăm năm trước, chính là lúc Thang Phàm chưa trở thành trưởng môn của phái Thiên Tâm. Mấy năm trăm trước, Ngọc Trưởng Môn lúc ấy chính là trưởng môn tại vị ngắn nhất trong lịch sử của phái Thiên Tâm. Ngọc Trưởng Môn là một người kinh tài tuyệt diễm, sau khi lão thành danh 200 năm thì chưa từng thu một đồ đệ nào. Khi ấy, rất nhiều người đều cho rằng lão sẽ không thu đồ đệ trong một thời gian nữa, vậy mà có một ngày, Ngọc Trưởng Môn thu một lần những hai đồ đệ. Hai người kia chính là huynh đệ Thang Phạm và Thang Chấn. Ngọc Trường Môn gửi gắm kỳ vọng rất cao vào Thang Phạm và Thang Chấn, không chỉ truyền cho họ công pháp tốt nhất của phái Thiên Tâm, tới Linh Đan cũng chưa bao giờ thiếu một viên. Người sáng suốt nhìn là hiểu Ngọc Trường Môn muốn bồi dưỡng cho hai người này thành người kế thừa, nhưng chức trưởng môn chỉ có một, mà bọn họ thì có hai. Tuy nói như thế, nhưng Ngọc Trường Môn mới trở thành trưởng môn của phái Thiên Tâm hơn 200 năm, rất nhiều người cũng biết lão là một người có tham vọng, chắc chắn sẽ không thoái vị đơn giản như vậy. Cho nên lần lựa chọn trưởng môn tiếp theo hẳn là còn rất lâu nữa, có lẽ là 200 năm tới, cũng có thể là 500 hoặc hơn 1.000 năm không chừng. Vậy mà không lâu sau, Ngọc Trưởng Môn đã xảy ra chuyện, cũng là sự kiện mà Dương Nhất đã kể cho Du Tiểu Mặc. Lúc ấy phái Thiên Tâm thương thảo với các thế lực khác về trận đấu sắp cử hành, vì vậy mới nhận lời mới đi tham gia họp mặt, không ngờ trên đường về, Lao và những đệ tử đi theo lại bị ma nhân đánh lén. Lúc ấy ma nhân dường như nhằm vào Ngọc Trưởng Môn, còn cố ý dẫn theo vài tên ma nhân có thực lực rất mạnh. Sau khi Ngọc Trưởng Môn bỏ mình, nội bộ phái Thiên Tâm đã xảy ra một cuộc hỗn loạn kéo dài. Nhiều người cho rằng, sở dĩ Ngọc Trưởng Môn sẽ bị ma nhân đánh lén, là vì có người tiết lộ hành tung của lão, cũng vì thời gian buổi họp mặt ấy không có nhiều người biết. Nhưng cũng có người cho rằng, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, những thế lực khác cũng bị đánh lén, chỉ là họ khá may mắn, thương vong cũng không nặng. Vì không có chứng cứ, chuyện này cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở nghi ngờ. Sau đó để ổn định phái Thiên Tâm, Viên Mạch ra mặt giúp Thang Phàm kế vị, nhưng vẫn có người cho rằng, cái chết của Ngọc Trưởng Môn vô cùng kỳ lạ. Chân tướng đó là, kẻ thực sự cấu kết với ma nhân chính là hai huynh đệ Thang Phàm và Thang Chấn, họ đã tiết lộ hành tung của Ngọc Trưởng Môn cho ma nhân. Lý do thì, hai người hận Ngọc Trưởng Môn, đương nhiên không thể thiếu dã tâm và ham muốn bừng bừng. Ngọc Trưởng Môn do vừa mắt tư chất nên mới thu hai người làm đồ đệ, nhưng cái lao muốn là bắt hai huynh đệ họ tự giết lẫn nhau, mà người thắng có thể đạt được chức vị trưởng môn. Đây là một điều kiện rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, Thang Phàm và Thang Chấn không phải là hai huynh đệ bình thường. Từ nhỏ cha mẹ họ đã mất sớm, hai người sống nương tựa vào nhau mấy chục năm, tình cảm sâu sắc hơn huynh đệ bình thường nhiều lắm. Đây cũng là lý do tại sao Thang Chấn lại buông tay với chức trưởng môn, để anh trai mình có thể thuận lợi kế vị. Cũng chính vì vậy, hai anh em họ mới hợp mưu xếp đặt để hại chết Ngọc trưởng môn. Có điều khi còn nhỏ họ đã nếm trải quá nhiều đau khổ, cũng gặp được rất nhiều tính cách khủng khiếp trên thế gian này, tâm tính đã sớm trở nên vặn mẹo. Về sau hai anh em lợi dụng quyền thế trong tay, biến Tử Lao mà phái Thiên Tâm vốn dùng để giam giữ phạm nhân thành địa ngục trần gian. Mỗi ngày đều có vài chục người bị quăng vào huyết trì trong địa lao sàng lọc máu thịt, mục đích là để luyện ra một tuyệt thế hung thú, sớm đạt được dã tâm xưng bá đại lục long tường. Suốt 200 năm, hai người nội ứng ngoại hợp, anh trai ở ngoài sáng, em trai ở trong tối, không một ai phát hiện. Nhưng bí mật này đã không còn là bí mật sau khi Thang Phạm và Thang Chấn chết. Tất cả chân tướng đều bị Lăng Tiêu đào lên rồi báo cho Viên Mạch, còn xử lý thân tín của Thang Phạm ra sao, đó là vấn đề của Viên Mạch. Về phần con quái vật kia, rốt cuộc thì nó đã biến mất thế nào, Lăng Tiêu không nói cho Du Tiểu Mặc, mà chỉ dùng 2-3 câu lừa hắn. Du Tiểu Mặc cũng không để ý lắm, hắn cho rằng Lăng Tiêu đã giết nó. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc rốt cuộc cũng ra khỏi giường được rồi. Trong lúc đó, không ít người tới thăm hắn, nhưng đa số đều là những sư huynh đệ có quan hệ không quá thân quen. Về phần tại sao lại tới thăm hắn, trong lòng mọi người đều biết rõ. Chương 205, Học viện Đạo Tâm. Hôm nay Du Tiểu Mặc có một vị khách không ngợi mà tới, đó là Diệp Hàn. Rất khó tưởng tượng được ông sẽ ra khỏi Vân Thủy Phong rồi tới Đồ Phong chỉ để tìm hắn. Thời điểm Du Tiểu Mặc biết được lại càng hoảng sợ, hắn không thân quen gì với Diệp Sư Thúc cho lắm, chỉ gặp gỡ vài lần vào mấy tháng trước. Sau đó hắn chưa từng tới Vân Thủy Phong thêm lần nào, chỉ lâu lâu ngẫu nhiên nghe được Đại sư huynh kể về Diệp Sư Thúc. Quan trọng nhất là, Diệp Hàn không phải đến tìm Lăng Tiêu, mà là tìm hắn. Du Tiểu Mặc còn chưa ổn định cảm xúc xong, Diệp Sư Thúc đã đi thẳng vào vấn đề, thiếu chút nữa dọa hắn kẻ ra quần luôn. Diệp Hàn nói, ta biết Phương Thần Nhạc lấy cho ngươi một ít hạt giống linh thảo trung cấp và cao cấp. Hai chân Du Tiểu Mặc run lẩy bẩy, vậy là Diệp Sư Thúc đã sớm biết, nhưng không vạch trần họ. Diệp Hàn nhìn nét mặt lo lắng của hắn, lập tức nở nụ cười, đừng sợ, ta không phải đến để hỏi tội, hơn nữa do dù ta muốn, chắc cũng chẳng có bản lĩnh kia. Lúc nói câu này, Diệp Hàn còn liếc qua Lăng Tiêu đang giả vờ giả vịt cầm sách lên đọc. Chuyện Lăng Tiêu không phải là Lâm Thiếu, sau khi y chính thức ra tay cũng đã khẳng định điều này. Nhưng vì sự sợ hãi và kính nể cường giả, không ai dám nói Lăng Tiêu nửa câu. Chỉ là lúc trước mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu, sẽ thân thiết kêu một tiếng đại sư huynh, nhưng bây giờ, mỗi đệ tử của phái Thiên Tâm, vừa thấy bóng ý đã e ngại tránh xa, ngay cả các trưởng lão cũng không dám tiến tới bắt chuyện. Diệp Hàn chỉ là một đan sư cấp 7, ông cũng không có bản lĩnh gì lớn lao, nhưng Diệp Hàn rất có cảm tình với Lăng Tiêu bây giờ, cũng vì vậy so với sự sợ hãi của người khác, Diệp Hàn khá bình tĩnh. Du Tiểu Mặc nghe được Diệp Sư Thúc nói thẳng, lại chỉ có thể lúng túng cười theo. Diệp Hàn nhìn một lần, cười nói, lúc trước ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt, bây giờ xem ra quả nhiên ánh mắt của ta không tệ. Lời này hơi có cảm giác tự luyến, nhưng cũng đồng thời khen ngợi tư chất của Du Tiểu Mặc. Nếu là trước kia, Du Tiểu Mặc nhất định sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng sau chuyện của Khổng Văn, hắn liền trở nên hơi đa tâm một chút, sở dĩ Khổng Văn sẽ nghi ngờ hắn, cũng vì tư chất và cấp bậc của hắn chênh lệch quá nhiều, cho nên hắn có chút lo lắng không biết Diệp Sư Thúc có phải cũng vì chuyện này không. Diệp Sư Thúc, ngài tìm con có chuyện gì không? Du Tiểu Mặc hỏi dò. Diệp Hàn đột nhiên dừng lại, giống như hơi khó nói, lại do dự một lúc mới lên tiếng, có phải ngươi có một cây hoàng huyết thảo không? Du Tiểu Mặc sửng sờ, sao ngài biết? Nghe được hắn hỏi lại, nét mặt của Diệp Hàn như thể đang thở phào, thấy Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào mình, mới lung túng nói, cựu dực linh tê xà thuộc tính âm, khá mẫn cảm với linh thảo có thuộc tính âm, mà hoàng huyết thảo là một trong số đó, thực ra ta cũng chỉ suy đoán thôi. Du Tiểu Mặc bó tay rồi, hóa ra do tự hắn thú nhận. Lăng Tiêu đi tới, một tay khoác vai hắn, mỉm cười nhìn Diệp Hàn, ngươi muốn hoàng huyết thảo của tiểu sư đệ phải không? Diệp Hàn hiểu có dấu cũng không qua được mắt y gì, liền nói thẳng, ta đang tập hợp đủ linh thảo trong một đơn thuốc, hoàng huyết thảo là một trong số đó, nhưng loại linh thảo này cực kỳ khó tìm, ta đã tìm rất lâu rồi mà không thấy, cho nên, ta muốn thỉnh cầu các người nhường hoàng huyết thảo cho ta nguyện ý dùng một vật giá trị để trao đổi. Lời này vừa nói ra, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã biết đại khái ông đang nói đến đơn thuốc nào rồi. Xem ra, đơn thuốc thanh vân đan bị Lăng Tiêu trộm đã được Diệp Hàn chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn chuẩn bị cách đây khá lâu rồi. Nếu là người khác, Du Tiểu Mặc khẳng định sẽ từ chối không cần nghĩ ngợi. Nếu như nói hắn không có không gian, thì cây hoàng huyết thảo kia chính là đồ sưu tập độc nhất vô nhị, cho nên dù người khác đồng ý cho hắn thứ gì thì hắn cũng không đợi nào lấy ra. Có thể nói, Diệp Hàn rất may mắn, bởi vì hắn đã dùng linh thủy thúc cho cây hoàng huyết thảo này trưởng thành, hơn nữa còn lấy được hai hạt giống. Cơ mà Du Tiểu Mặc không thể lấy ra dứt khoát như vậy được. Nhưng Diệp Hàn là trưởng bối, nếu bắt hắn nói điều kiện với ông thì cứ kỳ cục sau đó. Thấy Du Tiểu Mặc ấp úng không nói nên lời, Lăng Tiêu bình tĩnh, trao đổi thì cũng được, nhưng ngươi có thể trao đổi được bằng cái gì, có thể hấp dẫn chúng ta không? Diệp Hàn thấy ý của họ là chịu trao đổi, không nén được vui vẻ, suy tư một chút rồi nói, ta có một đơn thuốc cấp 7, ta có thể đưa nó cho các ngươi, như vậy có vẻ là ta được lời, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi một tin tức, hẳn là Du Sư Điệt nhất định rất cần. Tầng 3 của tàng thư các chỉ có đơn thuốc từ cấp 3 đến cấp 6. Hiện tại đúng là một tờ đơn thuốc cấp 7 Du Tiểu Mặc cũng không có. Đơn thuốc cấp 7 gì? Lăng Tiêu hỏi thay Du Tiểu Mặc. Phục hồn đan. Diệp Hàn nói. Nghe vậy, trên mặt Du Tiểu Mặc lập tức biểu lộ ra nét vui mừng hết sức rõ ràng, hắn đã từng nghe nói tới phục hồn đan. Phục hồn đan là một loại linh đan cấp 7, chủ yếu dùng để chữa trị tổn thương về linh hồn, chỉ cần linh hồn vẫn còn, nếu có phục hồn đan, bị tổn thương nặng tới đâu cũng có thể trị, tuy rằng so ra thì kém với linh đan cấp 8 hay cấp 9. Nhưng loại linh thảo để luyện ra linh đan này còn khó tìm hơn, rất nhiều giống linh thảo đều chưa có ai nghe nói qua. Nhưng Du Tiểu Mặc lại có một loại linh thảo bên trong đơn thuốc của phục hồn đan, đó chính là sinh cơ thảo. Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang kích động, hỏi tiếp, tin tức của ngươi muốn nói là gì? Diệp hắn hỏi, có phải hai người chuẩn bị rời khỏi phái thiên tâm đúng không? Du Tiểu Mặc giật mình, nhìn về phía Lăng Tiêu, chính hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Lăng Tiêu không do dự, đương nhiên. Diệp hắn đoán được. Bởi vì với thực lực của Lăng Tiêu, không có khả năng cư ở lại phái thiên tâm mãi, hơn nữa lúc trước ý nói đến tìm người, bây giờ đã tìm được, nhất định sẽ rời khỏi, lúc này mới nói, không biết các ngươi có nghe nói về học viện đạo tâm không? Du Tiểu Mặc mờ mịt, hiển nhiên là chưa từng nghe nói. Lăng Tiêu nhấn mày, đã nghe nói, hình như là học viện có thực lực vững mạnh nhất đại lục Long Tường phải không? Diệp Hàn gật đầu, đúng vậy, học viện đạo tâm tuyển sinh 3 năm một lần, không hề hạn chế lai lịch. Chỉ cần có thể qua được bài kiểm tra của học viện là được, ta nhận được tin tức, qua 2 tháng nữa chính là thời gian tuyển sinh 3 năm một lần, ta cho rằng Du Sư Điệt có thể đi báo danh, nếu như trúng tuyển, việc này sẽ rất có lợi với sự phát triển của hắn trong tương lai. Đối với học viện đạo tâm, ấn tượng của Lăng Tiêu với nó chỉ dừng lại ở thanh danh mà thôi, cũng không hiểu rõ. Nói rõ đi, mặc dù phái thiên tâm là môn phái lớn nhất phía Nam, nhưng nó cũng có sự hạn chế, nếu muốn trở thành một đan sư toàn diện. Chỉ có rời khỏi phía Nam. Toàn diện là sao? Thời điểm Lăng Tiêu hỏi, Du Tiểu Mặc lập tức vểnh tai nghe. Diệp Hàn chậm rãi nói, có một số người cho rằng đan sư ngoại trừ việc luyện đan thì không thể làm gì được. Trên thực tế, một đan sư chân chính trừ việc luyện đan, họ cũng có thể chiến đấu, chỉ là họ không tu luyện kỹ xảo chiến đấu bằng linh hồn thôi. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hắn lại nhớ tới thời điểm xà cầu dùng đuôi giết chết Khổng Văn, hình như xung quanh thân thể Khổng Văn cũng xuất hiện một lớp gì đó như áo giáp. Đan sư chân chính thực ra không hề yếu như mọi người tưởng tượng. Sở dĩ việc khiến tu luyện giả cảm thấy đan sư rất yếu, là vì họ chỉ được tu luyện công pháp nhằm tăng lên sức mạnh linh hồn, cũng là đơn thuần lên cấp mà thôi, nhưng trên thực tế, nếu sử dụng đúng cách thì linh hồn cũng có thể rất mạnh. Tựa như lúc trước Khổng Văn đã dùng sức mạnh linh hồn tạo ra một loại áo giáp để phòng ngự, đó cũng là một cách, nhưng vì lao tu luyện công pháp chuyên về phòng ngự, còn kỹ pháp linh hồn thì không đơn giản như vậy, kỹ pháp và công pháp hoàn toàn khác nhau, công pháp tương đương với tu luyện nội công, mà kỹ pháp chính là cách thức tấn công, như là chiêu thức võ thuật ấy, nhưng giúp cho đan sư cũng có sức chiến đấu. Có điều công pháp của phái Thiên Tâm còn là một quyển cấp thấp, thì nói gì tới kỹ pháp. Tìm khắp đại lục Long Tưởng, nơi có được nhiều công pháp và kỹ pháp nhất chỉ có học viện đạo tâm, mà cũng chỉ có đi vào học viện đạo tâm mới có thể học được những kiến thức khiến cho tất cả đan sư thấy thèm thuồng. Ngoài ra, ở học viện đạo tâm cũng có đạo sư chuyên giảng dạy, sẽ có lợi hơn bản thân mình tìm tòi nhiều. Diệp Hàn đã sớm nghe nói về việc Du Tiểu Mặc không được Khổng Văn coi trọng, hắn có thể tới được thành tựu hiện tại, hoàn toàn dựa vào tự hắn tìm tòi. Nhưng nghề nghiệp đan sư này vô cùng tinh túy và thâm sâu, nếu muốn dựa vào bản thân mà tìm hiểu hết đạo lý, đó là việc bất khả thi. Tuy Diệp Hàn không biết Lăng Tiêu có thể đưa Du Tiểu Mặc tới đó không, nhưng ông tin Du Tiểu Mặc sẽ có cách nghĩ riêng của mình. Nhớ ngày đó, lúc còn trẻ ông cũng mong ước một ngày có thể tới học viện đạo tâm, chỉ là thời điểm đó điều kiện của ông quá kém, tư chất cũng không tốt lắm, cuối cùng đành phải bỏ qua. Chuyện này vẫn là sự tiếc nuối lớn nhất trong lòng Diệp Hàn. Tuy bản thân mình không thể theo học ở đạo tâm, nhưng ông rất hy vọng Du Tiểu Mặc có thể đi, dù sao đó cũng là một cơ hội, nếu như bỏ lỡ, chỉ có thể đợi 3 năm sau rồi. Ngoại trừ việc lên cấp thì mỗi đan sư đều hy vọng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ như tu luyện giả, có thể sống sót mà không cần dựa vào sự bảo vệ của người khác. Quả thật là Du Tiểu Mặc đã động tâm, nhưng kỹ pháp cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Nguyên nhân chính thức khiến hắn động tâm đó là bây giờ hắn đang ở bình cảnh, điều này làm cho hắn ý thức được sự thiếu thốn trầm trọng về kiến thức với nghề đan sư này. Cho nên sau khi nghe Diệp Sư Thúc nói xong, Du Tiểu Mặc lập tức khao khát được tới học viện đạo tâm. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, tin tức này đúng là rất đáng, ta đồng ý. Diệp Hàn thở phào một tiếng, đồng thời nở nụ cười mừng rỡ, vừa nãy ông còn lo lắng họ sẽ không chịu. Sau khi hai bên trao đổi đồ vật, Diệp Hàn cầm Hoàng Huyết Thảo rời khỏi đồ phong, còn chuẩn bị xong Linh Thảo rồi thì phải làm sao để luyện ra được Thanh Vân Đan. Cái đó là chuyện riêng của Diệp Hàn rồi. Chương 206, Xưng Hô. Lăng Tiêu cũng không vội vã rời khỏi phái Thiên Tâm, y đã đáp ứng với Viên Mạch sẽ trợ giúp Chu Bằng ổn định địa vị, tuy thân phận của Viên Mạch chỉ đứng dưới môi trưởng môn, nhưng vẫn có một số người sợ hãi Lăng Tiêu hơn. Những người lúc trước đã từng phản đối Thang Phàm, sau khi lao chết, họ vẫn xông ra như măng mọc sau mưa, Chu Bằng không lập tức chèn ép họ, mà an bài những người nguyện ý thần phục mình đưa lên vị trí mà những thân tín của Thang Phàm bỏ trống. Ví dụ như đám người Tiêu Long, trước khi Thang Phàm chết đi, Tiêu Long và đồ đệ của lão là những người thân cận nhất. Trước kia Chu Bằng đã không thích đám người này, nhưng hắn không giết họ, mà tìm cái cớ đẩy họ sang một ngọn núi cằn cỗi thiếu tài nguyên, ở đó, tay họ có dài thế nào cũng không với nổi tới núi Vô Song, cũng không tạo thành sóng gió gì. Tiêu Long và Lôi Cự không dám náo loạn, sau khi Lăng Tiêu giết chết Thang Phàm, hai người đã sợ vỡ mật. Nơi thay đổi lớn nhất là võ hệ, còn đan hệ không liên quan nhiều tới tranh đấu trong phái Thiên Tâm. Cũng vì vậy mà không thay đổi nhiều, chỉ là không khí vẫn có chút khác. Ba ngọn núi lớn của đan hệ, chỉ có Thiên Phong là thân cận với Thang Phàm nhất, nhưng Thang Phàm đã chết, họ cũng mất đi ưu thế lớn, rồi Đô Phong lại có thêm cái núi dựa lớn là Du Tiểu Mặc, cho dù Khổng Văn đã chết, nhưng địa vị của họ vẫn không ảnh hưởng. Chu Bằng biết rõ Lăng Tiêu rất coi trọng Du Tiểu Mặc lại rất coi trọng các vị sư huynh của hắn, sau khi làm trưởng môn kế nhiệm, điều lệnh đầu tiên ban bố chính là, tư chất của ba ngọn núi lớn sẽ phân phối theo bình quân. Không tái diễn tình trạng chênh lệch hẳn một bên nữa. Sau khi điều lệnh này được ban hành, bất kể là Đô Phong hay Phi Phong, tất cả đều vỗ tay vang dội, chỉ có Thiên Phong làm ra vẻ yên lặng, tuy bất mãn, nhưng không ai dám phản đối. Mãi cho tới khi phái Thiên Tâm được chỉnh đốn ổn ổn, địa vị của Chu Bằng cũng vững chắc, cũng là lúc Lăng Tiêu chuẩn bị rời khỏi phái Thiên Tâm. Chu Bằng biết sớm muộn gì Lăng Tiêu cũng phải đi, cho nên không ra sức khuyên bảo ý ở lại, chỉ là nói cho ý biết, bất kể Lăng Tiêu là ai. Hắn vĩnh viễn coi y là đại sư huynh của mình. Cuối cùng bị Lăng Tiêu mắng một câu làm dáng mới ủ rũ bỏ chạy. Bên kia, Du Tiểu Mặc lại muốn cùng các sư huynh diễn một màn chia tay cảm động, nhưng bị Lăng Tiêu bác bỏ rồi. Kết quả sau khi có kẻ mặc cả đó là, tới mặt mũi cũng không được nhìn, hơn nữa mấy sư huynh cũng không ở đô phòng, muốn tạm biệt cũng phải tìm họ mới được. Cuối cùng, Du Tiểu Mặc đành phải dưng dưng viết một phong thư cho các sư huynh, sau đó bị Lăng Tiêu xách đi như gà con, rời khỏi phái Thiên Tâm. Nhìn phái Thiên Tâm càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt, Du Tiểu Mặc không kiềm được mà rơi xuống hai giọt nước mắt cá sấu, hắn đột nhiên nhớ tới một việc chưa làm, sao hắn có thể quên hốt luôn cái bùn hỏa diễm hoa của Khổng Văn làm của riêng vậy trời, quá sơ suất. Lăng Sư Minh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Du Tiểu Mặc chun mũi một cái, nhanh chóng hít đám nước mắt còn chưa kịp rơi lại, tốc độ nhanh như thể mấy giọt nước mắt kia chỉ là giả vậy. Lăng Tiêu nghiêng đầu buồn cười nhìn hắn một cái, còn gọi ta là Lăng sư huynh. Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, đúng rồi, họ đã rời khỏi phái Thiên Tâm, sau này không biết còn có ngày trở lại không, hơn nữa bây giờ Lăng Tiêu cũng không còn là đại đệ tử của phái Thiên Tâm nữa, đương nhiên không phải sư huynh của hắn, vậy ta phải gọi ngươi là gì? Lăng Tiêu vuốt cằm, đột nhiên đề nghị, hay là cứ gọi Tiêu đi. Không được. Du Tiểu Mặc không thèm suy nghĩ đã phản đối, gọi thế này quá buồn nôn luôn á, sau này ta kêu ngươi là Lăng Đại Ca ha. Không được. Đến phiên Lăng Tiêu phản đối. Du Tiểu Mặc hỏi, vì sao lại không được? Lăng Tiêu siết chặt cái hông nhỏ nhắn của hắn, ép cho hạ thân của hai người dính chặt vào nhau, đưa ngón trỏ ra nâng cằm hắn như đùa giỡn trai nhà lành, cười xấu xa nói, đại ca sẽ hôn em sao? Đại ca sẽ ân ái với em sao? Đại ca sẽ đối xử với em như ta sao? Thân thể Du Tiểu Mặc cứng đờ, vậy mà hắn lại có thể cảm thấy cái nơi rất lớn của Lăng Tiêu, mặc dù bây giờ nó vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm thấy rõ ràng hình dạng như vậy, hắn biết đêm đó đã để lại cho mình ám ảnh rồi. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, ngươi thả ta ra trước đã. Lăng Tiêu lại dở cho đùa giỡn vô lại, sau này em gọi ta là Tiêu, ta sẽ buông em ra. Bờ môi Du Tiểu Mặc run rẩy, có loại xúc động muốn nhào vào cắn chết ý luôn cho rồi, sau đó hắn thật sự xúc động luôn, há mồm cắn một phát lên cánh tay Lăng Tiêu, cắn chưa đủ còn gặm thật chặt. Lăng Tiêu không nhịn cười nổi, giật giật cánh tay, nhả ra. Du Tiểu Mặc lắc đầu điên cuồng, không à. Lăng Tiêu đành phải đầu hàng, không phải vì bị cắn đau, trên thực tế ý căn bản chẳng đau cũng chẳng ngứa, được rồi, ta không ép em nữa, như vậy chúng ta lùi một bước, sau này em cứ gọi ta là Lăng Tiêu, sao nào? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vì vậy nhả ra, thực ra miệng hắn cũng cắn tới mỏi như rồi. Lăng Tiêu giơ cánh tay lên, nheo mắt, bên trên thậm chí chẳng để lại một dấu răng, dù sao chất lượng quần áo của y vẫn không đổi, nhưng lại có một vũng nước miếng thật lớn, bóng ánh long lanh. Nếu không phải chất liệu vải không thấm nước, hẳn là đã sớm thẩm thấu. Du Tiểu Mặc vừa xoa xoa cái miệng nghe ẩm, vừa cẩn thận quan sát nét mặt ý ỉa, thấy Lăng Tiêu híp mắt lại, lập tức lùi ra sau một bước, rúc vào góc xe. Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, tặng cho Du Tiểu Mặc một nụ cười ấm áp, ấm như gió mùa xuân luôn ấy chứ, chỉ thấy ý nhẹ giọng gọi tên Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Mặc. Có Du Tiểu Mặc yếu ớt giơ tay lên, thật là đáng sợ, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu gọi đầy đủ họ tên của hắn đó. Lăng Tiêu tiến đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm nước miếng trên khóe môi hắn, ta mị liếm môi một cái, Du Tiểu Mặc, nước miếng của em thật sự quá nhiều, xem ra cần có người giúp em mới được. Du Tiểu Mặc hả? Một tiếng, gương mặt Lăng Tiêu đã phóng đại trong tầm mắt của hắn, thừa dịp hắn há miệng liền tranh thủ tấn công, cắn một phát cực kỳ chính xác, đau tới mức Du Tiểu Mặc hét một tiếng thảm thiết. Lăng Tiêu giữ chặt đầu hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò trong khoang miệng, mang theo một loại cường thế không cho cự tuyệt, nhưng động tác không thô lỗ quá. Cuốn chặt lấy đầu lưỡi Du Tiểu Mặc, tiếng chật chật vang lên, quả nhiên là nói được thì làm được, giống như muốn hút hết toàn bộ nước miếng trong miệng hắn vậy. Du Tiểu Mặc vẫy cờ trắng ngay lập tức. Thời điểm Lăng Tiêu buông hắn ra, cả người hắn đều nằm trọn trong vòng tay Yiye, thở hổn hển. Lại bị lợi dụng rồi. Học viện Đạo Tâm nằm ở phía bắc của Đại Lục Long Tường, khoảng cách giữa nơi này và phái Thiên Tâm xa xôi đáng sợ như trời đất cách biệt, cho nên dù có rất nhiều người mong muốn tới Học viện Đạo Tâm thi tuyển nhưng cũng đành bất lực. Bởi vì Đại Lục Long Tường quá khổng lồ. Đại Lục Long Tường là một lục địa rộng lớn bao la, những môn phái thế lực chiếm cứ nguyên một vùng như phái Thiên Tâm thì cũng chỉ là một phần đất nhỏ nhoi mà thôi, nếu muốn bay từ phía nam tới phía bắc, chỉ sợ phải bay vài thập niên mới có thể đến nơi, nhưng mà có cường giả nào dư thừa tinh lực tới mức bay vài thập niên như vậy. Hơn nữa vì vùng phía nam khá hoang vu, các loại phương tiện giao thông cũng không tiện lợi cho lắm. Đương nhiên, muốn đi từ phía nam tới phía bắc không chỉ có mỗi một con đường là bay. Trên thực tế còn có hai phương pháp khá nhanh. Một là thông qua truyền tống trận, nhưng nếu muốn dùng truyền tống trận để đi tới phía bắc phải trả một giá tiền rất cao, nhiều người thậm chí còn chẳng bỏ ra nổi một nửa số đó. Cách thứ hai thì càng khó thực hiện, đó là dùng không gian truyền tống. Loại phương pháp truyền tống này cần năm cường giả hoàng cảnh hợp tác tạo dựng lên, vậy là việc này cũng trở thành bất khả thi, bởi vì đó giờ phía nam mới chỉ có cùng lúc 3 vị cường giả hoàng cảnh mà thôi. Điều kiện hạn chế. Tuy địa thế của phía Nam rất thích hợp cho các thế lực phát triển, nhưng vì phí tổn quá cao, dẫn tới tình trạng phía Nam khá lạc hậu hơn hẳn so với phía Bắc. Nghe nói, truyền tống trận ở phía Nam mỗi năm chỉ mở ra chưa tới 100 lần, đôi khi một tháng còn chẳng mở nổi một lần, cho nên trong lúc mấy thế lực lớn đấu nhau tới người chết ta sống mà chẳng thèm lo lắng người từ ngoài đến lợi dụng tình cảnh này, cũng là có nguyên nhân. Lăng Tiêu, vì sao chi phí của truyền tống trận lại đắt như vậy? lông mày Du Tiểu Mặc đều nhăn lại tới dính vào nhau luôn rồi, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên của Lăng Tiêu đó, cảm giác quá kỳ lạ. Lăng Tiêu nói, bởi vì khoảng cách truyền tống càng xa, càng tiêu hao nhiều năng lượng, mà thiết linh thạch cần dùng để bày trận không dễ gì mua được, bình thường nếu có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm triệt để. Hơn nữa khoảng cách giữa phía Nam và phía Bắc như thể đi xuyên qua đại lục Long Tưởng, cho nên chi phí cao là chuyện đương nhiên. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Lăng Tiêu nói, tới thành Nam Điệp, nơi đó cũng là thành thị duy nhất có truyền tống trận tới phía Bắc. Thành Nam Điệp là thành thị lớn nhất phía Nam, sở dĩ sự phát triển của nó còn phồn hoa hơn cả Thanh Thành, cũng vì tòa thành này có mấy truyền tống trận rất lớn, những truyền tống trận đó có thể truyền tống mọi người tới những nơi khác bên ngoài vùng phía Nam. Tuy rằng những truyền tống trận có khoảng cách xa thì rất ít người dùng, nhưng truyền tống trận có cự ly ngắn vẫn khá là đắt khách, với dòng người đông đúc đổ về đây mỗi ngày, thành Nam Diệp cũng kiếm bộ tiền. Chương 207, truyền tống trận. Hai ngày sau, xe ngựa của họ rốt cục cũng tới bên ngoài thành Nam Diệp. Thành Nam Diệp nằm trên một sườn núi cao, cảnh sát phía trên sườn núi cũng nổi danh như truyền tống trận trong thành, nghe nói mỗi khi về đêm, bầu trời bao la trên sườn núi sẽ hiện đầy những vì sao sáng lấp lánh, đủ các loại màu sắc. Vô cùng đẹp đẽ, giống như bao trùm khắp thành Nam Diệp. Nghe đồn những người có tình nhân hàng năm đều tới thành Nam Diệp, có người nói nếu được các vì sao lấp lánh đầy trời kia chứng kiến thì tình yêu của họ sẽ được chúc phúc tồn tại đến vĩnh cửu, dù nó có linh nghiệm hay không, thì cảnh sắc ấy cũng là sự thật. Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới thành Nam Diệp, mặt trời đã nhuộm những dạng mây thành một màu cam, một nửa đã lặn xuống đường chân trời, ánh mặt trời chiều chiếu lên khiến cửa thành Nam Diệp đổi thành một màu đỏ tươi. Dù mặt trời đã sắp lặn xuống núi, nhưng dòng người tiến vào thành Nam Diệp chẳng hề ít đi là bao. Tuy tòa thành này được xây dựng ở lưng chừng núi, nhưng bốn phía xung quanh nó đều là những địa danh nổi tiếng, phía bắc là sa mạc mênh mông vô tận, hơn nữa còn rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bắt gặp cả một đàn yêu thú cấp thấp, vì chúng ẩn mình trong những lớp cắt của sa mạc, khó mà phòng bị được. Phía nam là một bình nguyên rộng lớn, yêu thú sinh sống ở đó đa số đều là cấp thấp, bởi vì thực lực cũng khá, cho nên rất ít khi sống theo đàn, độ nguy hiểm thấp. Bình thường chỉ cần lập một đội ngũ mười mấy người là có thể an toàn xuyên qua bình nguyên. Phía tây là một vùng biển rộng, trong biển có không ít yêu thú với thuộc tính thủy cư trú. Cuối cùng phía đông là một dạng núi khổng lồ với địa thế vô cùng gập ghềnh, ở giữa bị chia cắt làm hai phần, hình thành cái vực có khoảng cách lớn nhất đại lục Long Tường. Diện tích của khe vực này cực kỳ rộng, bên trên là sương mù trắng xóa lượn lờ quanh năm, nghe nói sương mù này sẽ ảnh hưởng tới linh lực của tu luyện giả, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có người dám bay phía trên vực. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người chỉ có thể dùng truyền tống trận mà rời khỏi vùng phía Nam. Du Tiểu Mặc đưa cho thủ vệ thành 10 kim tệ, sau đó hai người mới tiến vào thành Nam Diệp. Đến lúc đi khỏi cổng thành Du Tiểu Mặc mới khó chịu lầm bầm, thành Nam Diệp đúng là biết cất tiền, một người phải mất những 5 kim tệ, so với thành Hồn Cực thì đắt hơn 3 kim tệ. Nghe mấy câu oán trách của hắn, Lăng Tiêu cười nói sao thì thành Nam Diệp cũng là tòa thành duy nhất có truyền tống trận ở phía Nam. Nếu thành chủ kia mà không nhân cơ hội này kiếm lời, chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Du Tiểu Mặc cưỡi vai, được rồi, nếu như hắn là thành chủ, đại khái cũng sẽ làm vậy, tu luyện giả muốn dùng truyền tống trận rời khỏi phía Nam hay tới nơi khác quá nhiều, có thể nói đây là tiểu một người muốn đánh và một người muốn bị đánh mà. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Du Tiểu Mặc chạy tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vuốt cằm rồi nói, tới truyền tống trận trước đã, sau khi xác định được thời gian xuất phát thì đi đâu cũng được. Du Tiểu Mặc ngâm nghĩ một lát, gật gật đầu. Lúc này một ông già có vẻ đã chú ý họ từ rất lâu, đột nhiên đi tới trước mặt hai người, gò má đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười linh lợi, hai vị công tử muốn tới khu truyền tống à? Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn lão, ông già này ăn mặc vải bố, cũng khá sạch sẽ nhưng có vẻ đã rất già, vậy mà bước chân khá linh hoạt, hắn nói, sao ông biết? Ông già kia thấy hắn không có lộ ra cái vẻ mong mỏi, lập tức nói, ta đã sống ở thành Nam Diệp này 50 năm. Ta thấy hai vị công tử khá lạ mặt, bình thường người đến thành Nam Diệp không phải để ngắm sao, thì chính là để dùng truyền tống trận rời khỏi nơi này, hai vị không phải tình nhân, vậy tất nhiên là có mục đích thứ hai rồi. Nghe được hai chữ tình nhân, Du Tiểu Mặc lén lút liếc nhìn Lăng Tiêu, với quan hệ của họ, hình như không thể nói là không phải tình nhân, dù sao thì cái gì cần làm cũng đã làm. Lăng Tiêu phát hiện ánh mắt của hắn, nghiêng đầu qua chớp mắt một cái, khiến Du Tiểu Mặc sợ hết hồn rồi mới nói, ngươi hiểu rất rõ về truyền tống trận sao. Ông già kia vui vẻ, vỗ ngực nói vô cùng tự tin, đương nhiên, lão dám cam đoan, ngoại trừ ta không ai rành mạch về tình hình của truyền tống trận hơn, hai vị công tử muốn biết cái gì, cứ hỏi. Lão nhất định sẽ trả lời cặn kẽ. Vốn truyền tống trận thì đơn giản chỉ là truyền tống đi thôi, không có gì cần phải hiểu rõ hết. Nhưng truyền tống trận của thành Nam Diệp thì khác, nếu không tìm hiểu tình hình sẽ rất dễ bị người trông coi trận lừa dối. Bởi vì truyền tống trận của thành Nam Diệp căn cứ vào khoảng cách dài ngắn để thu phí, nếu như ngươi không rõ ràng lắm về số liệu của truyền tống trận, người coi trận sẽ lừa cho ngươi đi khoảng cách dài hơn. Ví dụ như họ sẽ không nói truyền tống trận có thể đi thẳng tới nơi ngươi muốn đi hay không, bọn họ cũng không nói truyền tống trận có thể phải đến một nơi trung gian nào đó, sau khi đến chỗ kia rồi lại phải đi thêm một lượt nữa mới có thể đến nơi. Nhờ đó, lệ phí mà họ thu được ngày càng cao, cũng bởi vậy mà sinh ra nghề nghiệp như ông già này. Họ sẽ canh ở cửa thành, quan sát người nào lần đầu tiên tới đây, có phải là muốn tới khu truyền tống không, sau đó họ sẽ giới thiệu về tình hình của khu truyền tống và kiếm tiền từ việc đó. Tuy Lăng Tiêu không rõ lắm về tình hình của thành Nam Diệp, nhưng nhìn thái độ tích cực của ông ta, cũng đoán được đại khái, lập tức nói, vậy ngươi nói cho chúng ta, khu truyền tống bây giờ có bao nhiêu truyền tống trận? Ông già nói, khu truyền tống bây giờ tổng cộng có 13 cái truyền tống trận, 3 cái là đi trong vùng phía Nam, ngoại trừ một số hơi khá đặc biệt thì đi đâu cũng được, một số cái là để đi tới Hạn Cốc phía Tây Đại Lục, nếu muốn đi những nơi khác của phía Tây thì phải tới Hạn Cốc trước rồi truyền tống tiếp. Cái cuối cùng là đi về Hồ Hắc ở phía Bắc. Lăng Tiêu nói, tình hình của truyền tống trận đi tới Hồ Hắc thế sao? Thấy y cố ý hỏi riêng về truyền tống trận này, ông già đã hiểu rõ mục tiêu của họ, vội vàng nói, công tử hỏi đúng người rồi đấy, truyền tống trận này mới mở ra 5 ngày trước, bởi vì chưa gom đủ người, cho nên đến bây giờ vẫn chưa khởi động, nghe nói còn thiếu đúng 3 người, hôm nay nếu trước khi mặt trời lặn mà không đủ nhân số, thì mọi người sẽ phải chịu thêm số tiền còn thiếu của 3 chỗ kia, nếu không sẽ đóng truyền tống trận, nếu hai vị công tử muốn đi, tốt nhất là đi báo danh ngay bây giờ. Vậy chúng ta phải đi nhanh lên, mặt trời sắp xuống núi rồi. Du Tiểu Mặc hoảng sợ nói. Lăng Tiêu cũng gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Trước khi đi, Du Tiểu Mặc đưa cho ông già 2 kim tệ. Sau khi hai người đi, ông già cầm 2 kim kệ đứng tại chỗ, nét mặt kinh hỉ, lần đầu tiên lão được gặp người hào phóng tới vậy, trước kia đa số đều chỉ được 10 bạc, ngẫu nhiên mới có người hào phóng, nhưng cũng chỉ nhận được 1 kim tệ vài lần thôi, đã có 2 kim tệ này. Cả nhà lão có thể sống hơn 1 tháng rồi. Những người bên cạnh thấy mà hâm mộ cực kỳ, còn những người mà tới chậm hơn lão một bước, thì vẻ mặt đã tràn đầy sự hối hận. Khu truyền tống không xa cửa thành cho lắm, hai người đi rất nhanh đã tới. Dòng người như thủy triều đổ về khu truyền tống, không ít người đang đứng đợi ở một bên, đa số đều là tu luyện giả, nhưng cũng có một số người là đan sư, vài người thì đang bàn tán sôi nổi, còn vài người thì sốt ruột như đang ngóng đợi ai. Rất nhiều người đến. Nhưng lại có rất ít người đi, một nhóm người lớn tụ lập ở chỗ này châu đầu ghé thai không biết đang thảo luận chuyện gì. Lúc này, một hồi tiếng ầm ĩ truyền ra trong đám đông. Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vừa đi vào, hình như có một bóng người bị đá bay, bình một tiếng, trùng hợp ngã xuống dưới chân họ, nếu không phải họ đi chậm một bước, chắc sẽ bị người này đè vào rồi. Không đợi hai người kịp làm gì, người vừa ra tay đã đi ra từ đám đông. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt mọc đầy râu ria, lưng hổ eo thô. Khí thế toàn thân vô cùng hung hãn, bộ dáng dữ tợn, là một cường giả sinh cảnh 3 sao, người thanh niên bị gã đá bay ra ngoài thì khá yếu, chỉ có tu vi nguyệt cảnh 4 sao, khó trách lại bị người ta đá như gà con. Thanh niên tức giận bò dậy từ dưới đất, trợn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ, tuy thực lực thấp hơn đối phương rất nhiều, nhưng nhìn thái độ của gã chẳng có gì là sợ hãi. Lúc này lại có một đám người đi ra, quần áo họ mặc giống như của thanh niên. Một lão giả râu bạc lập tức đi tới bên người hắn, lo lắng hỏi: không sao chứ? Thanh niên hung hăng nói, Lâm Thúc, ta muốn hắn chết. Gã đã sống từng ấy năm rồi mà chưa bao giờ bị mất mặt thế này. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Du Tiểu Mặc vểnh thai nghe họ bàn tán, lúc này mới biết được chân tướng đại khái. Thì ra mấy người này chuẩn bị đi chung một cái truyền tống trận, nhưng bởi vì không gom đủ người, cho nên họ phải chịu luôn cả phần thiếu kia, nhưng do phân chia không đều, cho nên xảy ra cãi lộn. Những người muốn truyền tống tổng cộng có 15 người, một nhóm thì có 6 người. Còn hai nhóm khác theo thứ tự là 2 và 3 người, và 4 người đi riêng. Bởi vì số người trong nhóm của thanh niên kia quá nhiều, nhưng lại không muốn chịu hết cả phần của 6 người, cho nên muốn chia đều theo nhóm, những người chung nhóm đương nhiên là đồng ý, nhưng người đàn ông kia và mấy tu luyện giả khác lại thấy họ bị thiệt thòi quá lớn, vì vậy mới dẫn tới đánh nhau, tuy họ có nhiều người, nhưng thực lực của người nọ khá cao, nhờ vậy mà chiếm ưu thế. Đúng lúc họ muốn đánh nhau tiếp, thì một người trung niên đi tới. Người kia đen mặt quát lớn, nếu còn ồn ào nữa thì khỏi cần mở truyền tống trận. Cả nhóm của thanh niên và người đàn ông kia đều thay đổi sắc mặt. Chương 208, những vì sao ở thành Nam Diệp. Tình hình này thường xảy ra mấy lần một ngày ở khu truyền tống, mọi người đã nhìn quá quen rồi, nhưng đối với mấy cái vụ đánh nhau ấy mà, rất nhiều người vẫn có hứng thú rào rạt, thậm chí còn bàn tán rất xôn. Lăng Tiêu liếc qua rồi không thèm nhìn nữa, kéo Du Tiểu Mặc đi tới chỗ báo danh, ông già kia nói cho họ khá đầy đủ thông tin, khu báo danh tổng cộng có 10 khu, đại biểu cho 10 truyền tống trận, mà nơi họ phải đến chính là điểm báo danh cuối cùng. So với 9 điểm khác, nơi này khá quặng cuẽ vắng vẻ. Gần như chẳng có người nào đứng quanh, chỉ có vài tu luyện giả đang khẽ bàn tán. Nhân viên công tác ở đây là một người thanh niên, hắn đang nhàm chán thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, sửng sốt một chút rồi vui sướng, hai vị công tử muốn báo danh truyền tống trận này à? Lăng Tiêu gật gật đầu, đúng vậy, không biết lúc nào truyền tống trận này mở ra. Phí tổn của hai người chúng ta là bao nhiêu? Người thanh niên kia có vẻ quá mức sung sướng, không chú ý đến việc trả lời câu hỏi của Lăng Tiêu, đứng lên đã hưng phấn phất phất tay với đám người đứng đó, Dương đội, lại có hai người đến báo danh. Dương đội chính là người trung niên lên tiếng quát lúc nãy, nghe nói thế, cả thanh niên và đám người kia đều ngơ ngác, sau đó một đám chạy sổng sộc về phía bên này. Hai người muốn tới phía bắc. Dương đội đi tới, đánh giá họ từ đầu tới chân. Lăng Tiêu thờ ơ nhìn họ, có vấn đề gì không? Dương đội đang muốn lắc đầu, chợt nhớ tới một việc, có một vấn đề nhỏ, truyền tống trận tới phía bắc cần tổng cộng 18 người, nhưng thêm hai người các ngươi thì vẫn còn thiếu một, trước mắt chắc cũng không có ai đến báo danh. Các ngươi sẽ phải chia sẻ phí tổn này, nếu không thì truyền tống trận không thể mở được. Lăng Tiêu gật đầu nói, có thể. Nghe vậy, sắc mặt Dương đội với tốt hơn một chút, hắn rất thích nói chuyện với những người sảng khoái như vậy. Dương đội quay qua phía đám người kia, dùng giọng điệu không cho phản bác nói, theo như nhân số thì mỗi người phải nộp thêm 5.882 kim tệ, không có gì nghị chứ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người của thanh niên, mang theo một tia cảnh cáo. Dương đội đã nói vậy. Nếu họ mà phản đối nữa thì quá là khó ưa rồi. Lao giả lên tiếng, chúng ta đồng ý. Người đàn ông mặt đầy râu kia liếc nhìn họ đắc ý, vốn trong chuyện này là họ đối lý mà, kết quả này nằm trong dự liệu rồi. Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn, Dương đội kia đi mất, Du Tiểu Mặc đếm 211.000 kim tệ đưa cho thanh niên báo danh. Sau khi nhận tiền, người thanh niên kia đưa cho họ một tấm lệnh bài. Phí tổn mắt như vậy, bảo sao thanh niên kia không chịu phân chia theo số người, bởi vì nơi họ muốn đi quá xa. Cho nên mỗi người phải tốn những 10 vạn kim tệ, đối với người bình thường mà nói, cái đó kia là một số tiền không nhỏ, dù họ có tiết kiệm vài năm cũng chẳng đủ. Vì vậy mà truyền tống trận này đã mở ra 5 ngày, nhưng đến bây giờ mới vật vã mãi góp được 17 người, dù sao thì bây giờ cũng khá may mắn rồi đó, ngày thường có khi còn chẳng đủ 10 người ấy chứ. Sau khi nộp kim tệ, truyền tống trận cũng không mở ra ngay. Bởi vì còn phải đợi bố trí nữa, cho nên thời gian mở ra là giờ tị sáng ngày mai. Sau khi biết rõ thời gian chính xác, mọi người tản ra, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc cũng rời khỏi khu truyền tống, họ còn có thời gian nguyên một buổi tối. Lúc này mặt trời đã lặn, bầu trời dần dần bị màn đêm bao phủ. Hai người tùy ý tìm một tiểu lâu gần khu truyền tống để ở, thời điểm lên lầu, Du Tiểu Mặc phát hiện ở cửa tiểu lâu lại có người đi vào, trùng hợp thay, đó là người đàn ông đã tranh chấp với thanh niên nọ, mà còn trùng hợp hơn là, căn phòng của ông ta ngay cạnh họ. Vừa vào phòng, Du Tiểu Mặc đã nhào tới giường lớn. Mặc dù hắn đã quen ngồi xe ngựa rồi, nhưng ngồi bao nhiêu ngày như vậy, xương cốt của hắn mỏi nhừ, không bao lâu đã ngủ mất. Lúc Lăng Tiêu đi vào bên trong đã thấy Du Tiểu Mặc đang ngủ rất say. Đi đến bên giường rồi ngồi xuống, Lăng Tiêu cởi giày hộ hắn, rồi còn cẩn thận đắp chăn cho kín, hôn nhẹ một cái vào trán Du Tiểu Mặc rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ. Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc tỉnh dậy vì đói. Bụng cứ réo lên xì xào không ngừng, khiến hắn dù buồn ngủ lắm cũng chẳng ngủ tiếp được nữa. Cột đại tóc lên. Du Tiểu Mặc lướt ra khỏi phòng ngủ như ưu hồn, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một bàn mỹ vị thơm ngào ngạt, đồ ăn khiến tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, hai mắt đã tỏa sáng nhào tới, chỉ là chưa sờ được vào chân gà yêu dấu, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu xách lên. Lăng Tiêu buồn cười, để tiểu nhị mang nước lên, rửa mặt rửa tay rồi hãy ăn. Du Tiểu Mặc u hoán nhìn y một cái, được rồi, hắn là một bé ngoan biết giữ vệ sinh. Lúc đi ra lần nữa quả nhiên sạch sẽ hơn rất nhiều. Mái tóc ổ gà cũng được trải cho thẳng, lúc này Lăng Tiêu mới đồng ý cho hắn ngồi xuống ăn cơm, thức ăn trên bàn đều là do Lăng Tiêu chọn những món mà Du Tiểu Mặc thích ăn nhất, còn có cả một đĩa chân gà diêm rất là thơm, nghe nói là đặc sản của thành Nam Diệp, còn có cả thịt kho tàu, thịt được làm từ thịt yêu thú cấp thấp, vừa ngon vừa mọng nước, cũng là đặc sản. Du Tiểu Mặc ăn tới mức bụng tròn vo, một nửa số đồ ăn trên bàn đều chui vào bụng hắn. Lăng Tiêu sắp đến, xấu xa sờ sờ bụng hắn, cười bị ổi, Tiểu Mặc Mặc. Bụng em tròn quá, em nói có phải đã mang thai rồi không? Du Tiểu Mặc thoáng chốc đã sạm mặt lại, ngay cả ý gọi mình là Tiểu Mặc Mặc cũng không phản bác, trực tiếp lấy tuổi trò hung hăng thủi một cái, biến, anh mới mang thai, cả nhà anh đều mang thai, em là nam, mà nam nhân sao có thể mang thai. Lăng Tiêu bị hắn chọc cho cười ha ha, sao lại không được, chỉ cần muốn, thì sẽ mang thai thôi. Du Tiểu Mặc giật mình, không phải chớ, đàn ông thật sự có thể mang thai sao? Lăng Tiêu lại dở chiêu lập lờ nước đôi, đại khái là vậy. Du Tiểu Mặc níu tay háo y lại, đừng có lừa em, thật sự có thể chứ. Lăng Tiêu lười biếng liếc hắn, rồi cười mờ ám, em cứ hỏi mãi làm gì, chẳng lẽ em muốn có thật hả? Ừm, xem ra ta phải cố gắng thêm một chút mới được. Du Tiểu Mặc lập tức thả tay y ra, mặt bỏ bừng, em không thèm. Bộ dáng này làm Lăng Tiêu vui muốn chết, không nén được tiếng cười, mãi một lúc sau Du Tiểu Mặc mới phát hiện mình lại bị chơi xỏ, tức giận lườm y một cái, nhưng ở trong mắt người kia, cái liếc mắt này còn mang theo cả sự lẳng lơ quyến rũ, làm Lăng Tiêu vừa nhìn mà máu trong người đã muốn sôi trào. Lăng Tiêu kéo eo Du Tiểu Mặc lại, ghé vào tai hắn, khẽ nói, buổi tối ăn no quá phải không, chúng ta đi tản bộ, tiện thể ngắm sao ở thành Nam Diệp luôn. Du Tiểu Mặc sờ sờ bụng, đúng là ăn quá no, liền đồng ý ngay. Hai người rời khỏi quán rượu, đi tới con đường phồn hoa nhất của thành Nam Diệp, dưới bầu trời đen kịt, đèn đường tỏa sáng như ban ngày, trên trời dần dần hiện lên ánh sao, lóe sáng vô cùng đẹp đẽ. Đi dưới trời đêm như thế này, đúng là khiến cho tâm trạng của người ta trở nên thanh thản, ánh sao như mộng ảo cũng rất đẹp, khó trách nhiều cặp tình nhân đều tới đây để ngắm sao, một hơi đẹp đường này, nếu có thể cùng hưởng thụ với người trong lòng, quả là lãng mạn. Du Tiểu Mặc không ngờ Lăng Tiêu sẽ dẫn mình đi ngắm sao, sự ngạc nhiên không thể che giấu nổi trên khuôn mặt thanh tú. Lăng Tiêu mỉm cười, không nói gì, chỉ dắt tay hắn đi qua đóng phí vào cửa. Bầu trời sao ở thành Nam Diệp rất nổi tiếng, hàng năm, không biết bao nhiêu đôi tình nhân nghe danh mà tới, chính vì vậy, thành chủ thành Nam Diệp mới nghĩ ra một cách kiếm tiền chỉ có lời không có lỗ, đó chính là phái mấy người canh gác ở nơi có thể nhìn thấy khoảng trời đẹp nhất, nếu muốn vào thì chỉ cần nộp 2 kim tệ một người là được. So với lệ phí vào thành thì 2 kim tệ chẳng đáng là bao, cái giá tiền này cũng nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận. Huống chi, cho dù giá cả cao tới đâu, cảnh đẹp nơi này vẫn khiến những cặp tình nhân đùn đùn kéo tới thôi. Du Tiểu Mặc đang muốn đóng tiền, đã thấy Lăng Tiêu đưa cho thủ vệ 4 kim tệ, không khỏi kinh ngạc, từ khi nào mà tên này có tiền thế. Hắn vẫn cho rằng Lăng Tiêu là một kẻ nghèo rất ấy chứ. Sơn núi là địa điểm ngắm sao nổi tiếng nhất của thành Nam Diệp, lúc hai người đi tới. Một số chỗ khuất đã có vài đôi tình nhân đứng đó, nhưng ngoại trừ tình nhân, cũng có người tới đây một mình, mục đích của họ đơn giản là chỉ ngắm sao thôi. Hai người nằm xuống một nơi khá khuất trên đồng đỏ, Lăng Tiêu nghiêng người nhìn về thiếu niên bên cạnh, một tay chống đầu, cười nói, sao nào, Tiểu Mặc Mặc. Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý tới xưng hô của y, nhưng mà, hắn chẳng muốn tranh cãi, bởi vì hắn biết dù mình có phản đối thế nào, chắc chắn y cũng không thèm nghe đâu, cuối cùng vẫn chỉ làm theo ý mình thôi. Cho nên tốt nhất là không nên lãng phí thời gian làm gì. Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, sáng đến mức có thể cảm giác được những vì sao này ở ngay trước mặt họ, hắn gật gật đầu, thỏa mãn nói, rất đẹp, đây là lần đầu tiên tới thế giới này em được ngắm bầu trời đêm đẹp như vậy. Tuy nghe câu này thật không có vấn đề gì, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái gì gọi là lần đầu tiên tới thế giới này? Nhưng y không hỏi, chỉ nghiêng sang hôn hắn một cái. Du Tiểu Mặc hoảng sợ, vội vàng nhìn bốn phía. Sau khi xác định không ai phát hiện mời thở phào một tiếng, lúc đang muốn chỉ trích Y Y, lại thấy đôi mắt tràn ngập nụ cười kia, hơi động tâm, đưa tay sờ lên mặt Y Y, tò mò nói, Lăng Tiêu, bao giờ anh mới trở lại dáng vẻ lúc đầu? Du Tiểu Mặc nhớ rằng cho tới giờ hắn vẫn chưa được thấy khuôn mặt thật của Lăng Tiêu, trong lòng rất thắc mắc. Chương 209, khuôn mặt của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt tràn đầy mong đợi của hắn, đông dưng nở một nụ cười vui vẻ rất mập mờ. Tiến đến trước mặt hắn, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, như thể chỉ nháy mắt một cái là lông mi sẽ chạm vào khuôn mặt đối phương vậy. Hơi thở phả lên gò má, Du Tiểu Mặc đỏ mặt, cũng may bây giờ đang đêm, có đỏ hơn nữa cũng chẳng ai biết, thấy Lăng Tiêu chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, hai tay Du Tiểu Mặc giơ lên vịn áo ý ỉa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Lăng Tiêu vén một lọn tóc đang xóa ra trước mắt, cười ha ha, muốn nhìn khuôn mặt thật của ta cũng được thôi, nhưng em dùng cái gì để đổi? Nghe đến đây, Du Tiểu Mặc có xúc động muốn chửi thề, vì sao muốn nhìn mặt y còn phải trao đổi, hắn không tin tên này sẽ dùng khuôn mặt Lâm Tiếu suốt đời, nhưng mà... Cái sự tò mò kia cứ cào cào trong lòng hắn rất muốn biết khuôn mặt thật sự của Lăng Tiêu. Sau nửa ngày do dự, Du Tiểu Mặc mới thận trọng hỏi, thế? Anh muốn gì? Lăng Tiêu nghe được một sự không hề tình nguyện trong giọng hắn, vừa nén cười, vừa chỉ môi mình rồi nói, em chủ động hôn ta một cái, ta sẽ cho em nhìn một chút. Du Tiểu Mặc cắn môi. Ánh mắt lập lòe, hình như đang đắn đo giữa lợi và hại. Lăng Tiêu không thúc giục hắn, thảnh thơi nằm trên đồng cỏ chờ đợi quyết định. Nhìn cái biểu lộ không thèm đếm xỉa tới của y, cứ như thể đáp án của hắn là gì thì cũng chẳng quan trọng ấy, Du Tiểu Mặc cắn răng một cái, liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn qua phía bên này, liền ngồi dậy, dướn người hôn thật nhanh vào môi Lăng Tiêu một cái, đây cũng là nụ hôn đầu tiên mà hắn chủ động với Lăng Tiêu. Vốn tưởng rằng chỉ cần như vậy là xong rồi, không ngờ lúc hắn định lùi về, sau gáy đã bị bàn tay của Lăng Tiêu đè lại, bờ môi mới rời đi đã bị ép xuống. Lăng Tiêu trực tiếp cậy mở hàm răng của hắn, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng chiếm cứ địa bàn của mình, khiến cái hôn nhẹ như lông vũ này biến thành một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi y giả soát hết từng ngóc ngách trong khoang miệng, mãi cho tới khi khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng mới chịu buông ra. Tiểu Mặc Mặc, đây mới là hôn. Lăng Tiêu liếm môi một cái rồi cười nói. Du Tiểu Mặc vừa thở phì phò, vừa lau nước miếng tràn ra ở khoe miệng, cái hôn này thiếu chút nữa đã khiến trái tim của hắn bay thẳng ra ngoài, bây giờ anh có thể cho em nhìn khuôn mặt thật chưa? Lăng Tiêu thấp giọng cười, a, em muốn nhìn đến thế sao? Đương nhiên rồi, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu định tàu nhau, nhưng thời khắc ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt của Lăng Tiêu, trong tích tắc ấy khả năng ngôn ngữ của hắn bị vô hiệu hóa, mãi mà không thốt ra nổi một lời, chỉ biết ngơ ngác nhắm nhìn khuôn mặt kia, hồn vía đã bay mất, mãi một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Nam nhân này, khó trách lúc trước bị hắn vạch trần thân phận mà cũng không lộ khuôn mặt thật của mình, hóa ra là yêu nghiệt tới mức ấy. Dung mạo của nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, vừa yêu dị vừa không mất đi sự tuấn tú của nam tử, giống như một vị thần lạc bước xuống thế gian, trên khỏe miệng là một nụ cười dịu dàng, nụ cười này làm cho toàn thân y đều tỏa ra ánh sáng ấm áp và chói mắt như ánh mặt trời, ngay cả những vì sao lấp lánh kia cũng trở nên ảm đạm trước nhan sắc ấy, đương nhiên đây là lúc y không lên tiếng. Nếu như hắn sở hữu dung mạo thế này, chỉ sợ mỗi ngày cũng phải dùng mặt nạ che lại. Tức là, hắn không có, dù có muốn ảo tưởng một chút cũng chẳng có tư cách ấy chứ. Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc nhìn mình tới ngây người, khoe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ, ngón tay thon dài như bạch ngọc chạm vào chắn hắn, đẩy ra, ánh mắt lười biếng nóng rực như lửa nhìn hắn, Tiểu Mặc Mặc, có phải đã bị ta mê hoặc rồi không? Lúc này Du Tiểu Mặc mới tỉnh táo lại, che miệng chột dạ nhìn sang chỗ khác, nào có? Không hả? Lăng Tiêu di sát vào mặt hắn, cười hít mắt, thế nhưng mà ta thấy mặt em đã đỏ như một quả táo chín rồi đây này. Anh nhìn lầm rồi á? Du Tiểu Mặc đẩy cánh tay ý dối tới, quay người lại không muốn nhìn tiếp nữa. Làm sao Lăng Tiêu có thể cho hắn trốn tránh, hắn càng trốn, ý càng áp sát vào cơ thể hắn, hắn càng phản kháng, ý càng kéo hắn lại gần, xoay một vòng, đã đè Du Tiểu Mặc xuống, dùng mặt mình gọ lên gò má nóng hổi kia, xấu xa nói, còn chối, em xem má em nóng thế này, rõ ràng đã bị ta mê hoặc rồi. Du Tiểu Mặc mở to mắt cố gắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ kia gần trong gang tấc. Trái tim không thể khống chế nổi cứ đập thình thịch, xong rồi, hắn có cảm giác mình đã động tâm rồi. Tuy đời trước hắn chưa từng yêu đương, nhưng không phải cái gì cũng mù mờ, hắn biết loại cảm giác khiến trái tim cứ đập không có quy luật này là gì, nhưng bởi vì biết rõ, cho nên hắn thấy mình bị bệnh rồi, Lăng Tiêu là nam đó. Nhưng mà, tệ nhất là hắn không chỉ hôn người nam nhân này, mà trước đây không lâu còn lên giường với ý, chẳng lẽ hắn là gay? Cái kết luận này khiến Du Tiểu Mặc choáng váng. Hắn sống gần 20 năm, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đàn ông, đương nhiên hắn không xem thường đồng tính luyến, chỉ là cứ cảm giác kỳ kỳ sao đó. Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt Du Tiểu Mặc đã nhăn lại, đại khái cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, siết chặt eo hắn, Tiểu Mặc Mặc, em thấy bình thường ta đối xử với em thế nào? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, suy tư một lát, nói thật, xấu xa. Lăng Tiêu hất tuyến, vỗ đầu hắn một cái, không đùa với em, nói nghiêm túc. Du Tiểu Mặc ủy khuất. Đây là đáp án sau khi hắn nghiêm túc lắm mới nói ra mà, trong ấn tượng, Lăng Tiêu là một người vô cùng xấu xa, đã luôn đùa bỡn hắn thì thôi, còn trêu chọc hắn, đúng là xây dựng sự vui vẻ trên nỗi khổ của hắn, đương nhiên, mấy câu này tuyệt đối không được nói ra đâu. Suy nghĩ một lát, hắn đổi một đáp án rất là dối lòng, anh đối với em rất tốt. Nghe được đáp án này, Lăng Tiêu nở một nụ cười hài lòng, lại hỏi, em thích những gì ta làm với em lần trước không? Cả khuôn mặt Du Tiểu Mặc đống đỏ bừng. Không biết là vẫn còn đỏ từ lúc nãy, hay bị lời nói trắng trợn của y làm cho thẹn, nhăn nhó mãi không trả lời câu hỏi của y. Lăng Tiêu véo mông hắn một cái, nói đi, không nói thì đêm nay chúng ta cứ nằm ở đây. Du Tiểu Mặc liếc y một cái, có ai uy hiếp người ta như thế này không? Lăng Tiêu mỉm cười, bàn tay đặt trên mông hắn cũng không di chuyển, thậm chí còn già xuống đùi, làm Du Tiểu Mặc sợ tới mức tranh thủ kẹt chặt mông, vội vàng đầu hàng. Em nói, anh bỏ tay ra. Lăng Tiêu lập tức lộ ra cái vẻ mặt tiếc nuối, thực ra y còn hy vọng Du Tiểu Mặc có thể kiên trì thêm một lát ấy. Sao Du Tiểu Mặc có thể không nhìn ra cái sự lòng ngông dạ thú của người này, thẹn quá hóa giận, lườm y một cái, vì thế túi đầu xuống thì thầm, thích, thích, lê ma lê mề, khiến Lăng Tiêu không thể dùng chiêu cuối cùng, bóp một cái vào điểm mẫn cảm trên người hắn. Thích á. Du Tiểu Mặc bị kích thích lập tức kêu lên. Sau đó, tất cả mọi người gần đó quay sang nhìn họ, tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng phát hiện hình như là hai người đàn ông, chung quanh lập tức vang lên một hồi bàn tán xì xào. Những người tới chỗ này ngắm sao, nếu đi thành đôi thì thường là tình nhân, cho dù không phải, cũng ít khi có hai người đều là nam cùng tới đây, một số người bắt đầu nghi ngờ về quan hệ giữa hai người. Mặc dù Tiểu Mặc đỏ bừng, hắn thừa nhận mình thích thân mật với Lăng Tiêu, cũng xác thực là thích ở cạnh Lăng Tiêu, hắn cảm giác có lẽ bản thân phải chấp nhận sự thật rằng mình thích Lăng Tiêu rồi, nhưng bị thiên hạ chỉ trỏ thế này, còn lâu hắn mới thoáng tới mức đó. Tuy rằng Lăng Tiêu đã từng nói với hắn hai người nam nhân cũng có thể bên nhau, nhưng hắn không phải đứng ốc. Ở cái thế giới này, nam nữ mến nhau mới là chính thức, còn nam nam thì gần như chẳng thấy bao giờ. Đẩy Lăng Tiêu ra, Du Tiểu Mặc đứng lên bỏ chạy. Lăng Tiêu đứng dậy vỗ vỗ cỏ dính trên quần áo, lập tức đuổi theo. Không bao lâu, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu túm lại, cánh tay rắn chắc ôm chặt thân thể đang rẽ rủa không ngừng của Du Tiểu Mặc. Được rồi, không đùa em nữa, sao cũng đã ngắm, chúng ta quay về tiểu lâu đi. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên xung quanh vang lên từng tiếng hít khí. Lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu còn chưa trở lại khuôn mặt của Lâm Tiếu, khó trách khiến người qua đường dừng chân vây xem như vậy, càng ngày càng có nhiều người bu lại, ánh mắt tham lam tập trung trên người y. Du Tiểu Mặc lập tức cầm tay Lăng Tiêu, kéo y trốn về từ lâu. Sau khi trở lại phòng, Du Tiểu Mặc đóng cửa lại, chỉ trích Lăng Tiêu đang thành thơi, sao anh không biến trở lại. Lăng Tiêu rót nước, nhấp một ngụm, nghiêng đầu như thể chẳng quan tâm, sao lại phải biến về. Du Tiểu Mặc đi tới, giật lấy ly nước uống cạn. Sau khi im lặng một lát mới nhét cái ly rông vào tay Y, không cam lòng lẩm bẩm, Lam Nhan Hỏa Thủy. Lăng Tiêu bị chọc cười, lại rót cho mình một ly nước, uống đúng vị trị và Du Tiểu Mặc vừa chạm môi vào, sau đó mới mập mờ nhìn hắn mà nói, yên tâm, ta chỉ thích hại một mình em. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng rồi, thứ một tiếng để che giấu trái tim đang đập dồn dập, hắn không muốn thừa nhận sau khi nghe câu này trong lòng rất vui vẻ. Lam Nhan Hỏa Thủy, có câu hồng nhan hỏa thủy người phụ nữ đẹp là mầm mống của mọi rắc rối. Nên ở đây ẻm chơi chữ kêu Lăng Tiêu là Lam Nhan Hỏa Thủy đó mở. Chương 210, Thôn Hạ Cấn. Du Tiểu Mặc sững sờ, lúc này mới phát hiện hình như phòng bên cạnh chính là phòng của người đàn ông có mặt râu ria kia. Nếu như mọi khi, Du Tiểu Mặc tuyệt đối không tò mò, nhưng mà ai bảo người này lại ở ngay cạnh họ, rồi lại còn ngồi cùng truyền tống trận với họ vào ngày mai nữa chứ. Lăng Tiêu nhấn mày, có người muốn giết hắn. Du Tiểu Mặc vừa định hỏi ai muốn giết ông ta thì tiếng đánh nhau ở phòng bên cạnh đã ngừng. Mãi một lúc lâu sau cũng không còn tiếng động nào nữa, vội vàng hỏi Lăng Tiêu, cứ thế là đánh xong rồi hả, kết quả sao rồi? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, em rất quan tâm tới hắn. Du Tiểu Mặc lập tức lắc đầu, không có, em chỉ tò mò thôi, dù sao thì ngày mai ổng cũng là người đi cùng với chúng ta mà. Lời giải thích này được Lăng Tiêu miễn cưỡng chấp nhận. Hắn không chết, nhưng bị thương nhẹ, thực lực của kẻ đánh lén không chênh lệch lắm, hẳn là gã thanh niên tranh chấp với hắn phái tới. Thế thì lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Du Tiểu Mặc cảm thán. Rõ ràng lúc trước là thanh niên kia không đúng, vậy mà chỉ mất mặt một chút đã đòi giết người ta, xem ra gã thanh niên kia cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn vô thức nhớ tới cô nàng Thang Vân Kỳ luôn coi mình như kẻ thù, hẳn là cũng tiêu căng ương bướng như cô ả, đều do bị làm hư phải không? Lăng Tiêu đi qua, ôm hắn bế vào phòng trong, đừng quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn nữa, nên đi ngủ rồi. Bên trong truyền tới giọng nói kháng nghị của Du Tiểu Mặc, anh đừng có cởi đồ của em, tự em cởi. Không bao lâu, tiếng cười của Lăng Tiêu cũng truyền tới từ bên trong, nếu em muốn ngày mai không rời khỏi giường được thì, tốt nhất là ngoan ngoãn đừng có lộn xộn. Với uy hiếp xong, người nào đó cũng tức giận thật rồi. Sáng ngày thứ hai, thời điểm Du Tiểu Mặc rời giường phát hiện người đàn ông kia đã đi ra ngoài, xem tình hình hẳn là cũng đi một lúc lâu rồi, ăn một bữa sáng qua loa, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi quán rượu. Khi họ đến khu truyền tống, ở đó đã có rất nhiều người tụ tập, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc họ tới vào chiều hôm qua. Xem ra tất cả truyền tống trận đều mở ra vào hôm nay. Du Tiểu Mặc tìm được điểm báo danh hôm qua, người trẻ tuổi nọ quả nhiên đang đứng đó đợi họ. Nhìn thấy họ tới, biểu lộ của người kia vốn rất vui vẻ, chỉ là đến khi thấy Lăng Tiêu, đột nhiên ngơ ngác. Mãi cho tới khi hai người đi tới trước mặt hắn, người trẻ tuổi mới tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai vị, nếu không phải hắn mơ hồ nhớ được khuôn mặt của Du Tiểu Mặc và quần áo của nam nhân bên cạnh, hẳn là thiếu chút nữa đã không nhận ra. Du Tiểu Mặc cũng không giải thích, đưa lệnh bài cho người nọ. Người nọ nhận lấy xem xét, đúng là lệnh bài hôm qua hắn đã đưa cho họ, cũng không nghi ngờ nữa, dù sao mỗi người nhiều ít gì cũng có chút bí mật, hơn nữa nói nghiêm túc thì, việc của họ đa số chỉ nhìn nhận lệnh bài. Sau khi xác định tất cả mọi người đã đến đông đủ, người trẻ tuổi liền dẫn bọn họ tới truyền tống trận. Du Tiểu Mặc liếc nhìn người đàn ông đầy râu kia, phát hiện ông ta không có gì khác thường, xem ra tối qua không bị thương tích gì nhiều. Lại nhìn đám người của thanh niên kia, nguyên một đám chẳng có ai vui vẻ, ánh mắt nhìn người đàn ông kia rất âm tàn, giống như muốn nhào vào ăn tươi suốt sống ông ta vậy, xem ra hắn lại tới chậm một bước bỏ lỡ trò hay gì rồi. Có vẻ nhận ra được sự dò xét của Du Tiểu Mặc, thanh niên đột nhiên nhìn về phía hắn, hung hắn nói, nhìn cái gì? Du Tiểu Mặc lập tức thu ánh mắt lại, cũng nóng tính quá ha. Thế nhưng gã thanh niên không hề có ý định buông tha cho hắn, cơn tức từ người đàn ông kia cũng tiện thể chút hết lên đầu Du Tiểu Mặc, đang lúc gã muốn đi gây sự với Du Tiểu Mặc, lao giả bên cạnh đột nhiên kéo gã lại. Thanh niên quay đầu khó chịu, Phạm trưởng lão, ông kéo ta làm gì? Phạm trưởng lão trầm giọng nói, không nên gây chuyện nữa, chúng ta không phải đang đi chơi. Thanh niên nhìn theo ánh mắt của Phạm trưởng lão, nhìn thấy một người tuấn giật tới yêu nghiệt, nam nhân có khí chất tao nhã tuyệt thế kia đang khoác vai thiếu niên, túi đầu có vẻ nói chuyện gì đó. Không biết đã nói gì, khiến thiếu niên kia xấu hổ đỏ mặt. Tựa như đã phát giác tầm mắt của gã, nam nhân lơ đãng nhìn thoáng về phía gã, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương tháng chạp, đâm thẳng một dao vào lòng gã, khiến gã sợ hãi tới mức không thở nổi. Choe nu a toài. Thanh niên hoảng sợ, vội vàng nhìn qua chỗ khác, không dám quan sát họ nữa, chỉ một ánh mắt cũng có khí thế như vậy, khẳng định thực lực của người nam nhân này không hề thấp, cũng tự hiểu chỉ vì một chút nóng nảy của mình thiếu chút nữa đã rước họa vào người, thanh niên lập tức yên lặng. Đương nhiên Du Tiểu Mặc không hề biết Lăng Tiêu đã thay hắn giải quyết một vụ phiền toái. Một đoàn người đi theo người trẻ tuổi kia tới nơi đặt truyền tống trận. Nơi họ đang đứng lúc này là một quảng trường khổng lồ, quảng trường phải lớn chừng 100 cái sân bóng rổ cộng lại, ngay chính giữa là một bệ đá hình tròn được xây rất hoa lệ, bệ đá có đường kính khoảng 10 mét, bên trên được khắc những hoa văn cổ xưa phức tạp, xung quanh được khảm vài viên linh thạch lớn chừng 5 đấm, nhìn có vẻ chứa không ít năng lượng, đây chính là truyền tống trận mà họ muốn dùng. Người trẻ tuổi dặn họ đi lên rồi đứng vững, bởi vì nơi họ muốn tới quá xa xôi, cho nên thời gian truyền tống khá lâu, có thể 2 ngày mới tới. Vì để năng lượng được tập trung, tất cả mọi người đều đứng trong trận pháp. Gã thanh niên muốn cướp được vị trí chính giữa, gần như nhào tới ngay lập tức, sau đó vênh váo nhìn về phía Du Tiểu Mặc và người đàn ông nọ, rõ ràng là đang khoe khoang. Hành động ngây thơ như thế này khiến khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, mặc kệ gã. Người đàn ông kia thì ngầu hơn. Từ đầu tới cuối đều chẳng thèm để ý tới gã, có vẻ từ lúc họ xuất phát cho tới giờ, ông ta đều chưa từng liếc nhìn thanh niên lấy một lần. Loại phản ứng này nằm ngoài mong đợi của thanh niên, nhưng nhớ lời dặn dò của Phạm trưởng lão, đành phải thở phì phò cố nhịn cơn tức. Khi những đường hoa văn cổ xưa bắt đầu tỏa sáng, Du Tiểu Mặc cảm nhận được một loại năng lượng kỳ lạ, loại năng lượng có màu bạc này phát ra từ trận pháp dưới chân họ, rất nhanh đã bao trùm tất cả mọi người. 2 ngày không dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Ngũ giác của Du Tiểu Mặc gần như đã vào trạng thái mất cảm giác, cái loại trạng thái này, nếu không có tâm trạng chấn định chắc khó mà chịu nổi, thực ra đây cũng là lý do vì sao nhiều người không muốn dùng truyền tống trận với khoảng cách xa. Dù đây là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận trong thời gian dài như vậy, nhưng Du Tiểu Mặc không hề bối rối chút nào. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu đang ở cạnh mình, sau khi nhận rõ tình cảm của mình vào tối hôm qua, Du Tiểu Mặc liền trở nên khá thản nhiên. Yêu đàn ông thì cứ yêu đi. Chỉ cần cảm xúc của mình đúng, ý kiến của tất cả mọi người đều chẳng là gì với hắn, quan trọng nhất là làm theo trái tim mình, hắn có thể cảm giác mình không thể rời khỏi Lăng Tiêu nữa rồi. 2 ngày sau, 2 chân cứ lơ lửng mất trọng lực mãi rốt cục cũng đặt xuống một mảnh đất rắn chắc, Du Tiểu Mặc mở 2 mắt ra, một làn gió ấm áp đập vào mặt, dòng người hối hả thoáng chốc đã làm hắn ngơ ngác. Đây là một nơi nằm cạnh hồ Hắc, không phải gọi là thành thị, nhưng diện tích lại lớn hơn thành thị bình thường những mấy chục lần. Vậy mà nó lại có một cái tên làm cho người ta ngỡ ngàng, đó chính là thôn Hắc Ấn. Kiến trúc ở thôn Hắc Ấn đều được xây dựng từ một loại đá màu đen, nghe nói loại đá này phát ra một loại năng lượng kỳ lạ, có thể khiến cho yêu thú không dám tới gần. Hồ Hắc là một đặc điểm của khu biên giới phía Bắc, nơi này nổi danh vì quá nhiều yêu thú, từ cấp thấp tới cấp cao, nếu như thực lực không cao thì chẳng người nào dám xuyên qua hồ Hắc một thân một mình, cũng vì ngoại trừ yêu thú, quanh năm trên mặt hồ còn tràn ngập một loại sương mù màu đen. Loại sương mù này sẽ ăn mòn linh lực và phòng ngự của tu luyện giả.